Chương 317, ma pháp trận mở ra. Chương 317, ma pháp trận mở ra. Xa hẹn sau lưng cái kia trong bóng tối trên minh họa, có một cái giống như là hai đầu xà bàn xoáy ở chung với nhau đồ đằng đang tản ra từng trận ánh sáng. Tại chỗ mà nhìn không thấy, tại hợp nguyên thị mỗi trong góc u ám, đồng dạng màu đỏ thấm xương mù bắt đầu bốn phía tràn ngập. Tại hắc ám trong hoàn cảnh phát họa kết nối. Nếu như cái này thường có người từ không trung nhìn xuống toàn bộ hợp nguyên thị liền có thể phát hiện có một cái màu đỏ thấm cự đại ma pháp trận đang bao phủ cả tòa thành phố. Nhanh, đều đuổi kịp, đều cẩn thận một chút. Xung quanh dưới chân có một khối đá vụn, không nên tới gần bên trái có rêu xanh rất trơn. Trần gia đống miệng lớn thở hổn hển không ngừng mà kêu gọi người đứng phía sau, bởi vì cái này không có mang theo bất luận cái gì nguồn sáng, hắn chỉ có thể tại phía trước nhất sờ soạng đi tới. Chu Mặc Đoạn Hậu tuyệt quyết để cho cái này nổi danh bại gia tử không hiểu có một loại cảm giác sứ mệnh, hắn chưa từng có nghĩ tới vì người khác làm chuyện gì, nhưng lần này hắn muốn thử xem, hắn muốn thử xem đem cái này một số người mang đi ra ngoài. Rất nhanh Trần gia đống liền mò tới một cây khô cạn vừa thô tráng dây leo, hắn ngạc nhiên hướng về phía sau lưng nói, ta đã tìm được đường, đều ở phía sau cùng hảo, đợi một chút liền sở lấy dây leo đi. Nghe sau lưng không ngừng đáp lại tiếng người, Trần gia đống mặc dù đã sớm bởi vì thấy không rõ đường bị ngã mình đẩy thương tích, nhưng trong lòng của hắn vẫn là nào đó đủ một cố kình nắm kéo người đứng phía sau cuối cùng một đường leo ra ngoài cửa hang. Đi ra, chúng ta đi ra. Trần gia đống hưng phấn mà hô to. Mà lúc này Trần gia đống cũng nhìn thấy phía trước chạy tới hai cái kỳ trang dị phục người, một cái cao hơn 2m tráng hán người mặc màu hồng tu thân áo len, mà khác một cái tóc xanh mặc đủ mọi màu sắc áo khoác. Trần gia đống cao hứng vây tay, các ngươi chính là Chu Mặc nói đến tiếp ứng chúng ta người a. Nhưng Trần gia đống tiếng nói vừa mới rơi, liền thấy hai người kia bỗng nhiên thần sắc hoảng sợ ngừng lại, sắc mặt tái nhợt nhìn lấy mình sau lưng. Trần gia đống có chút mở mịt quay đầu lại, đằng sau ta thế nào phía sau là vô số trường trắng bệnh mặt dữ tợn, hắn và Trần gia đống cùng một chỗ người chạy ra, toàn bộ đều bưng cổ cùng ngực đau đớn há miệng ra. Màu đỏ thâm xương mù giống như là một cây xúc tu, đem một cái cùng bọn hắn tướng mạo một dạng trong suốt thân thể từ trong thân thể tách rời ra. Những cái kia thân thể trong suốt không ngừng trên không trung cầm nắm lấy, có chút nhưng là dắt thân thể của mình. Trần gia đống lập tức sắc mặt trắng bệnh, hắn quay đầu liền hướng Đồng Kỳ cùng Hoàng Tử Nghị đưa tay ra, cứu màu đỏ thấm xúc tu đâm vào Trần gia đống chỗ cổ trong vết thương, cũng dẫn đến linh hồn của hắn cùng một chỗ tách rời ra. Cái kia màu đỏ xúc tu nhanh chóng biến mất ở chỗ cửa hàng, chỉ để lại từng sợi xương đỏ tại những này người thân thể chung quanh phiêu đãng. Cái này đây rốt cuộc là gì tình huống? Đồng Kỳ cùng Hoàng Tử Nghị khiếp sợ nhìn xem một màn này, thậm chí cũng không dám tiến lên xem xét. Thằng đến xác định không có bất kỳ cái gì phát sinh ngoài ý muốn, hai người mới cẩn thận chậm rãi tiến lên. Hoàng Tử Nghị từ trong túi lấy ra một cái viên cầu ném vào xương đỏ bên trong, nhẹ nhàng đánh kính mắt chân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không phải khí độc, nhưng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đồng Kỳ gật đầu một cái đi tới cửa động, do dự một lát sau đưa tay vào trong xương đỏ, chỉ là khẽ nhíu mày sau đó liền đối với Hoàng Tử Nghị nói, đụng vào những thứ này xương đỏ hẳn là không nguy hiểm gì quá lớn, chỉ là tư duy hơi chậm một chút trệ. Hoàng Tử Nghị khẽ cắn môi, ngồi xổm người xuống kiểm tra cơ thể của Trần Gia Đống, hắn cau mày, không có nguy hiểm tính mạng, cũng không có nhìn ra quá rõ ràng vết thương, chỉ là tim đập tần suất hơi quá thấp. Đồng Kỳ một cái ôm lấy một cái tại cửa động lão nhân, ngươi nói chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Chu Mặc hẳn là còn ở phía dưới. Hoàng Tử Nghị không chút do dự nhấc lên Trần Gia Đống cánh tay đặt ở trên bờ vai, phía dưới này phát sinh sự tình hiển nhiên đã vượt ra khỏi hai chúng ta năng lực, tin tưởng hắn liền tốt. Cái này một số người hẳn là Chu Mặc cứu ra, chúng ta có thể làm chính là không nên cô phụ hảo ý của hắn. Thông chi thành vệ đội còn có xe cứu thương tới đón người, đợi người tới sau đó chúng ta lại vào đi tìm hắn. Cùng lúc đó tại nghệ thuật trong quán trong phòng, ngủ say Phệ Lĩnh Sỉ Á đột nhiên phát ra đau đớn tiếng kêu rên, nàng cảm giác linh hồn của mình đang bị nắm kéo tựa hồ sắp rời đi cỗ thân thể này. Mà động tác của nàng tựa hồ liên lụy đến trên thân bệnh kia biến khí quan, khó có thể tưởng tượng đau đớn tại lôi xé cơ thể của Phệ Lĩnh Sỉ Á. Màu đỏ xương mù hình thành nhỏ bé xúc tu đang tiến vào Phệ Lĩnh Sỉ Á trong thân thể không ngừng mà nắm kéo, nhưng ngay lúc này đặt ở gian phòng tứ giác phương tương thị bỗng nhiên sáng lên từng trận kim quang. Bốn đầu mơ hồ quái vật quang ảnh đem những cái kia xương đỏ xúc tu toàn bộ ngăn cản trở về. Phệ Lĩnh Sỉ Á kinh hô một tiếng từ trên giường ngồi xuống, mà lúc này ngoài cửa bảo an cũng vọt vào cửa phòng thấy được cái kia màu đỏ thâm xúc tu. Những người an ninh này tất cả đều là nguyên sơ chân lý tử sĩ, lập tức móc súng lục ra nhắm ngay cái kia màu đỏ xương mù đang chuẩn bị nổ súng. Phệ Lĩnh Sỉ Á chịu đựng kịch liệt đau nhức giơ tay lên, không cần, đều đi ra ngoài a. Rất nhanh thư ký liền một mặt khẩn trương vọt vào cửa phòng, ngài không có sao chứ? Tại thư ký dưới sự giúp đỡ uống thuốc, Phệ Lĩnh Sỉ Á sắc mặt rất nhanh chuyển biến tốt, nét mặt của nàng trước nay chưa có ngưng trọng cùng âm trầm, nghi thức bị trước thời hạn. Thư ký sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, Sa Hẹ tên ngu ngốc kia hẳn là không lòng can đảm làm như thế mới đúng á. Phệ Lĩnh Sỉ Á lắc đầu, Sa Hẹ không có can đảm, nhưng mà Bạch Tiên Sinh lòng can đảm thế nhưng là rất lớn, chắc chắn là cái người điên kia dở trò quỷ. Thư ký ánh mắt lập tức trở nên âm hàn, vậy có muốn hay không đem Bạch Tiên Sinh xử lý sạch? Phệ Lĩnh Sỉ Á lắc đầu, bắt không được hắn, trừ phi tổng bộ tự mình phái người, hay là trước xử lý trước mắt chuyện a, nghệ thuật triển lãm mau chóng đưa vào danh sách quan trọng. Khụ khụ, thời gian của ta đã không nhiều lắm, để cho những người kia cũng tận nhanh động a, nên thu thập số liệu có thể muôn ngàn lần không thể thiếu. Thư ký gật đầu một cái, ta hiểu rồi. Sa Hẹt miệng mũi hai mắt đang điên cuồng tuôn ra máu tươi, màu đỏ thâm huyết dịch đang chạy sau khi đi ra giống như là sống lại tựa như trên mặt đất mọc ngậy. Tại sao có thể như vậy? Không, ta thế nhưng là ba ba nha giác hậu đại, vì cái gì ta sẽ bị ma pháp phản vệ? Sa Hẹt không thể tin bị trên mặt đất thống khổ che ngực, nhưng mà tại hắn cái kia đơn sơ quần áo phía dưới lại có thể nhìn thấy da của hắn đang không ngừng phồng lên, tiếp đó nhanh chóng sụp đổ xuống. Ha ha ha, ngươi thật đúng là đem chính mình dùng để lừa gạt người khác thuật đem chính mình cũng cho lừa. Bạch Tiên Sinh giống như là tại nhìn một cái thằng hề, hắn cười hai tiếng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đau đớn Sa Hẹt, trên đời này nào có cái gì ma pháp, chẳng qua là tiềm thức cho ngươi giả tạo sức mạnh thôi. Cũng bởi vì những cái kia ngu muội lại vô tri người tin tưởng trên thế giới này tồn tại cái gọi là ma pháp, lúc này mới cho ngươi có thể thi triển ra cơ hội. Bạch Tiên Sinh lại một lần châm chọc cười cười, liền thâm tiềm giả đều phải một lần thông qua sâu tiềm cùng hấp thu mới có thể nắm giữ cái kia không thuộc về mình sức mạnh, ngươi dựa vào cái gì có thể thi triển ra sức mạnh đáng sợ như vậy đâu? Ngươi mỗi một lần sử dụng, đều biết để cho những cái kia ác ý ăn mòn thân thể của ngươi. Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Ba Ba Nha Giác tại trong chuyện thần thoại xưa thế nhưng là một vị tà thần. Ngươi muốn không đoán một cái, một vị bị ngươi sáng tạo ra tà thần bị tỉnh lại sau đó muốn làm nhất chính là cái gì? Sa Hẹt đau đớn hận không thể lập tức chết đi, thế nhưng là có một loại lực lượng vô danh để cho hắn vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh. Cầu ngươi, mau cứu ta. Bạch Tiên Sinh khinh thường lui về sau một bước né tránh Sa Hẹt cái kia móng đuốt bẩn thỉu, cho nên nói ngươi là đứa đần thật sự một chút cũng không sai. Ngươi cũng không nghĩ một chút nhìn, ngươi nắm giữ lấy năng lực như vậy, vì cái gì nguyên sơ chân lý liền một lần hỏi thăm cũng không có? Bọn hắn sẽ cho phép loại này không nên tồn tại ở thế gian sức mạnh bị ngươi nắm giữ sao? Cái này hiển nhiên thì sẽ không, trong mắt bọn họ ngươi chẳng qua là một cái thật đáng buồn vật thí nghiệm thôi. Bạch Tiên Sinh cúi đầu xuống, tay chỉ bên cạnh những cái kia đang mắt thấy Sa Hẹt tại trên máy tính bảng ghi chép áo khoác chẳng nhóm, ngươi nhìn, ngươi không đáng một đồng. Trong mắt Sa Hẹt tràn đầy tuyệt vọng. Sau đó cặp mắt của hắn hoàn toàn sung huyết bị triệt để màu đen thay thế. Khuôn mặt cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng già yếu lấy, từng cái mủ đau nhức từ trên người hắn dài đi ra, xương tay khớp xương cũng bị kéo dài khô cạn mà dị dạng. Rõ mở ngực dài ra hai đống thịt não. Bạch Tiên Sinh cười một tiếng lui về phía sau mấy bước, xem ra đây là đang tại biến thành tiềm thức quái vật A33 nhà rát phải không? Bạch Tiên Sinh cười hai tiếng cũng sẽ không đi quản Sa Hẹt biến hóa trên người, ngược lại là cúi đầu nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta cũng nên vì trận tiếp theo biểu diễn làm chuẩn bị. Nhưng cái này làm cho Bạch Tiên Sinh bỗng nhiên phát giác một tia không đúng, chờ đã bọn hắn tại sao còn không trở về? Theo lý mà nói cái kia cả chi tiểu đội 10 người đối phó một người không phải chuyện dễ dàng sao? Nhưng vì cái gì đến bây giờ liền một cái nhiệm vụ báo cáo cũng không có thu đến. Bạch Tiên Sinh bỗng nhiên phát giác một tia sắc ý, bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng đầu kia thông hướng nơi này thông đạo. Phanh. Siêu. Bạch Tiên Sinh cơ thể vạch ra một đạo tàn ảnh hướng bên cạnh bước ra một bước, đã từng lao chùi hắn màu trắng âu phục. Một trận màu trắng sương mù từ thông đạo lối vào tràn vào, thông qua cái kia tản ra hào quang màu đỏ đèn mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bóng người to lớn xuất hiện tại trong sương khói. Lại nói mấy người bọn ngươi kèm theo tránh né đạn kỹ năng sao? Bạch Tiên Sinh nhìn xem cái kia đang tuân đi qua sương mù, ngực kịch liệt phập phồng, ta người đều bị ngươi giết. Trong sương khói thân ảnh cười ha hả nói, cũng không đều giết chết, lưu lại mấy cái ta có khác biệt tác dụng. Bạch Tiên Sinh âm thanh lập tức lạnh xuống, thanh âm của ngươi ta từ chiến đấu ký lục nghi bên trong đã nghe qua, ngươi là trong viện bảo tàng người an ninh kia. Phanh, phanh, đạn lại một lần nữa bay qua, thế nhưng là Bạch Tiên Sinh lại chỉ là nhỏ nhẹ bãi động cơ thể liền tránh đi. Cùng lúc đó Chu Mặc thân ảnh chợt xông ra sương mù trên không trung vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng, trong tay xà bèn hướng về phía Bạch Tiên Sinh đầu liền đập tới. Bạch Tiên Sinh trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây thủ trượng, chặn Chu Mặc xà bèn. Chu Mặc dưới kính râm khuôn mặt dính có chút vết máu, ôn hòa cười, ta cũng không phải cái gì bảo an. Tại hạ Chu Mặc, là cái tham tử. Chương 318, coi như ngươi là tà thần, pháp sư cũng không nên cận thân. Chương 318, coi như ngươi là tà thần, pháp sư cũng không nên cận thân. Đột nhiên xông đến Chu Mặc để cho nguyên bản an tĩnh trống rỗng bên trong trở nên tao loạn, hiển nhiên là có ít người đã nhận ra Chu Mặc thân phận. Bạch Tiên Sinh thủ trượng dùng sức vung lên, lấy Chu Mặc sức mạnh vậy mà trực tiếp bị đẩy ra 5-6m khoảng cách. Chu Mặc đế giày trên mặt đất vạch ra một đạo màu đen dấu vết, Bạch Tiên Sinh lắc lắc cổ tay, hai người miệng đồng thanh lẩm bẩm, quái vật. Bất quá Chu Mặc động tác cũng không có nhàn rỗi, tại cái này trống rỗng bên trong còn có những thứ khác zombie tồn tại, nhìn thấy những người kia phản ứng lại nâng lên họng súng, Chu Mặc lập tức triệt thoái phía sau quay người về tới trong sương khói. Óc chó mang tới tiếp tế để cho Chu Mặc đem số lớn ánh mắt bom khói đều vung tiến vào trống rỗng bên trong, rất nhanh những thứ này sương mù liền đem tầm mắt mọi người đều che đậy. Mà Bạch Tiên Sinh cũng trước tiên liền hạ đạt mệnh lệnh, hỏa lực bao trùm, yểm hộ những người khác rút lui. Trong lúc nhất thời tiếng súng dày đặc ở trong không gian quanh quẩn, vô số đạn đổ xuống mà ra hướng về sương mù bắn phá. Mà Chu Mặc đã sớm dự liệu được có một màn này, lợi dụng xà ben treo ngược trên trần nhà phía trước còn cản trở mấy cái thiên nga đen để phòng có đạn lạc bắn tới. Đợi đến những thứ này nhân tử đánh bắn đến, dừng lại một khắc này chính là Chu Mặc cơ hội phản kích. Nhưng Chu Mặc đợi chừng mười mấy giây cũng không thấy đối phương có ý dừng lại. Chu Mặc ánh mắt lập tức híp lại, bọn hắn muốn chạy trốn. Không thể đợi thêm nữa, óc chó ném bom bổ nhào, đầu óc ca đi vào đồ sát. Óc chó hưng phấn mà vung lấy cổ, cái ý tưởng này ra ưa thích. Gia yêu chính là ngươi cái này không có đầu óc nhưng có nhiều như vậy ý đồ xấu chết ra. Chu Mặc lúc này không thèm để ý óc chó, xốc lên sọ não của mình mở ra chuẩn bị đạn thương, một đám tướng mạo xấu xí đại nga chen lấn từ Chu Mặc sọ não bên trong điêu ra đánh nổ đạn và bùng lên ánh mắt. Cuối cùng tại óc chó dẫn dắt phía dưới ô ương ương thiên nga đen liền trực tiếp vọt vào trống rỗng bên trong. Đầu óc ca tùy tiện nhảy đến một cái thiên nga đen trên thân hướng về phía Chu Mặc đánh ánh mắt theo lấy thiên nga đen đại đội xuất phát. Trống rỗng bên trong Bạch Tiên Sinh vẫn như cũ ưu nhã đứng tại chỗ, tay cầm thủ trượng nhìn qua bên cạnh dòng binh đã đỏ bừng họng súng. Bạch Tiên Sinh lẩm bẩm nói, coi như ngươi là tiềm thức quái vật hẳn là cũng không cách nào à. Trừ phi ngươi còn có thể thượng tiên không thành bạch tiên sinh lời còn chưa nói hết, hắn cái kia đáng sợ thị lực sẽ xuyên qua sương mù thấy được phía trên xuất hiện một đống bóng đen. Mục tiêu ở phía trên. Những cái kia thông thường dòng binh nhưng không có bạch tiên sinh đáng sợ như vậy ánh mắt, từng cái chỉ có thể nâng súng lên nhắm chuẩn phía trên chẳng có mục đích bắn phá. Nhưng mà óc chó vẫn như cũ dẫn đội vào, từng viên đánh nổ đánh còn có bùng lên ánh mắt thành công rơi vào trong đám người. Bạch tiên sinh trước tiên phản ứng lại, thủ trượng trong không khí không ngừng gơ, vậy mà đem những cái kia rơi xuống ánh mắt đập chúng ở bên. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ còn có chói mắt bạch quang trên mặt đất nở rộ, mặc dù có sương mù hỗ trợ ngăn cản, nhưng những này người như trước vẫn là ngắn ngủi đã mất đi sức chiến đấu. Đầu góc ca nhìn xem bạch tiên sinh bên kia vậy mà không có bị đánh nổ đạn và bùng lên ánh mắt ảnh hưởng, tại ngắn ngủi do dự sau đó vẫn là lựa chọn mục tiêu khác vị trí. Đầu góc ca từ trên trời giáng xuống, một hồi máu tanh đổ sắt liền bắt đầu. Nghe những cái kia tiếng kêu thảm thiết bạch tiên sinh lại chỉ là cười ha ha, hắn hướng về phía bên cạnh dòng binh nói, ngươi nhìn, ta liền nói tòa thành thị này sẽ không để cho ta thất vọng a. Đi thôi, lần sau lại cùng hắn chơi. Phanh. Một tiếng súng vang đi qua bạch tiên sinh bên người lính đánh thuê kia bị trong nháy mắt nổ đầu, ngay sau đó chỉ thấy Chu Mặc chậm rãi từ trong sương khói hiện ra thân hình. Hắn một mặt mỉm cười nhìn xem bạch tiên sinh, ta cảm thấy không cần lần sau. Bạch tiên sinh nghi ngờ nhìn một chút Chu Mặc, lại quay đầu nhìn về phía bên kia đang tại gào thảm phương hướng, ngươi có giúp đỡ. Nhưng ta cũng không có cảm thấy nhân loại khí tức, cho nên ngươi cũng biết điều khiển tiềm thức quái vật. Nghĩ được như vậy bạch tiên sinh lại lắc đầu, không đúng. Tiềm thức quái vật không có đạo lý sẽ mạnh như vậy. Chu Mặc đang chuẩn bị giơ lên thương, nhưng lúc này bạch tiên sinh bên cạnh ngoài ra ba cái dòng binh đã vọt lên. Cái này ba cái dòng binh vậy mà đều giống trước đây cái kia dở dạ kẻ, cơ bắp cao cao nổi lên giống như một đầu cự thú. Coi như Chu Mặc có thể một thương đánh chết một cái, mặt khác hai cái một khi rút ngắn khoảng cách liền xem như Chu Mặc cũng không tốt xử lý. Đầu óc ca cùng óc chó còn tại một bên khác đồ sát, nhưng căn bản không có dành tới trợ rút. Thấy tình thế không ổn, Chu Mặc chỉ có thể thu hồi thương, trước tiên lui về phía sau. Bạch tiên sinh ưu nhã hướng về phía Chu Mặc phất phất tay, ta rất thưởng thức ngươi, nếu như kế tiếp ngươi còn có thể sống được mà nói, có thể suy tính một chút tới bạch chú việc làm. Nói xong bạch tiên sinh liền từ ngực trong túi áo lấy ra một tấm màu trắng danh thiếp, con ngón đúng ra, cái kia danh thiếp không ngừng xoay tròn lấy bay về phía đang tại lui về phía sau Chu Mặc. Cái này danh thiếp vậy mà vô cùng tinh chuẩn rơi vào Chu Mặc áo khoác phía trên trong túi. Bạch tiên sinh vỗ tay cái độn, bị gộ. Ba cái kia dòng binh đem Chu Mặc bước lui sau đó vậy mà không có động tác khác, ngược lại là về tới bạch tiên sinh bên người cảnh giác nhìn xem Chu Mặc. Sách. Bị người dạng này trêu đùa Chu Mặc trong lòng có điểm khó chịu, bất quá bạch tiên sinh lại là bỗng nhiên cười một tiếng, tốt, ngươi bây giờ phiền phức cũng không phải theo đuổi ta, ngươi vẫn là trước hết nghĩ nên xử lý như thế nào bên kia phiền phức à, chúng ta có duyên gặp lại. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, đây chính là trong thần thoại tà thần, đề nghị của ta là nhanh lên chạy trốn đi thôi. Ta nhớ kỹ ngươi rồi thám tử Chu Mặc. Chu Mặc theo bạch tiên sinh thủ trưởng nhìn sang, lúc này mới phát hiện tại xó xỉnh trong bóng tối ngồi xổm một cái mặt mũi tràn đầy mủ đau nhức tướng mạo hình quái dị lao bà bà. Lao bà bà này trên thân mặc thế nhưng là xạ hệ xương cốt quần áo. Chu Mặc một mắt liền nhận ra đây là tiềm thức quái vật. Nhưng khi Chu Mặc lần nữa quay đầu nhìn, lại phát hiện bạch tiên sinh cùng hắn ba tên dòng binh chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy. Chu Mặc cao mày, bị người đùa bỡn a đầu góc ca xuyên qua mê vụ đi tới Chu Mặc trên bờ bay, đã xảy ra chuyện gì? Chu Mặc thở dài, không cẩn thận để cho người ta chạy, cái kia bạch tiên sinh tương đương khó đối phó. Không nghĩ tới dở dạ kẻ như thế dòng binh hắn còn có mấy cái canh giữ ở bên cạnh. Nếu như chỉ là có dạng này dòng binh thì cũng thôi đi, vị này bạch tiên sinh thực lực cũng tương đối đáng sợ, liền một chiêu kia mới vừa rồi tiễn đưa danh thiếp liền đã để cho Chu Mặc ý thức được hắn có bao nhiêu khó đối phó. Các ngươi bên đó như thế nào? Đầu góc ca lắc lắc ánh mắt vết máu phía trên, gà đất chó sành không đáng giá nhắc tới, bất quá ngược lại để bọn hắn chạy mất không ít người, có một cái màu đen thối giữa đầu mèo đem bọn hắn đều nuốt đi. Bất quá không có người có thể chú ý tới ta, cũng không cần sợ bại lộ. Chu Mặc có chút bất đắc dĩ, xem ra thu hoạch lần này không như trong tưởng tượng lớn a. Nói xong óc chó cũng đúng lúc huy động cánh rơi vào trước mặt Chu Mặc, lần này óc chó ngược lại là không cùng Chu Mặc ra, mà là mười phần nghiêm túc nhìn về phía lao bà kia vị trí, đừng phân tâm, thứ này cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Óc chó một khi nghiêm túc, cái kia chính xác đại biểu cho sự tình phiền toái. Mà lúc này lão bà kia cũng đã đứng lên, hắn nửa bên mặt là một cái lao thái bà mang theo nụ cười quỷ dị, mà khác nửa bên nhưng là xạ hẹn thút thít vừa thống khổ khuôn mặt trong miệng lại lẩm bẩm, giết ta van cầu các ngươi giết ta cặc 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 cặc. Ba bà nhã rất muốn ăn hải tử. Chu Mặc nhìn hắn cái dạng này hít vào một ngụm khí lạnh, đây rốt cuộc là tính toán nhân loại vẫn là tính toán tiềm thức quái vật. Ba bà nhà rát. Giống như tại một chút kinh khủng trong chuyện xưa đã nghe qua cái tên này, còn không đợi Chu Mặc cẩn thận suy nghĩ, ba bà nhã rát cười quái dị một tiếng tứ chi cùng sử dụng chạy đến cái kia bị Chu Mặc bể đầu dòng binh bên cạnh. Ngay tại Chu Mặc cùng đầu góc nhóm đang tại cảnh giác thời điểm, ba bà nhã rát đưa tay trong hư không một chảo, cỗ thi thể kia bỗng nhiên nổ tung vô số khớp xương lắp lên trở thành một cây cốt trượng bị nó nắm trong tay. Ba bà nhã rát thuận tay còn liếm liếm. Sau đó con quái vật này liền đem ánh mắt bỏ vào trên thân Chu Mặc, nhưng rất nhanh ánh mắt kia liền biến thành nghi hoặc, bởi vì hắn thấy được Chu Mặc trên bả vai đầu óc ca. Đầu óc ca lập tức bị nhìn nổi giận, cư nhiên bị người nhìn trở thành một bàn đồ ăn. Đầu óc ca cũng không nói nhảm, trực tiếp đạp ở Chu Mặc trên bờ vai biến thành một cái đạn tháo, hướng về ba ba nhã rát vào tới. Ba ba nhã rát còn đến không kịp phản ứng, đầu liền trong nháy mắt bị đầu óc ca cho truy bạo. Biến thành thiên nga đen óc chó lập tức hướng về phía đầu óc ca kêu to, giả. Nhưng không cần óc chó nhắc nhở, đầu óc ca cũng đã phản ứng lại, đạp ở trên vách tường lăng không dựng lên. Tại đầu góc ca chuẩn bị trong nháy mắt, một đôi tràn đầy vết bẩn đại thủ bắt hụt. Chu Mặc lần nữa định thần nhìn lại, lại phát hiện mới vừa rồi bị đầu góc ca truy nổ lại là một bộ không biết ở đâu ra thi thể. Nhưng mà Chu Mặc mới vừa bận thấy rõ trên thi thể kia quần áo, kết quả thi thể liền trong nháy mắt hóa thành một bãi nước mù đem mặt đất ăn mòn bốc lên khói trắng. Chu Mặc cùng óc chó cũng không phải bài trí, óc chó đã chợt lóe cánh đi tới Ba Ba Nhã Dắt trước mặt, mở ra miệng rộng liền muốn cắn xé. Ba Ba Nhã Dắt huy động trong tay cốt trượng, cái kia trên đất lục sắc nước đặc bắn tung tóe, nhưng óc chó trong nháy mắt vỡ nát thiên nga đen cơ thể, đột nhiên ra tốc hung hăng đụng vào Ba Ba Nhã Dắt bên hông. Mà Chu Mặc mấy cái cất bước đi tới hắn phía sau, xà ben trực tiếp đâm xuyên qua Ba Ba Nhã Dắt phía sau lưng. Đầu óc ca công kích theo sát phía sau, lần này ánh mắt tinh chuẩn truy bạo đầu của quái vật kia. Bất quá dù sao cũng là trong truyền thuyết tà thần, chỉ thấy chung quanh những cái kia bị đầu góc ca xử lý thi thể huyết dịch đang không ngừng mà chảy ra, một lần nữa hội tụ đến Ba Ba Nhã Dắt trên thân bổ khuyết vết thương. Ba Ba Nhã Dắt mặt khác nửa bên xạ hẹt khuôn mặt không ngừng phát ra âm thanh kêu rên. Chu Mặc trong tay xà ben giống trường kiếm không ngừng vừa đi vừa về vung vẩy lôi xé quái vật này tàn phá cơ thể, hai cái đầu góc tốc độ nhanh hơn mấy phần. Trong truyền thuyết này kinh khủng tà thần thậm chí ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có, tại Chu Mặc cùng đầu góc phối hợp ba đánh chúng càng ngày càng suy yếu, thậm chí xạ hẹt hình tượng giống như cũng càng ngày càng rõ ràng. Bất quá ngay lúc này, Ba Ba Nhã Dắt quyết định cuối cùng liệu mình đánh cược một lần, trong tay cốt trượng ầm vang nổ tung, đem Chu Mặc cùng hắn hai cái đầu góc toàn bộ đều nổ lui về sau mấy bước. Ba Ba Nhã Dắt sắc mặt tái nhợt, cơ thể hư nhược đều trở nên trong suốt rất nhiều, oán hận liếc Chu Mặc một cái, hóa thành một vũng máu biến mất không thấy. Chương 319, nằm ở trong quan tài Chu Mặc. Chương 319, nằm ở trong quan tài Chu Mặc xử lý xong những cái kia đã xa vào đến hôn mê người, tiếp vào tin tức Hoàng Lương cùng Trần Tú cũng trước tiên chạy tới hiện trường. Đồng kỳ hoàng tử nghị hai người đi theo thành vệ đội đặc cách khoa, cùng một chỗ tiến nhập cái kia trong thông đạo dưới lòng đất. Một đống lớn chiến đấu tiểu đội giơ đèn đóm tiến nhập thông đạo, đem nguyên bản đưa tay không thấy được năm ngón thông đạo dưới lòng đất chiếu như đồng bạch chú, chỉ có trên mặt đất lan tràn từng sợi xương đỏ tại ký túc xá nơi này có cỡ nào nguy hiểm. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Vì cái gì ta tại thám tử trên website ngay cả tin tức tương quan đều lùng tìm không ra? Hoàng tử nghị đi theo đại bộ đội đằng sau không nhịn được hỏi. Trần Tú cầm một cây súng lục sắc mặt âm trầm nói, đây cũng là trước đây thật lâu xây dựng hầm trú ẩn, chỉ là tài liệu tương quan đều bị nguyên sơ chân lý người xóa sạch, ngay cả trong thị cục cũng không rõ ràng hợp nguyên thị vẫn tồn tại dạng này một cái hầm trú ẩn. Cũng không lâu lắm đi ở phía trước thăm dò Hoàng Lương liền phát hiện hai cỗ thi thể. Hoàng Lương giơ đèn tin nhìn xem thi thể kia thảm trạng nhíu nhíu mày, nhìn cái này tử trạng hẳn là Chu Mặc thủ bút, nhưng vì cái gì còn không thấy hắn đi ra? Chỉ là hai cái dòng binh còn không đến mức để cho Hoàng Lương lo lắng Chu Mặc sẽ chết ở đây, chủ yếu là bởi vì bây giờ sự kiện càng ngày càng phức tạp, hắn muốn nhanh lên tìm được Chu Mặc biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này âm ú trong địa động vang lên một hồi dễ nghe chuông điện thoại di động, Trần Tú lập tức tiếp điện thoại cuối cùng biểu lộ càng thêm âm trầm. Lại phát hiện mấy cái. Nhiều như vậy sao, mau chóng đem người an bài đến bệnh viện, chú ý không cần gây nên khủng hoảng. Trần Tú cúp điện thoại sau đó nhéo mi tâm một cái, Hoàng Lương đi tới hỏi, Trần cục trưởng thế nào? Trần Tú thở dài, Thành Bắc lại phát hiện 40 người, cùng bên này một dạng, toàn bộ đều xa vào đến trong hôn mê không có phát hiện bất luận cái gì ngoại thương, nhiều lắm là chỉ là có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Bây giờ Hợp Nguyên Thị đã có nhiều báo cáo phát hiện tương tự người bị hại, không chỉ là Hợp Nguyên Thị ngay cả Nam Thành Thị cũng không ít. Hơn nữa ngay tại một giờ phía trước hai cái thành thị đều thu đến vệ tinh gửi tới ảnh chụp, một cái màu đỏ ma pháp trận bao phủ hai tòa thành thị. Vẹn vẹn xuất hiện mấy phút sau liền biến mất. Ma pháp trận này xuất hiện thời gian và hoàng tử nghị bọn hắn nhìn thấy màu đỏ xúc tu thời gian nhất trí. Mà tại ngắn ngủi này trong vòng một canh giờ, đã lục tục ngao ngoe phát hiện hơn 100 cái người hôn mê, cái này một số người hoặc là đột nhiên xuất hiện tại trên đường cái, lại có lẽ là trong bị đặt ở hoang giao giá địa. Không hề nghi ngờ, tại một giờ phía trước ở đây xảy ra đại sự. Bây giờ chỉ có tìm được Chu Mặc mới có thể biết rõ ràng ở đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đương nhiên ở đây tất cả mọi người cũng làm tốt dự tính xấu nhất, vạn nhất Chu Mặc thật sự ở đây cắm đâu. Một đoàn người thận trọng ở trong đường hầm thăm dò, rất nhanh liền theo trên mặt đất xương đỏ đi tới một cái thi công một nửa cửa hang. Chỗ cửa hang còn tràn ngập không có biến mất xong bụi mù, ở đây khắp nơi đều có thể nhìn đến dày đặc vết đạn, trong không khí cái kia mùi thuốc súng nồng đậm có chút gây mũi. Nhìn thấy tràng cảnh này, Hoàng Lương lòng của bọn hắn toàn bộ đều chìm đến đáy cốc. Chu Mặc chỉ sợ là thật sự gặp bất chắc. Loại này quy mô hỏa lực, liền xem như có cái bách nhân đại đội ở đây đều biết tổn thất nặng nề, huống chi Chu Mặc vẫn là lẻ loi một mình. Hoàng Lương ánh mắt lạnh lùng, hướng về phía người đứng phía sau khoát tay áo, mở đường, chúng ta sát tiến đi. Khi tất cả nhân viên chiến đấu đều tiến vào cái trong cửa hang cũng không có nhìn thấy theo dự liệu địch nhân. Nhìn thấy chỉ có cái kia đầy đất thi thể. Mỗi một bộ thi thể dáng dấp thê thảm kia làm cho tất cả mọi người đều không khỏi nín thở, thậm chí cũng không dám phát ra vang động quá lớn. Tại cái này màu đỏ sương mù cùng ánh đèn nổi bật, làm cho cả chiến trường lộ ra là thảm liệt như vậy cùng kinh khủng. Không, ở đây không nên được xưng là chiến trường. Hẳn là được xưng là cối xay thịt. Máu tươi văng khắp nơi, tại ánh đèn làm nổi bật phía dưới tạo thành từng cái màu đen điểm lấm tấm cùng vết bẩn, thậm chí còn có không có hoàn toàn tắt thở, cơ thể hơi co quắp. Ở đây giống như địa ngục. Tại kiếp sợ ngắn ngủi sau, Hoàng Lương quét mắt một vòng không nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia ngược lại là thở dài một hơi, gia hỏa này, mỗi lần đều khiến cho máu tanh như vậy tất nhiên ở đây đều là địch nhân thi thể vậy nói rõ Chu Mặc chắc chắn không có việc gì, Trần Tú cũng từ trong lúc kiếp sợ chỉ hoàn qua thần, nàng gật đầu một cái, xem ra hắn hẳn là không có việc gì. Hai cái vị này cũng không phải lần thứ nhất cho Chu Mặc chùi đít kết thúc công việc, trên cơ bản Chu Mặc mỗi một lần đại chiến đi qua cũng là cánh tình này, hai người hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có chút quen thuộc. Mặc dù Hoàng Lương Trần Tú bọn hắn rất rõ ràng Chu Mặc chiến đấu phong cách, thế nhưng là đồng kỳ cùng hoàng tử nghị lại đối với Chu Mặc không có sâu như vậy hiểu rõ. Hơn nữa hai người cho dù là tham dự chiến đấu cũng chỉ là cùng tiềm thức quái vật chiến đấu mà thôi, cho dù có cùng nhân loại sinh ra phân tranh, cũng chưa từng có tham dự qua loại này độ chấn động chiến đấu. Hoàng tử Nghị một cái nhịn không được vọt ra khỏi thông đạo tại xó xỉnh nói lên nói xuống, Đồng Kỳ cố nén hơn nửa ngày mới không có ở đây mất mặt. Nguyên lai đây chính là Chu Mặc tham dự chiến đấu sao? Hơn nữa nghe hai vị kia ý tứ trong lời nói, chiến đấu như vậy Chu Mặc còn đã trải qua không ít lần. Gia hỏa này đến tột cùng là thám tử vẫn là đồ tể? Đây quả thật là thám tử làm chuyện. Đồng Kỳ còn là lần đầu tiên đối với thám tử hai chữ này sinh ra hoài nghi. Rất nhanh Hoàng Lương trong bộ đàm liền truyền đến một cái đặc an khoa thành viên hốt hoảng âm thanh, tìm được Chu Mặc. Hắn ở bên này trong quan tài tại mới vừa rồi thả lỏng trong lòng mấy người nghe được Chu Mặc tại trong quan tài trong lòng lại cả kinh, mấy người chạy chậm đến hướng tên đội viên kia vị trí tìm qua. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện một cái tương tự với thương khố một dạng chỗ ở đây cư nhiên bị bố trí trở thành kiểu Trung Hoa linh đường, mà Chu Mặc hai tay đặt ở ngực đang nằm tại hương án phía trước trong quan tài. Mười phần an tưởng. Bầu không khí tại thời khắc này quỷ dị ngưng kết. Ước chừng hơn một phút đồng hồ sau Hoàng Lương mới nhíu mày nhìn xem Chu Mặc hơi hơi phập phồng lồng ngực hỏi, ngươi nha náo đủ chưa? Chu Mặc bất đắc dĩ thở dài ngồi dậy, một màn này đem đằng sau theo tới một chút thành vệ đội cùng đặc an khoa người giật mình kêu lên. Chu Mặc gãi đầu một cái, bình thường không phải đều là mặc niệm 3 phút sao? Trần Tú nhìn Chu Mặc còn có công phu nói chêm chọc cười liền biết hắn chắc chắn không có việc gì, hầu ngươi nửa ngày cũng không thấy đi ra, chạy đến trong quan tài nằm là chuyện gì xảy ra? Chu Mặc trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, nằm ở đây tỉnh lại mà thôi, vậy mà không có đem bọn hắn toàn bộ đều giải quyết đi, còn thả chạy mấy cái gã rất phiền toái. Mặc dù hiểu rõ Chu Mặc người biết Chu Mặc đây là sự thực có chút ảo não, nhưng câu nói này rơi vào trong tại chỗ lỗ tai của những người khác lại có vẻ có chút thế thế. Nếu như làm đến mức này còn cần tỉnh lại, như vậy trở thành đối với đặc an khoa thật nên tìm một cái lỗ chui vào đem chính mình chôn. Cũng may Trần Tú xem như thành vệ đội cục trưởng, da mặt cũng sớm đã dày thái quá, nàng đi lên trước vô vô Chu Mặc bả bay, ngươi đã làm rất khá, nói một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Chu Mặc đem ở đây phát sinh đại khái tình huống nói cho Trần Tú, Trần Xây ở sau khi nghe xong cũng đem hợp nguyên thị cùng Nam Thành thị tình huống nói cho Chu Mặc. Chu Mặc biểu lộ cũng dần dần nghiêm túc lên, vậy cái này theo lý thuyết ta cũng không có ngăn cản bọn hắn. Trần Tú gật đầu một cái lại lắc đầu, một mình ngươi có thể làm đến mức này đã đủ rồi, cái này thì lại không được ngươi, là công việc của chúng ta không làm được vậy thôi. Hay là trước phải nghĩ thế nào giải quyết vấn đề à, ngươi cảm thấy cái kia màu đỏ xúc tu là cái gì? Chu Mặc không chút do dự nói, mặc dù không biết là cái gì nhưng có thể chắc chắn là dùng để đánh cắp linh hồn. Chu Mặc vừa nói vừa suy nghĩ, bọn hắn cũng không có thương tổn những con tin này, cho nên mục đích của bọn hắn vốn chính là những người này, linh hồn. Trần Tú nhíu lông mày lại, linh hồn sao? Chẳng lẽ bọn hắn chỉ là vì thu thập linh hồn? Hoàng Lương ở một bên cùng Chu Mặc liếc nhau sau khẽ lắc đầu, tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy, nếu như chỉ là vì thu thập linh hồn, vô luận là nguyên sơ chân lý vẫn là bạch chú đều có thể làm đến thần không biết quỷ không hay hoàn thành chuyện này. Bọn hắn không cần thiết làm cho như vậy giống trống thua chiêng, cho nên chắc chắn còn sẽ có mục đích khác. Chu Mặc cũng cúi đầu xuống nhìn trên mặt đất xương đỏ, ta đang quyết định những người kia sau đó liền đem bên trong ma pháp trận phá hư hết, nhưng kết quả những thứ này xương đỏ cũng không có tiêu thất. Chỉ cần những thứ này xương đỏ không có tiêu thất, liền đại biểu nguyên sơ chân lý mục đích còn không có đạt đến. Hơn nữa căn cứ ta quan sát cửa hàng kia bên trong còn bị mang đi một bức minh họa, ta nghĩ giữa hai cái này khẳng định có cái gì liên hệ tất nhiên. Chu Mặc tại chiến đấu sau khi kết thúc trước tiên liền tra xét những bích họa kia, hắn phát hiện tại nguyên bản bích họa bên cạnh hẳn còn có một bộ bích họa mới đúng. Chu Mặc phỏng đoán tấm bích họa này có cực lớn xác suất chính là bị cái kia trộm nít cầu cho mang đi. Trần Tú thật sâu thở dài, quả nhiên vẫn là không thể buông lỏng cảnh giác, cả bây giờ cũng chỉ phát hiện chừng 100 người, nhưng chúng ta tiếp vào báo cảnh sát số lượng lại có hơn 600 người. Nếu như những người này vấn đề không giải quyết cũng là đại phiền toái, chớ nói chi là bên trong còn có Trần gia đại công tử. Hơn 600 người. Như thế đại quy mô động tác, cái này càng thêm chứng minh nguyên sơ chân lý mục đích không đơn giản. Trần Tú hít sâu một hơi sau chăm chú nhìn Chu Mặc, "Chu Mặc, chỉ sợ ngươi kế tiếp không thể nghỉ ngơi." Chu Mặc khoát tay áo, lời khách sáo cũng không cần lại nói, huống hồ ta cũng không dự định nghỉ ngơi. Thả đi Bạch tiên sinh còn dễ nói, thế nhưng là đem cái kia ba nhã rát thả đi là ta sai lầm lớn nhất. Coi như ngươi không nói ta cũng biết tiếp tục tra được. Trần Tú nhẹ nhàng thở ra, nàng sợ chính là Chu Mặc bỏ gánh không làm. Toàn bộ hợp nguyên thị thành vệ đội cộng lại đoán chừng cũng liền có thể miễn cưỡng đạt đến Chu Mặc cấp độ này, bây giờ có thể hay không giải quyết đi lần này đại phiền toái hoàn toàn nhìn Chu Mặc có nguyện ý hay không hỗ trợ. Trần Tú quay đầu nhìn xem bên cạnh cái kia hai cái bởi vì chủ đề quá cao cấp mà không chen vào loạt lời nói Đồng Kỳ Hoàng Tử Nghị hai người nói, đã các ngươi hai cái cũng tại, kế tiếp liền theo Chu Mặc hành động chung a. Chu Mặc điểm gật đầu từ trong quan tài nhảy ra ngoài phủi tay, giúp ta đem bức kia bích họa lấy xuống đưa đến trong nhà của ta. Là thời điểm nhờ cậy trong nhà hai vị kia tiến sĩ giúp ta nghiên cứu một chút. Chương 320, phân tích bích họa. Chương 320, phân tích bích họa. Hợp nguyên thị một chỗ tòa nhà chưa hoàn thành bên trong, Bạch tiên sinh ngồi ở trên ghế salon nhiều hứng thú nhìn xem tài liệu trong tay, không nghĩ tới hắn lại là Lưu Thiên Hữu đệ đệ, không nghĩ tới như thế có ngọn nguồn. Ta liền nói hắn sao có thể thái quá như vậy, xem ra hắn có thể có như bây giờ sức chiến đấu hẳn là Lưu Thiên Hữu trước khi chết dở trò quỷ. Bạch tiên sinh bên người một cái giữ lại cây chổi đầu dòng binh ngậm si gà hỏi, tiên sinh, ngươi sẽ không phải là sinh ra thiểm độc chi tình quyết định tha hắn một lần à? Bạch tiên sinh ha ha cười lắc đầu, làm sao có thể chứ, đừng nói hắn chỉ là Lưu Thiên Hữu đệ đệ, coi như hắn là Lưu Thiên Hữu ta cũng không khả năng sẽ thủ hạ Lưu Tình. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ năng lực của hắn thôi. Hắn mang tới giúp đỡ không có ai mùi, hơn nữa nguyên sơ chân lý điều khiển tiềm thức quái vật thủ đoạn có không nhỏ hạn chế. cá nhân có khả năng thao túng tiềm thức quái vật cường độ, quyết định bởi tại người này cá nhân ý chí có bao nhiêu mạnh. Nhưng nhân loại ý chí là có hạn mức cao nhất, bằng không thì nguyên sơ chân lý chỉ bằng mượn những cái kia tử sĩ liền có thể đẩy ngang toàn bộ thế giới. Máy móc điều khiển tiềm thức quái vật càng là phiền phức, cần có dụng cụ cùng khoa học kỹ thuật đối với nguyên sơ chân lý tới nói đều thuộc về tuyệt mật, ta không tin hắn cái này thám tử có thể cầm tới. Nói đến đây Bạch Tiên Sinh bỗng nhiên âm trầm cười hai tiếng, ta là càng ngày càng đối với cái này thám tử cảm thấy hứng thú. Bên cạnh người lính đánh thuê kia phun ra vòng khói, Bạch Tiên Sinh, ngài không phải là thật sự muốn đem hắn lôi kéo đến trong dòng binh đoàn a? Bạch Tiên Sinh giang tay ra, nếu như hắn nguyện ý hợp tác ta ngược lại thật ra không ngại, nhưng bây giờ ta đối với hắn nắm giữ năng lực càng thêm cảm thấy hứng thú. Người khác chỉ có thấy được chúng ta Bạch chú đáng sợ năng lực tác chiến, nhưng lại có ai biết rõ chúng ta bỏ ra đáng sợ giường nào đại giới đâu. Ta không có ở trên người hắn ngửi được giá cao hương vị, ta ngược lại thật ra cảm thấy lực lượng như vậy có lẽ có thể cho chúng ta sử dụng. Đi thôi, phái người giám thị hắn nhất cử nhất động. Bạch Tiên Sinh gương mặt dưới mặt nạ tựa hồ cũng lộ ra nụ cười dữ tợn, ta muốn đem bí mật của hắn đều móc ra. Nam ở trong quan tài không phải Chu Mặc Tại làm trò, là hắn thật sự tại nghiêm túc nghĩ lại vì cái gì không thể đem Bạch Tiên Sinh cùng ba ba nhã giác xử lý. Ở tình huống lúc đó nhìn, muốn xử lý Bạch Tiên Sinh cái kia trên cơ bản không quá thực tế. Thế nhưng là giết chết ba ba nhã giác vẫn có nhất định khả thi. Cẩn thận nhớ lại một chút, lúc đó nếu như Chu Mặc cùng đầu góc nhóm trước tiên hướng về phía xạ hẹn cái kia nửa gương mặt độc thủ, hẳn là có thể giải quyết vấn đề. Vẫn là khinh thường, lúc đó hoàn toàn không có tìm được nó ký thác vật ở đâu. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút kỳ thực liền có thể phát hiện, ba ba nhã giác ký thác vật hẳn là xạ hẹn bản thân. Thả đi dạng này một cái có thể nói là tà thần quái vật, cũng không biết sẽ tạo thành phiền toái bao lớn. Về đến nhà sau đó, Chu Mặc tại bác sĩ não trong tầng hầm ngầm mở ra hội nghị tạm thời. Nghe được Chu Mặc nói như vậy, óc chó ngược lại là có khác biệt ý kiến, ta ngược lại thật ra cảm thấy không cần thiết sợ hãi như vậy, ta có thể cảm giác được cái kia quỷ đồ vật lúc rời đi thời điểm rõ ràng hư nhược rất nhiều, xem ra cái kia một cây cốt trượng hẳn là nó một bộ phận. Chu Mặc lắc đầu, vậy cũng không thể sơ suất, dạng này tiềm thức quái vật có thể so sánh loại hình khác đáng sợ nhiều, từ một loại nào đó góc độ tới nói nó đã mất đi ký thác vật dây dưa, ngược lại càng thêm khó đối phó. Đầu óc ca như có điều suy nghĩ điểm một chút con mắt, ta biết đại khái muốn làm sao đối phó cái quái vật này, chỉ cần lần tiếp theo có cơ hội tuyệt đối để nó không sống tới dùng ra thứ hai cái năng lực thời điểm. Đầu óc ca khí thế hùng hổ óc chó cũng gật gù đắc ý đánh ánh mắt, ra cảm giác đã gần như hoàn toàn khôi phục, cùng lắm thì lần sau gặp phải ta cùng Chu Mặc lại hợp thể một lần, trực tiếp cho nó dây ta xem còn thế nào phép lối. Chu Mặc cười lắc đầu, loại này đại chiêu cũng không cần tùy tiện dùng hảo, ta dự cảm đến tiền phức còn tại đằng sau đâu, át chủ bài hay là trước lưu một chút. Không nói trước cái này. Chu Mặc quay đầu nhìn về phía bác sĩ nào còn có bên cạnh đang lái cơ giáp chết đầu óc, các ngươi bên này như thế nào? Hôm nay có gặp phiền phức gì hay không? Bên cạnh công trình não cầm điếu thuốc lạnh nhạt lắc lắc ánh mắt, tới 7, 8 cái tử sĩ đã toàn bộ tiêu diệt. Bất quá bác sĩ não chọn lựa lựa bỏ lại 5 cái thi thể cho mặt khác những người kia xử lý. Chu Mặc nhíu nhíu mày, giao cho Tôn Duyệt xử lý. Cho bọn hắn làm gì, chính chúng ta không dùng đến cũng có thể cầm lấy đi cho cá ăn a. Bên cạnh bác sĩ não liếc mắt, tới lui lui đi vào mười mấy người, nếu là không còn để lại phía dưới mấy cái thi thể, chỉ sợ nhân gia đều phải hoài nghi người thực đơn. Huống hồ ngươi cho rằng cái này trời đang rất lạnh còn có thể có nhiều như vậy cá sao? Gần biển nhất bên trong cá cũng đã bị đốt mắt trợn trắng. Chu Mặc lúc này mới tiếc nuối gật đầu một cái, chủ yếu là loại này tài nguyên dùng tiền mua không đến, ta còn trông cậy vào các ngươi về sau có thể dùng người loại hình thái cùng ta ra ngoài đâu. Bác sĩ não lung lay con mắt, cái này cũng chỉ có thể làm thủ đoạn không thường quy thôi, cái này một số người có không ít đều đang truy nã trên danh sách, chọn lựa thế nhưng là rất phí sức sự tình. Bên cạnh óc chó lặng lẽ đánh ánh mắt, đặt cái này ăn thức ăn tự chọn ngươi còn chọn tới, có thể bạch chơi cơ giáp cùng não bạch kim ngươi đã biết đủ a. Chu Mặc gậy một cái óc chó ánh mắt, đừng cho là ta không có con mắt chính là mù. Chu Mặc nhìn đồng hồ, tốt các ngươi cũng nhanh chút nghỉ ngơi đi. Hai vị kia lão nhân cũng đã rời giường, ta cũng nên đi cùng bọn hắn hỏi thăm một chút ma pháp trận còn có bích họa sự tình. Chu Mặc cáo biệt đầu góc nhóm, đi tới lầu một đại sảnh vừa hay nhìn thấy Bao Bích Ngọc cùng Tiền Văn Lượng hai người ăn điểm tâm xong. Bao Bích Ngọc cười khanh khách đứng lên, thì ra ngươi đã trở về. Còn không có ăn đi nếu không thì tới trước ăn vặt. Ta sáng sớm bao hết bánh bao. Chu Mặc dở khóc dở cười khoát tay áo, hắn đối với Bao Bích Ngọc loại này chăn heo tựa như móng phương thức quả thực không tiếp thu được, không cần, lúc ta trở lại đã ăn rồi. Bao Bích Ngọc thở dài, các ngươi những người tuổi trẻ này bận rộn thật đúng là một cái không xong, ăn rồi cũng có thể lại ăn hai cái, nếu không thì ta làm cho ngươi điểm cháo. Chu Mặc lắc đầu liên tục đổi chủ đề, từ trong ngực lấy ra mấy chương để cho công trình nao tẩy ra được ảnh chụp đặt lên bàn, sẽ không ăn, bất quá ta ngược lại thật ra có một ít chuyện muốn thỉnh giáo hai vị. Đây là ta tại đêm qua vỗ tới một chút ảnh chụp, không có gì bất ngờ xảy ra phải cùng hợp nguyên thị chuyện phát sinh gần đây có liên quan. Chu Mặc hết thể lấy ra 3 tấm ảnh chụp, có một tấm là bích họa, mà khác 2 tấm nhưng là ma pháp trận. Bao Bích Ngọc từ ngực lấy ra kính mắt động trên mặt, cầm bích họa ảnh chụp phút chốc liền nhíu lông mày lại, nhìn phong cách hẳn là công nguyên 300 năm đại tể mỹ thuật phong cách hiến tế ly hồn. Bên cạnh Tiền Văn Lượng nhìn xem Bao Bích Ngọc cái bộ dáng này lộ ra nụ cười cứng chiều, đứng dậy liền đi bên cạnh rót một chén hồng trà đặt ở Bao Bích Ngọc bên tay. Bao Bích Ngọc bản năng cầm qua chén trà nâng ở trong hai tay, một bộ dáng hoàn toàn tiến nhập nghiên cứu trạng thái lẩm bẩm nói, không tệ, đây là đại tể sản phẩm. Hơn nữa loại này đại lượng có quan hệ với tế tự cùng người sinh nội dung là thời đại kia đặc hữu. Chu Mặc đội vàng khiêm tốn thỉnh giáo, có thể hay không nói một chút trong bích họa này đến cùng nói nội dung gì? Lần này nội dung bích họa cũng là một chút tiểu nhân tùy tiện vũ đạo dáng vẻ, Chu Mặc căn bản xem không rõ. chớ đừng nhắc tới mặt trên còn có một chút kỳ quái đồ đằng văn tự. Tiến nhập nghiên cứu trạng thái, Bao Bích Ngọc cùng bình thường hoàn toàn là hai người, nàng khẽ gật đầu liền dùng thanh âm bình tĩnh nói, cái này nội dung kỳ thực khá phức tạp, cái này giảng thuật một cái không biết tên vương quốc hủy diệt. Lúc đó có một vị vương bởi vì lúc tuổi còn trẻ hoang dâm vô độ, dẫn đến giả thân mắc bệnh nặng. Tìm khắp thiên hạ tên vu cũng không có ý nghĩa, chỉ nói hắn là bị thượng thiên báo ứng. Vị này vương dưới cơn nóng giận liền đem tất cả vu đều giết chết, mà chính là bởi vì cái này vừa làm pháp triệt để chọc giận thượng thương, để cho vị này vương trên lãnh địa những cái kia bị chết đói người đều hóa thành cô hồn dã quỷ tại trên quốc thổ du đãng làm ác. Vị này vương mệnh không lâu rồi thời điểm, cuối cùng ý thức được chính mình khi xưa hành động có bao nhiêu sai lầm. Mà lúc này nói đến đây, Bao Bích Ngọc đột nhiên nhíu mày, không nên á Chu Mặc liền đội vàng hỏi, thế nào? Bao Bích Ngọc dừng một chút, sau đó vẫn là lắc đầu không còn xoắn xuýt vấn đề này tiếp tục nói, mà lúc này, một cái toàn thân đen như mực ăn lông ở lỗ cự nhân đi tới cái này vương quốc, hắn tự xưng là một vị cổ lão thần minh người hầu, có được có thể trị liệu vị này vương năng lực. Vương cự tuyệt hắn cảm thấy là thượng thương đối với hắn trừng phạt, bởi vì hắn phụ lòng con dân của hắn. Những thứ này cô hồn dã quỷ một ngày không hết, hắn tình nguyện chết bệnh tại trên ngai vàng. Cái kia người hầu nói có biện pháp trị liệu vương tật bệnh, cũng đồng dạng có biện pháp xử lý những thứ này cô hồn dã quỷ. Cuối cùng vị này vương vẫn đồng ý cái này thần minh người hầu đề nghị, tại thần này người hầu dưới sự giúp đỡ, những cái kia cô hồn dã quỷ có quy luật tại vương quốc bên trong du đãng, rất nhanh toàn bộ đều chui vào một cái phú thương nhi tử trên thân. Cái kia thần minh người hầu chế tác được một cái đan dược, vương đem đan dược ăn sau đó một cái phú thương nhi tử lên ngôi. Bao Bích Ngọc sau khi xem xong cau mày lắc đầu, đại khái chính là như vậy cố sự. Bất quá đây cũng quá kỳ quái một điểm, tại trong ấn tượng của ta đại tế bích họa cũng là tương đương nghiêm cẩn, tại sao có thể có dạng này một cái trăm ngàn chỗ hở cố sự? Đây sẽ không là cái kia lịch sử văn vật kẻ yêu thích tự làm ra a? Chu Mặc cau mày lắc đầu, tấm bích họa này hẳn là cái thời đại kia, chờ thêm đoạn thời gian ngài sẽ nhìn thấy tấm bích họa này. Rất nhanh Bao Bích Ngọc liền phản ứng lại, nàng một mặt nghiêm túc nhìn xem Chu Mặc cẩn thận hỏi, cùng nguyên sơ chân lý có liên quan? Chu Mặc điểm gật đầu, đúng vậy. Bao Bích Ngọc thở phào một cái, này liền nói xuôi được, như vậy xem ra vị này thần minh người hầu, tám thành chính là sứ đồ. Vậy ngươi chờ một chút, ta chờ một lúc liền đi tra tư liệu tìm một chút lão bằng hữu, vô luận như thế nào ta cũng biết đem nội dung cặn kẽ cho ngươi phiên dịch ra. Phía trên này còn có một số ký hiệu ta không quá nhận ra, bất quá một ngày thời gian cũng đủ rồi. Chu Mặc cười khoát tay áo, cái này không nóng nảy, ta đã biết bọn hắn kế tiếp tại Hợp Nguyên thị muốn làm gì. Chương 321, Lưu Thiên phủ cái chết. Chương 321, Lưu Thiên phủ cái chết. Mặt khác hai tấm liên quan tới ma pháp trận ảnh chụp, Bao Bích Ngọc cùng Tiền Văn Lượng biểu thị muốn trở về hỏi một chút lão bằng hữu. Chu Mặc ban ngày nhìn chằm chằm hoàng tử nghị tiếp nhập thành vệ đội mạng lưới, nhưng mà cũng không có tìm được bất luận cái gì tin tức có giá trị. Hơn nữa thành vệ đội còn phái người triệt để phá hủy cái kia tại hầm trú ẩn bên trong ma pháp trận, có thể được tin tức là tất cả xương đỏ cũng không có tiêu thất, cũng mẹn mẹn chỉ là trở thành nhạt rất nhiều mà thôi. Tin tức này làm cho tất cả mọi người đều trở nên khẩn trương lên, ai cũng không biết nếu như tiếp tục mặc cho xương đỏ tồn tại sẽ phát sinh sự tình gì. Cái này một cái ban ngày cứ như vậy bình tĩnh quá khứ, mãi cho đến buổi tối Chu Mặc mới rốt cục bắt đầu nghỉ ngơi. Chu Mặc như là thường ngày một dạng làm xong mắt vật lý trị liệu bắt đầu ngủ, đầu óc nhóm cũng thay nhau đứng gác để phòng buổi tối sẽ xuất hiện tử sĩ. Đầu óc ca như là thường ngày một dạng nằm ở Chu Mặc gối đầu bên cạnh, cất ánh mắt hơi hơi ngủ gật. Óc chó từ trong rừng cây nhỏ chạy một vòng trở về, thừa dịp tất cả mọi người cùng đầu óc đều ngủ lấy đi tới hậu viện hoa viên xó xỉnh bên trong lặng lẽ đào ra một cái hố đất, lộ ra bên trong thiên nga đen thạch điêu mảnh vụn. Óc chó ngẩng đầu nhìn một mắt nguyệt quang, cũng không sai biệt lắm a đang đánh ánh mắt thời điểm, chỉ thấy 7, 8 mai màu đen trứng xuất hiện tại thạch điêu mảnh vụn bên cạnh. Óc chó vui dạo dược đem những thứ này trứng đều rời ra, sau đó dùng xúc cước đem bên cạnh thổ đều đạp trở về. Đang hố phía trên giấm rắn chắc lúc này mới chuẩn bị xách những thứ này trứng đi Chu Mặc trong đầu phu hóa. Óc chó giống như là làm tặc kéo lên một đống trứng lặng lẽ chạy vào Chu Mặc trong phòng ngủ, cẩn thận tránh đi đầu óc ca, đem từng viên màu đen trứng nhét vào Chu Mặc sọ não bên trong. Làm xong đây hết thệ sau phát hiện đầu óc ca căn bản không có phát giác, óc chó đắc ý huy động ánh mắt tại trước mặt đầu óc ca múa một khúc. Nhưng mà óc chó mới vừa vặn nhảy xong khúc nhạc dạo, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ mười phần đặc biệt khí tức. Cỗ khí tức này cùng tiềm thức quái vật hoàn toàn khác biệt, hơn nữa mấu chốt nhất là óc chó vậy mà tìm không thấy cỗ khí tức này đầu nguồn. Không có chút gì do dự, óc chó lập tức mở ra Chu Mặc cửa sổ phòng ngủ nhảy ra ngoài, tìm kiếm khắp nơi cổ khí tức kia dấu vết. Nhưng mà óc chó mới vừa vặn leo đến biệt thự mái nhà, liền thấy một tia nhỏ bé không thể nhận ra màu đỏ sợi tơ đang hướng trong biệt thự lan tràn. Hơn nữa nhìn tư tưởng này phương hướng sắp đi, lại chính là Chu Mặc phòng ngủ. Không tốt. Óc chó vội vàng nhúc nhích cơ thể cho mỗi một đầu óc đều phát ra tin tức quanh tạc. Trong lúc nhất thời trong biệt thự tất cả đầu óc đều bị óc chó đoạt mệnh liên hoàn cồn cho đánh thức. Óc chó không nói hai lời lại chui trở về Chu Mặc trong phòng ngủ. Kết quả lại nhìn thấy có một đầu màu đỏ dây nhỏ đã kết nối vào Chu Mặc đầu. Đầu óc ca đã tỉnh lại vung lên ánh mắt liền chuẩn bị đập về phía cái kia dây nhỏ, nhưng mà vô luận hắn như thế nào huy động ánh mắt cái kia dây nhỏ giống như là không tồn tại căn bản đụng vào không đến. Óc chó lật tiến cửa sổ trong nháy mắt giống như là đạn pháo nhảy tại Chu Mặc trên ngực, Chu Mặc đầu cùng chân đều nhanh muốn gấp lại, từng viên màu đen trứng cũng rơi trên mặt đất, chỉ có trong đó một cái may mắn trốn qua một kiếp, lại đi trở về Chu Mặc sọ não bên trong. Nhưng quỷ dị chính là, tại dạng này trùng kích vào Chu Mặc cũng không có tỉnh lại. Bởi vì Chu Mặc không có đầu óc, cho nên hắn căn bản muốn không cần ngủ say, bình thường một điểm nhỏ động tĩnh liền có thể đem Chu Mặc tỉnh lại. Nhưng là hôm nay Chu Mặc một mực thái độ khác thường, tại óc chó trùng kích như thế phía dưới mảy may cũng không có tỉnh lại ý tứ. Lần này vô luận là óc chó vẫn là đầu óc ca đều luống cuống. Óc chó run run rẩy rẩy mà đánh lấy ánh mắt, làm sao bây giờ? Chu Mặc gia hỏa này không phải là chết à? Đừng nhìn óc chó bình thường rất ra, nhưng thật đến Chu Mặc lúc gặp phải thời điểm óc chó so với ai khác đều phải hoảng. Lúc này bác sĩ não cùng công chính não, thậm chí còn có lái cơ giáp chết đầu óc đều chạy tới. Bác sĩ não ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Chu Mặc, cẩn thận làm một đống sau khi kiểm tra bác sĩ não nghi ngờ nhìn một chút cái kia dây đỏ, lại nhìn một chút Chu Mặc, hắn chỉ là ngủ thiếp đi. Mấy cái đầu óc trên đầu đều nhớ lại dấu chấm hỏi. Bác sĩ não lần nữa xác định một lần sau đó điểm một chút con mắt, có thể chắc chắn hắn chính là ngủ thiếp đi, nhưng mà loại này ngủ rõ ràng không quá bình thường. Óc chó gấp đến độ trên mặt đất xoay quanh, đầu óc ca lúc này cũng không tốt lắm trách cứ óc chó, Chu Mặc bây giờ vẫn chưa tỉnh lại cũng chỉ có thể đầu óc ca chủ trì đại cuộc. Đầu óc ca cưỡng ép để cho chính mình chấn định lại tiếp đó đánh ánh mắt nói, đều trước tiên không nên gấp gáp, ngược lại bây giờ chúng ta cũng làm không là cái gì, không bằng chúng ta trước tiên phân tích một chút tạo thành cục diện này nguyên nhân. Bác sĩ não cùng công trình não cũng chậm chậm chấn định lại, bác sĩ não nhìn xem đầu óc ca, chuyện này có phải hay không là nguyên sơ chân lý làm. Đầu óc ca hơi suy tư sau một hồi lung lay con mắt, chắc chắn là nguyên sơ chân lý dở cho quỷ, nhưng chưa chắc là nhằm vào Chu Mặc. Công trình não ở bên cạnh nghĩ nghĩ cũng điểm điểm con mắt nói, chính xác, nếu như bọn hắn muốn dùng loại thủ đoạn này tới đối phó Chu Mặc lời nói đã sớm có thể, tại sao muốn chờ tới bây giờ đâu. Óc chó chuyển tầm vài vòng sau đó cũng cuối cùng bình tĩnh lại, nhìn xem cái kia tinh tế xương đỏ không ngừng ngọng ngoại, óc chó đột nhiên phản ứng lại nói, chờ đã, các ngươi nói căn này xương đỏ có phải hay không là tới rút ra Chu Mặc linh hồn. Rút Chu Mặc linh hồn. Nhưng vấn đề là Chu Mặc lại không có bị khắc lên tiêu ký, cái này lại như thế nào quất đến đi ra đâu. Bác sĩ nào đang do dự chỉ chốc lát sau nặng nề mà điểm hai cái con mắt, tính toán, bây giờ cũng không nói hoài tới nhiều như vậy. Những ngày này ta một mực cũng tại tiến hành có quan hệ với linh hồn nghiên cứu, dứt khoát lấy ngựa chết làm ngựa sống a, các ngươi đều tới trợ giúp. Một cảm giác này Chu Mặc ngủ rất say, vậy mà rất ít gặp nằm mơ. Chu Mặc cảm giác tự mình tới đến dưới biển sâu, đang không ngừng mà theo ấm áp hải lưu dần dần chậm xuống. Chu Mặc không khỏi nghĩ nói, nếu như đây là tại tiềm ý thức chi hải chỉ sợ đã đến 1000 mét chiều sâu a. Cứ như vậy suy nghĩ, Chu Mặc mơ mơ màng màng nghe được một tiếng la lên. Tiểu Mặc, Tiểu Mặc. Chu Mặc nghi ngờ mở to mắt, vậy mà tại cách đó không xa thấy được Lưu Thiên Hữu đang không ngừng mà đối với tự chỉ huy tay. Lưu Thiên Hữu bị cuốn đến một chỗ trong dòng nước ngầm, cái kia trong dòng nước ngầm đưa ra màu đỏ xúc tu đang quấn quanh lấy Lưu Thiên Hữu chân muốn đem hắn kéo vào, nhưng Lưu Thiên Hữu tay lại gắt gao đảo nổi bên cạnh băng sơn. Chu Mặc không khỏi sờ lên sọ não, hiếm thấy là một lần mộng vậy mà nằm mơ thấy Lưu Thiên Hữu. Tiểu Mặc, nhanh cứu ta, ta muốn bị kéo đi. Nghe Lưu Thiên Hữu cái kia hốt hoảng âm thanh, Chu Mặc lúc này mới phản ứng lại ở đây căn bản không phải đang nằm mơ. Này rõ ràng chính là tiềm ý thức chi hải a. Thế nhưng là những cái kia lơ lửng bóng người tại sao không thấy? Cũng không đoái hoài tới nghĩ nhiều như vậy, Chu Mặc đội vàng hướng hạ du động đi tới bên người Lưu Thiên Hữu, một cái kéo lấy Lưu Thiên Hữu cánh tay, Chu Mặc cũng một tay nắm lấy bên cạnh băng sơn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này cho ta làm từ lâu tới. Cơ thể của Lưu Thiên Hữu tựa hồ cũng muốn bị kéo dài, hắn cắn răng tận lực kiên trì, ta cũng không biết ta vốn là đang nghiên cứu ngươi là tiềm ý thức chi hải bên trong những quái vật này. Kết quả dưới đáy nước lại đột nhiên xuất hiện một đạo mạch nước ngầm còn có cái này màu đỏ xúc tu. Chu Mặc nhìn xem cái kia xúc tu bản năng vậy mà sinh ra một tia kháng cự, dạng này mang xuống cũng không phải một chuyện, nếu không thì ta đem cái này đồ vật làm gãy thử xem. Lưu Thiên Hữu vừa định gật đầu, sau đó hắn đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì liền vội vàng lắc đầu, không được, ngươi không thể đủ bảo. Trước hết nghĩ biện pháp đem ta kéo lên đi. Thứ này hẳn là nhằm vào linh hồn của ta có thể xảy ra chuyện nhưng ngươi tuyệt đối không được. Chu Mặc cũng không kịp nghĩ lại nói chuyện phiếm vừa nói đến tột cùng là có ý tứ gì, chỉ có thể hai tay bới lấy mặt băng dùng sức đem Lưu Thiên Hữu hướng về phía trước kéo. Nhưng mà cái kia màu đỏ xúc tu sức mạnh lại càng lúc càng lớn, đến mức đều phải đem Chu Mặc cùng nhau giật xuống đi. Có lẽ là bởi vì đây là tiềm ý thức chi hải nguyên nhân, Chu Mặc cái kia đáng sợ lực lượng cơ thể ở đây căn bản phát huy không đến bất luận cái gì tác dụng. Vô luận Chu Mặc ra sao dùng sức đều không biện pháp lại hướng lên một tấc, ngược lại hắn cảm giác đạo kia vòng xoáy hấp lực càng ngày càng mạnh, cái kia màu đỏ xúc tu sức mạnh cũng biến thành càng đáng sợ hơn. Lưu Thiên Hữu ngẩng đầu nhìn thấy Chu Mặc cánh tay giống như bị kéo dài, cặp mắt hắn khẽ run lên sau đó nói, "Tiểu Mặc, buông tay à?" Chu Mặc cau mày không nói một lời, chỉ là cánh tay vẫn tại dùng sức. Lưu Thiên Hữu gào thét lớn, "Tiểu Mặc, mau buông tay à, tiếp tục như vậy nữa linh hồn của ngươi cũng biết không chịu nổi dạng này lôi kéo." Gặp Chu Mặc vẫn như cũ bất vì sở động, Lưu Thiên Hữu cắn răng một cái, vậy mà buông lỏng ra nắm chặt Chu Mặc cánh tay. Chu Mặc lập tức nhíu mày, "Ngươi làm cái gì vậy? Bây giờ còn chưa phải là lúc buông tha." Lưu Thiên Hữu hướng về phía Chu Mặc gạt ra một nụ cười, "Ta không thể liên lụy ngươi, có thể sống lâu một đoạn thời gian đã là ở ngoài dự liệu sự tình. Chỉ tiếc ta gần nhất làm một chút nghiên cứu không có cách nào nói cho ngươi biết. Sống khỏe mạnh, giúp ta cùng lão cha nói một tiếng thật xin lỗi." Nói xong Lưu Thiên Hữu không chút do dự run cánh tay một cái, Chu Mặc lập tức không có cách nào bắt được Lưu Thiên Hữu chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị đầu kiếm màu đỏ xúc tu kéo đi. Chu Mặc lần đầu đối với năng lực của mình cảm nhận được bất lực, Lưu Thiên Hữu. Nhưng lại tại Chu Mặc đại kêu trong nháy mắt, hắn từ vòng xoáy bên trong thấy được mấy cái đầu góc hư ảnh, giống như có một cái ánh mắt đột nhiên buông xuống tại tiềm ý thức chi hải, hung hăng ở đó màu đỏ trên xúc tu nện một cái. Màu đỏ xúc tu chợt tiêu tan, nhưng Lưu Thiên Hữu nhưng như cũng bị vòng xoáy kia cuốn vào. Lưu Thiên Hữu. Chu Mặc la lên Lưu Thiên Hữu tên. Nhưng mà hắn lại cùng cái kia vòng xoáy cùng nhau chậm rãi biến mất. Mặc dù Chu Mặc chưa từ bỏ ý định còn muốn tiếp tục tìm kiếm, thế nhưng là hắn tại tiềm ý thức chi hải bên trong ý thức trở nên mơ hồ, sau đó trước mắt chính là tối sầm. Rất lâu đi qua, Khi Chu Mặc lại một lần nữa mở mắt thời điểm thấy được trong nhà cái kia quen thuộc trần nhà. Bất quá trên bụng nào giống như là bị người hung hăng tới một quyền kịch liệt đau nhức để cho Chu Mặc rất nhanh nhíu mày. Hắn ngồi dậy xem xét, lại bị sợ hết hồn. Hắn chẳng biết lúc nào đã nằm ở trên sàn nhà, trên mặt đất dùng ngọn nến bày ra một cái ma pháp trận, bốn phía còn có một số nhìn qua chắp vá lung tung máy móc. Năm cái đầu góc riêng phần mình đứng tại ngũ mang tinh một góc, thật cao cơ ánh mắt tả hữu đông đưa. Các ngươi đây là triệu hoán tà thần đâu? Chương 322, đệ đệ đem cả ca ấp ra tới. Chương 322, đệ đệ đem cả ca ấp ra tới. Nhìn thấy Chu Mặc cuối cùng ngồi dậy, năm cái đầu góc mới rốt cục đình chỉ nghi thức. Đầu góc ca vội vàng nhảy đến Chu Mặc trên bờ vai, ngươi không có vấn đề a? Chu Mặc lúc này tâm tình còn có chút trầm trọng, ta không sao. Bác sĩ não nhẹ nhàng thở ra, xem bộ dáng là thành công, vừa rồi ta mơ hồ đã thấy Chu Mặc huyễn tưởng, đem cái kia màu đỏ xúc tu cho truy đoạn mất. Chu Mặc lúc này mới phản ứng lại, thì ra đây là các ngươi làm sao? Ai biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Góc chó ở bên cạnh sinh động như thật đem sự tình đi qua đều nói cho Chu Mặc, Chu Mặc lúc này mới bình tĩnh gật đầu một cái, thì ra là thế, xem ra hẳn là nguyên sơ chân lý phía trước dở cho quỷ, bây giờ cuối cùng phát huy tác dụng. Chu Mặc trầm tư một lát sau tiếp nối lắc đầu, ta nhớ ra rồi. Lúc đó Xạ Hẹt đã từng nói để cho không thuộc về thế gian này linh hồn một lần nữa buông xuống đầu góc ca nhìn ra Chu Mặc có chút rơi xuống, thế nào? Ngươi vừa rồi gặp phải chuyện gì? Chu Mặc đem sự tình nguyên do đầu đuôi đều nói cho đầu góc nhóm, trong lúc nhất thời tất cả đầu góc đều xa vào đến trong trầm mặc, cứ như vậy cùng một chỗ bồi tiếp Chu Mặc tại trong ma pháp trận mặc niệm tựa như. Bác sĩ nào có chút rơi xuống đánh ánh mắt, vậy mà quên đi Lưu Thiên Hữu chuyện này. Lưu Thiên Hữu cái này người chết linh hồn chính xác cũng thuộc về không tồn tại ở trên thế giới này linh hồn, huống chi hắn còn ký sinh tại trong ngươi tiềm ý thức chi hải. Bác sĩ nào ánh mắt càng ngày càng thấp, nếu là động tác của ta lại sớm một chút liền tốt. Chu Mặc gạt ra một nụ cười sờ lên bác sĩ nào, cái này cũng không trách người, là chúng ta căn bản không có ý thức được điểm này, cái này hoàn toàn thuộc về tình huống ngoài ý muốn. Chu Mặc nhìn đầu góc nhóm đều có chút trầm trọng, thế là liền xóa khai chủ đề, bất quá ngươi là thế nào có thể sử dụng ma pháp trận. Bác sĩ nào phát giác Chu Mặc dụ ý, cũng chỉ có thể cưỡng ép thay đổi vị trí lực chú ý, bởi vì gần nhất trên tay có không thiếu cơ giáp, tại mở mù hộp thời điểm thuận tay tiến hành một chút liên quan tới về linh hồn nghiên cứu, lần này đơn thuần tìm vận may. Bác sĩ não nhìn xem trên đất ngọn đến bày ra ma pháp trận, lúc đó chúng ta đều lo lắng, ta muốn ma pháp trận hẳn là có thể câu thông linh hồn năng lực, cũng không đoái hoài tới những thứ khác trước hết thử xem lại nói. Không nghĩ tới còn thật sự thành công. Cũng không tính được thành công. Bác sĩ não càng nói càng khó chịu, bất quá bên cạnh óc chó lại móc móc trên người khe ránh, không đúng, cái kia màu đỏ xúc tu không phải đều bị ngươi đập gãy sao. Hơn nữa lúc ấy chúng ta cũng không có thấy Lưu Thiên Hữu linh hồn bị kéo ra a, kiểu nói này Chu Mặc đúng là hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng là hắn tận mắt nhìn đến Lưu Thiên Hữu linh hồn tiến vào cái kia trong vòng xoáy biến mất không thấy. Ngay tại Chu Mặc suy tư thời điểm hắn đột nhiên nghe được trong đầu răng rắc một tiếng, giống như là có đồ vật gì đã nứt ra. Thanh âm này đem Chu Mặc sợ hết hồn tưởng rằng sọ não của mình đã nứt ra, đang chuẩn bị đưa tay sờ đầu thời điểm, Chu Mặc đúng lúc nhìn thấy đối diện trong gương, sọ não của mình bên trong bay ra một nửa màu đỏ thâm vỏ trứng. Còn không đợi Chu Mặc cùng một đám đầu góc có phản ứng, chỉ nghe được một cái khó nghe lại non nớt nga tiếng kêu phát ra nhân loại âm thanh, nguyên sơ chân lý. Ta sẽ không để các ngươi như nguyện. Các ngươi mơ tưởng cướp đi linh hồn của ta biến thành thủ hạ các ngươi khôi lỗi. Ta và các ngươi liều mạng. Tiếp đó Chu Mặc liền thấy hốc mắt của hắn bên trong có một cái xấu đến mức tận cùng bật nhỏ, đang dùng cái kia hư nhược cánh không ngừng tại sọ não hắn bên trong bước. Chu Mặc, đầu óc ca, bác sĩ não, công trình não, óc chó, chết đầu óc, ò không. Cái kia xấu đến cực hạn bật nhỏ đập một hồi lúc này mới cảm giác trên người mình có chút không đúng, nhìn kỹ hai tay đã biến thành cánh, trước mắt mặt còn mọc ra xấu xấu mỏ chim. Lần này hắn càng thêm cuồng bạo, nguyên sơ chân lý rất rưởi. Các ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Không có người có thể hiểu được bây giờ Lưu Thiên Hữu trong lòng có bao nhiêu tuyệt vọng. Không hề nghi ngờ mình đã rơi xuống nguyên sơ chân lý trên tay. Nhìn xem bốn phía này cái kia huyết đục hình thành bức tượng, thậm chí có thể mơ hồ có thể thấy được đang núp ních mạch máu. Loại này cấm kỵ lại vượt ra khỏi nhân loại có khả năng nắm giữ khoa học kỹ thuật cực hạn sản phẩm, chỉ có thể là nguyên sơ chân lý làm ra đồ vật. Không có ai so Lưu Thiên Hữu càng hiểu rõ nguyên sơ chân lý khủng bố cỡ nào. Lưu Thiên Hữu hai tay, a không, là hai cánh run nhẹ nhẹ. Cũng không biết từ tiểu Mặc tiềm ý thức chi hải rời đi bao lâu, tất nhiên hắn đều đã biến thành bây giờ hình dáng như quỷ này vậy khẳng định đã qua rất lâu a. Cũng không biết tiểu Mặc cùng lão cha còn sống sao. Lưu Thiên Hữu rất rõ ràng, chỉ cần rơi xuống nguyên sơ chân lý trên tay, hắn vô luận làm cái gì đều không cải biến được kết cục. Dạng này phản kháng sẽ chỉ làm hắn lộ ra được cười thật đáng buồn. Lưu Thiên Hữu tuyệt vọng xoay người, nhưng lại tại lúc này hắn đột nhiên phát hiện nguyên lai cái kia huyết đục trên vách tường lại có hai cái to lớn lỗ thủng. Lưu Thiên Hữu đội vàng đạp nhỏ yếu móng ướt, theo trứng trong vỏ lật ra đi tới cửa động vị trí, ngay sau đó hắn liền thấy phía trước tựa hồ có một chiếc gương. Ân, chờ đã. Ta vì cái gì thấy được tiểu Mặc? Chờ đã. Trên bả vai hắn đứng một cái đầu góc, dưới đất còn có nhiều như vậy đầu góc. Cuối cùng là chỗ nào? Lưu Thiên Hữu trong nháy mắt liền đứng máy, vừa mới nhập thân vào thiên nga đen trên người hắn, bây giờ đã hoàn toàn đã mất đi năng lực suy tính. Đừng nói là Lưu Thiên Hữu, lúc này liền Chu Mặc đều cảm giác có chút ngộng. Trầm mặc hồi lâu sau, Chu Mặc chậm rãi đi tới trước gương, thận trọng hỏi, "Lưu Thiên Hữu?" Tiểu Hắc Thiên Nga cũng từ Chu Mặc trong hốc mắt đưa ra đầu, "Tiểu Mặc." "Chu Mặc." "Lưu Thiên Hữu." Hai huynh đệ một cách lạ kỳ nhất trí, cùng nhau xa vào đến trong trầm mặc. Lưu Thiên Hữu nhìn một chút tấm gương, lại đem đầu tiến vào Chu Mặc sọ não bên trong nhìn một vòng, dùng thanh âm khó nghe hỏi, có hay không ai tới cho ta giải thích một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Mặc lắc đầu, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cái này nhoáng một cái Hoàng Lưu Thiên Hữu khắp nơi đi loạn, vội vàng cặp cặp đều, đừng lung lay. Ta còn nhỏ. Chu Mặc lúc này mới phản ứng lại Lưu Thiên Hữu còn tại sọ não của mình bên trong, dừng lại đầu cẩn thận đem Lưu Thiên Hữu bắt lại đi ra bỏ vào phòng ngủ trên mặt bàn. Mà lúc này những thứ khác đầu góc nhóm cũng toàn bộ đều chạy đến trên mặt bàn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lưu Thiên Hữu, giống như là nhìn xem một cái quái vật. Đầu góc nhóm ngoại trừ đầu góc ca, những thứ khác đầu góc đối với Lưu Thiên Hữu chỉ là nghe nói qua nhưng xưa nay chưa thấy qua. Nhưng mà không có một cái nào đầu góc nghĩ tới, cùng Lưu Thiên Hữu gặp mặt vậy mà lại là lấy loại phương thức này. Lưu Thiên Hữu bị như thế một đống đầu góc cư cao lâm hạ nhìn xem cũng có chút hoảng, bất quá dù nói thế nào cũng là tự tay đào ra chính mình đầu góc ngon nhân, chờ chấn định lại sau đó ngẩng đầu nhìn qua Chu Mặc, ngươi đừng nói cho ta đây đều là đầu góc của ngươi. Chu Mặc móc móc trống rỗng sọ não, này liền nói rất dài dòng. Lưu Thiên Hữu lung lay đầu chìm, tính toán, trước tiên không xoắn suýt cái này. Lại nói đây rốt cuộc là gì tình huống, ngươi đem việc trải qua kỹ càng nói cho ta một chút. Như là đã bị Lưu Thiên Hữu thấy được nhiều đầu góc như vậy, Chu Mặc dứt khoát liền đem bác sĩ nào cản sự tình đều nói cho Lưu Thiên Hữu. Lưu Thiên Hữu sau khi nghe xong trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ nơi nào chửi bậy hảo. Bất quá xem như một cái nổi tiếng thế giới nhân viên nghiên cứu, hắn vẫn là rất nhanh tiến vào trong trạng thái. Đầu chim trên dưới điểm một chút, sau đó một bên tại đầu góc chăm chú đi qua đi lại vừa dùng thanh âm khó nghe nhắc tới, nói ngắn gọn chính là nguyên sơ chân lý đang tại rút ra linh hồn, nhưng mà đúng lúc quá trình này bị đánh gãy, càng thêm trùng hợp là sọ não của ngươi bên trong vừa vặn để một cái tiềm thức quái vật chứng tại rút ra linh hồn trong nháy mắt các ngươi cắt đứt quá trình này, tiếp đó linh hồn của ta liền ngẫu nhiên nhập thân vào cái này trái trứng lên. Lưu Thiên Hữu vung lên đầu chim, trong lúc nhất thời hắn đều có loại cảm giác không chân thật. Đây quả thực thật trùng hợp, phàm là ở giữa có một chút sai lầm, nếu không phải là hắn Lưu Thiên Hữu thân tử đạo tiêu, nếu không phải là tiếp tục chạy trở về đến trong Chu Mặc tiềm ý thức chi hải, nhất là cái này thiên nga đen loại hình tiềm thức quái vật, ấu sinh thể vẫn còn có chứng hình thái. Chu Mặc khẽ miệng giật một cái, hắn thực sự không cách nào đem trước mắt cái này xấu điều cùng Lưu Thiên Hữu liên hệ với nhau. Lại nói ngươi bây giờ tình trạng này thật sự không thành vấn đề sao? Lưu Thiên Hữu túi đầu nhìn một chút chính mình ngã trưởng, rất nhanh liền đón nhận sự thật này, vấn đề không lớn. Hơn nữa ta có thể cảm thấy thân thể này đang nhanh chóng trưởng thành, linh hồn cùng thiên nga đen liên hệ cũng rất chặt chẽ. Không hổ là làm nghiên cứu, náo động cũng liền so Chu Mặc nhỏ một chút. Rất nhanh Lưu Thiên Hữu không chỉ có đón nhận sự thật này, hơn nữa còn trở nên rất lạc quan, kỳ thực dạng này cũng không tệ, ta không nghĩ tới mình còn có thể nắm giữ cơ thể, mặc dù chỉ là tiềm thức quái vật thể xác, nhưng cái này đã rất tốt. Từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại sau đó, Lưu Thiên Hữu cái kia vài đôi xấu xí con mắt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, tìm cho ta một chỗ yên tĩnh, lại cho ta lấy được mấy cái toàn bộ hình thái thiên nga đen. Cái này tư thái thật sự là rất có ý tứ, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút. Chu Mặc ở giữa cứ thế ngay cả chen vào nói cơ hội cũng không có, nhìn xem cái này thứ xấu xí giữ dằn đối với chính mình gọi bậy. Chu Mặc hơn nửa ngày mới phản ứng được, hắn nhìn xem óc chó gật gật đầu sau đó nói, ngươi trước hết tại bên trong phòng của ta nghiên cứu a, ta chỗ này tạm thời ở hai vị tiến sĩ, ngươi bây giờ dáng vẻ không tiện lắm gặp bọn họ. Lưu Thiên Hữu nhưng căn bản không quan tâm chuyện này, chỉ là không ngừng huy động cánh, ra ngoài, ta muốn biết rõ ràng ta cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chờ ta nghiên cứu xong lại cùng ngươi chậm rãi trò chuyện. Nhìn xem Lưu Thiên Hữu cái kia không kịp chờ đợi bộ dáng, Chu Mặc cũng cẩn thận tốt lánh tính một chút. Chu Mặc cùng một đám đầu góc mênh mông quần quần rời khỏi phòng đi tới bác sĩ não tầng hầm. Năm cái đầu góc một người lúc này có chút ngộng, ước chừng qua sau 5 phút, đầu góc ca mới có chút hậu chi hậu giác đánh ánh mắt hỏi, cho nên Lưu Thiên Hữu đây là khởi tử hoàn sinh. Bác sĩ não ngẩn ngơ, nói một cách chính xác không thể xem như phục sinh, nhưng nên tính là sống lại a. Công trình nào chăm chú nhìn Chu Mặc lắc đầu, hai huynh đệ các ngươi thật là một cái so một cái tà môn. Góc chó nhất kinh nhất sạm đột nhiên đánh ánh mắt, cho nên này có được coi là đệ đệ đem ca ca sinh ra. Dù sao Lưu Thiên Hữu là từ Chu Mặc sọ não bên trong ấp ra, mấy cái đầu góc toàn bộ đều do dị địa ngẩng đầu nhìn Chu Mặc, mà Chu Mặc chính mình cũng đổ hít một hơi khí lạnh. Cái này quá quái lạ. Chương 323, dần dần sáng tỏ tình thế. Chương 323, dần dần sáng tỏ tình thế. Nhưng vô luận dù thế nào quái cái này cũng là sự thật. Ước chừng tiêu hóa một cái dạng sáng thời gian sau, Chu Mặc lúc này mới đón nhận Lưu Thiên Hữu đã phục sinh sự thật. Nhất là Lưu Thiên Hữu vẫn là lấy loại này cổ quái hình dạng phục sinh, cái này phục sinh quá mức đột nhiên, hoàn toàn vượt quá Chu Mặc đoán trước. Đương nhiên Lưu Thiên Hữu chính mình cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có chuyện này. Lúc này Lưu Thiên Hữu cũng không có như cùng hắn phía trước nói như vậy tiến hành nghiên cứu, ngược lại là trốn ở một cái cực lớn thiên nga đen cánh phía dưới đem cái kia xấu xí đầu vùi vào trong lông vũ. Vậy mà thật sự sống lại a. Lưu Thiên Hữu sâu đậm thở dài, kỳ thực hắn căn bản không cần nghiên cứu, cũng đại khái có thể biết rõ là chuyện gì xảy ra. Trên cơ bản đã có thể chắc chắn, chính mình khả năng cao sẽ một mực lấy cái này diện mạo sinh tồn tiếp. Bởi vì nguyên sơ chân lý đem linh hồn của mình kéo ra Chu Mặc tiềm ý thức chi hải, dưới cơ duyên xảo hợp vừa vặn cùng cái này trái trứng dung hợp lại cùng nhau. Vừa vặn lại bởi vì cái này thiên nga đen loại hình tiềm thức quái vật là một loại chậm chạp trưởng thành loại hình, nhân loại chỗ chất đống ác ý còn không có hoàn toàn lấp đầy cái này trái trứng, kết quả là bị Lưu Thiên Hữu thay vào đó. Nói đơn giản, chính là tiềm thức quái vật trở thành dung nạp Lưu Thiên Hữu vật chứa. Đoán chừng cái này cũng cùng ta cùng Tiểu Mặc trên thân chỗ đặc thù có liên quan, huống chi Tiểu Mặc so ta còn muốn đặc thù một chút. Lưu Thiên Hữu đem đầu từ trong lông vũ rút ra lung lay, có thể sống lại tới đã rất tốt, bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Hay là trước biết rõ ràng Tiểu Mặc những thời giờ này đều đã làm những gì a? Nhiều như vậy đầu óc Lưu Thiên Hữu đã bản năng phát giác một tia không ổn. mà khác một bên Chu Mặc bây giờ đang cao mày nhận nghe điện thoại. Đại lão, đại sự không ổn. Bây giờ Hợp Nguyên thị còn có Nam Thành thành phố đều xuất hiện số lớn báo án. Căn cứ vào ta tiếp nhập đến trên mạng thu hoạch đến tin tức, có không ít người báo án đều tuyên bố chính mình thấy được quỷ hồn. Bây giờ hai cái thành thị thành vệ đội cũng đã triệt để lộn xộn, chỉ hôm qua một đêm nhận được báo án liền khoảng chừng mấy trăm lên. Bất quá vạn hạnh chính là trước mắt chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương vong, cũng chỉ là chính mắt trông thấy có quỷ hồn xuất hiện. Đại lão, đây sẽ không là những người kia đang cố tình bày nghi trận xáo trộn chúng ta tiết đâu à? Chu Mặc thở dài nói, không phải giả, ta nghĩ hỗn loạn hẳn là mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Bên đầu điện thoại kia hoàng tử nghị trầm mặc sau một lúc lâu nói, vậy ta hiểu rồi, quay đầu ta sẽ đem đã xác nhận xuất hiện quỷ hồn địa điểm đều đánh dấu đi ra phát cho ngươi. Chẳng qua trước mắt những quỷ hồn này cũng không có tạo thành bất luận cái gì phá hư, vẹn vẹn chỉ là xuất hiện sau mười mấy phút liền biến mất, ta có lý do hoài nghi những vật này chỉ ở buổi tối xuất hiện. Chúng ta coi như muốn bắt giữ cũng là một kiện khá khó khăn sự tình. Chu Mặc gãi đầu một cái, phương diện này ta cũng không có biện pháp gì tốt lắm, chỉ có thể chờ đợi đến tối lại nói, ta bên này cũng lại tiếp tục lùng tìm một chút liên quan tới linh hồn tin tức, đợi buổi tối chúng ta chạm mặt thời điểm lại kỹ càng chuyện văn đi. Từ Lưu Thiên Hữu phục sinh sau đó, Chu Mặc liền đoán được tuyệt không có khả năng này chỉ là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện mà thôi, không nghĩ tới lúc này mới đứng lên không bao lâu liền nghe được tin tức như vậy. Chu Mặc đang phiền một lấy, kết quả là nhìn thấy ngoài cửa sổ có một con cực lớn thiên nga đen rơi vào cửa sổ, nhìn kỹ từ thiên nga đen sau lưng nhớ lại một cái thằng hề điệu đang không ngừng mà đập cửa sổ. Lái cơ giáp chết đầu óc, hơi nghĩ nghĩ liền mở ra cửa sổ bắt lại Lưu Thiên Hữu. Các các các. Lưu Thiên Hữu hốt hoảng kêu to, sợ bị cái này mọc ra lớn nhỏ mắt người bóp chết. Bất quá cũng may chết đầu óc biết nằm nhẹ, nắm lấy Lưu Thiên Hữu liền bỏ vào Chu Mặc trước mặt. Chu Mặc có chút khổ não gãi đầu một cái nhìn xem Lưu Thiên Hữu hỏi, ngươi không phải tại bên trong phòng của ta làm nghiên cứu sao? Chạy thế nào đi ra? Lưu Thiên Hữu vừa định nói chuyện ngẩng đầu nhìn bên cạnh lớn nhỏ mắt. Chu Mặc lúc này mới liền đội vàng giải thích, đây là ta một cái đầu góc điều khiển cơ giáp. Chết đầu góc cho hắn xem. Tại Lưu Thiên Hữu ánh mắt đờ đẫn phía dưới, chết đầu góc tháo xuống sọ não, lộ ra bên trong trắng bóng đầu góc, tiếp đó hai cái ánh mắt cũng từ trong hốc mắt đưa ra ngoài hướng về phía Lưu Thiên Hữu cơ cơ. Lưu Thiên Hữu lập tức mở ra hai tấm miệng rộng, này, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Chu Mặc lắc đầu, ta cũng không biết, ngược lại có thể sử dụng là được. Còn không đợi Lưu Thiên Hữu tiếp tục ngạc nhiên, chết đầu góc đông nhiên nhìn về phía trên lầu đội vàng đem sọ não đóng trở về. Chu Mặc cũng không đoái hoài tới khác nắm lấy Lưu Thiên Hữu liền nhét vào sọ não của mình bên trong. Bình thường Chu Mặc ở nhà thì sẽ không mang sắt đầu góc. Lưu Thiên Hữu còn không có phản ứng lại liền bị Chu Mặc nhét đi vào, bất quá rất nhanh hắn liền nghe phía ngoài âm thanh. Chu Mặc, ta để cho người ta giúp ta phân tích cái kia ma pháp trận còn có bích họa nội dung cả kẽ. Lưu Thiên Hữu hơi sững sờ, Bao Bích Ngọc bác sĩ phải không? Chu Mặc trong lòng có chút kinh ngạc, xem ra Lưu Thiên Hữu đây là nhận biết Bao Bích Ngọc tiến sĩ a, bất quá Chu Mặc trên mặt ngược lại là hết thảy vẫn nói như thường, ngài bên này phân tích ra nội dung gì? Bao Bích Ngọc đi tới bên cạnh bàn ăn cầm máy vi tính xách tay, bút ký, còn có ảnh chụp nói, ta kính nhờ mấy vị ở nước ngoài bằng hữu, bọn hắn trong đó có người nhận biết thần bí học lĩnh vực người. Bọn hắn nói ma pháp trận này là một loại thao hồn trận. Chu Mặc khẽ nhíu mày, thao hồn trận? Bao Bích Ngọc gật đầu một cái, không tệ, đây là một loại bọn hắn xưng là hắc ma pháp đồ vật. Sử dụng loại ma pháp này trận nghe nói có thể đem linh hồn của con người rút ra biến thành ác quỷ. Những cái kia bị quất ra linh hồn ngay từ đầu là vô hại, nhưng mà bọn hắn sẽ theo thời gian trôi qua dần dần biến thành tổn thương người ác linh. Mà khác một cái ma pháp trận là một loại hiến tế nghi thức, tại trong hắc ma pháp cũng là thuộc về tương đương bí ẩn nội dung, mà phía trên này ký hiệu vừa vặn cùng trên bích họa một chút nội dung đối ứng. Bao Bích Ngọc sắc mặt nghiêm túc lấy ra bích họa ảnh chụp, chỉ vào phía trên mấy cái nhận không ra ký tự cùng trên ma pháp trận ký hiệu bắt đầu so sánh. Phía trước những nội dung này ta giải đọc không ra, bất quá đang tìm một chút lão bằng hữu sau đó bọn hắn nói cho ta biết, những này là nước ngoài thời trung cổ phù hiệu phép thuật. Chu Mặc sờ lên cằm khẽ gật đầu, đó chính là nói tại trên bích họa thời đại này nguyên sơ chân lý liền dùng phương pháp giống nhau chủ tính ra một lần tai nạn. Một bên đi xuống tiền văn lượng thật sâu thở dài, ta cũng hỏi qua quen thuộc người, ma pháp trận này một khi khải dụng sau đó cũng không có biện pháp đình chỉ. Trừ phi chờ đến nghi thức chân chính mở ra một ngày kia, ngươi có thể phá đi chịu tải toàn bộ nghi thức mấu chốt nhất vật phẩm mới được, cái này vật phẩm nhất định phải là cùng linh hồn có liên quan mới được. Chịu tải nghi thức mấu chốt vật phẩm. Chu Mặc cùng Bao Bích Ngọc Sa vào đến ngắn ngủi trong trầm tư sau hai người miệng đồng thanh nói, thế khí. Lần này nguyên sơ chân lý kế hoạch đầu đuôi bày tại Chu Mặc trước mặt. Chu Mặc trầm tư một lát sau nhìn xem ngồi vào Tiền Văn Lượng hỏi, chỉ có tại nghi thức cùng ngày phá hư cái kia vật phẩm mới có thể sao? Tiền Văn Lượng cao mày gật gật đầu, đúng vậy, ta cũng hỏi qua những cái kia lão bằng hữu lấy được xác định trả lời chắc chắn. Sớm phá hư cũng sẽ không có kết quả gì tốt, thậm chí sẽ đưa tới phiền toái càng lớn. Chu Mặc phun ra một hơi, chăm chú nhìn hai vị lão nhân nói, rất cảm tạ các ngươi, tin tức này với ta mà nói mười phần trọng yếu. Tiền Văn Lượng cùng Bao Bích Ngọc nhìn nhau nở nụ cười, cuối cùng Tiền Văn Lượng nhìn xem Chu Mặc cười ha hả nói, kỳ thực là hai chúng ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng, ngươi giúp chúng ta chặn một lần lại một lần ám sát, còn để chúng ta hai cái một lần nữa cùng một chỗ. Bao Bích Ngọc sắc mặt quái giận lấy chừng Tiền Văn Lượng một mắt, nhưng cũng không có phản bác. Tiền Văn Lượng tiếp tục nói, đây là chúng ta duy nhất có thể giúp ngươi làm được sự tình, còn xin ngươi không cần trách cứ chúng ta động tác quá chậm. Chu Mặc lắc đầu liên tục, ngài hai vị cũng là bước lên phong hiểm đang giúp ta điều tra những chuyện này, phần tình nghĩa này ta sẽ nhớ. Hai vị lão nhân rõ ràng cũng không muốn cùng Chu Mặc trong vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp, nhìn nhau nở nụ cười liền trở lại lầu hai tiếp tục dính nhau đi. Mà Chu Mặc đang suy tư nên xử lý như thế nào tình huống kế tiếp lúc, Lưu Thiên Hữu tại sọ não bên trong mổ rơi mất hắn mắt giả cầu, người đây rốt cuộc là gì tình huống? Lưu Thiên Hữu thực sự hiếu kỳ ghê gớm. Vừa rồi hắn liền phát giác hai vị này tiến sĩ đối với Chu Mặc thái độ không giống bình thường. Cái kia hoàn toàn không phải hai vị lão nhân thái độ đối đãi hậu bối, mà là một loại hoàn toàn tín nhiệm giao phó. Mặc dù Bao Bích Ngọc cùng Tiền Văn Lượng hai người kia đều không phải là nghiên cứu khoa học vòng tròn bên trong khó khăn chung đụng người, thế nhưng là dù nói thế nào cũng sẽ không đối với Chu Mặc như thế tín nhiệm mới đúng. Chẳng lẽ nói em trai nhà mình ở trong khoảng thời gian này làm cái gì chuyện khó lường, để cho hai vị này tiến sĩ đều đối hắn yêu thích có thừa? Thế nhưng là hắn từ Chu Mặc trong phòng ngủ lúc trốn ra nhìn thời gian một cái, cách hắn chết đến bây giờ cũng bất quá hơn 3 tháng mà thôi. Chút điểm thời gian này Chu Mặc có thể làm gì? Chu Mặc bây giờ nào có tâm tình đi cùng Lưu Thiên Hữu giảng giải, chỉ có thể duỗi ra ngón tay tự đâm hốc mắt, đem Lưu Thiên Hữu cho mắng trở về, chớ quấy rầy, ta đang suy nghĩ xử lý như thế nào những quỷ hồn kia vong linh sự tình đâu. Nhìn thấy Chu Mặc không muốn phản ứng chính mình, Lưu Thiên Hữu ngược lại là cũng sớm đã quen thuộc, hắn hắng giọng một cái huy động non nớt cánh nói, ngươi muốn nói xử lý những linh hồn này có lẽ ta có một chút biện pháp. Chu Mặc hơi sững sờ hỏi, ngươi có thể có biện pháp nào? Chờ tại sọ não bên trong Lưu Thiên Hữu bị chẹn họng một chút, dù nói thế nào ta cũng là ca của ngươi, ngươi cũng đừng quên ta thế nhưng là trên thế giới này thông minh nhất nhân viên nghiên cứu một trong. Ngươi cho rằng tại ngươi tiềm ý thức chi hải bên trong ta cũng không có làm gì sao? Ta nghĩ, trên thế giới này ngoại trừ đã chết mất Nghiêm Tử Kiêu tiến sĩ cùng Nguyên Sơ chân lý, chỉ sợ cũng chỉ có ta hiểu rõ nhất linh hồn là thứ gì. Chu Mặc hít sâu một hơi, vậy ngươi nói cho ta biết nên làm như thế nào? Lưu Thiên Hữu gật gù đắc ý tại trong Chu Mặc sọ não dạ bước, đừng có gấp, ngươi trước tiên đem quá trình cặn kẽ nói cho ta nghe một chút lại nói, nếu như có thể mà nói ngươi hôm nay hành động thời điểm tốt nhất đem ta mang lên. Mang không mang tới kỳ thực đối với Lưu Thiên Hữu tới nói cũng không trọng yếu, là một mới vừa vạn phục sinh người, hắn bây giờ thật sự rất muốn đi thế giới bên ngoài xem. Thuận tiện xem em trai nhà mình bình thường đều đang làm những gì. Chương 324, Bát Quỷ Đặc Công đội chương 324, Bát Quỷ Đặc Công đội ngươi muốn cùng ta ra ngoài. Chu Mặc cau mày nhìn xem nho nhỏ Lưu Thiên Hữu, ngươi bây giờ còn không có hoàn toàn trưởng thành, mang ngươi ra ngoài ta thật sự sợ sẽ gặp phải ngoài ý muốn. Có lẽ là bởi vì Lưu Thiên Hữu linh hồn, dẫn đến Lưu Thiên Hữu căn bản không có cách nào tiến vào loại kia không nhìn thấy trong trạng thái. Tùy tiện gặp phải một cái thâm tiềm giả lấy tay đều có thể đem cái này đại khoa học ra bóp chết. Lưu Thiên Hữu nhìn xem Chu Mặc sọ não, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi trong này rất không tệ. Chu Mặc nghĩ, ngươi trước chờ đã, chúng ta đi chuyến nhà để xe tìm công trình não hỏi một chút. Lưu Thiên Hữu xấu xấu trên đầu nhớ lại một cái dấu chấm hỏi, công trình não. Chu Mặc ân một tiếng, ta đông đảo trong đầu một cái, phụ trách trong nhà nghiên cứu phát minh trang bị cùng bảo trì máy. Đầu óc, nghiên cứu phát minh trang bị, bảo trì máy. Những thứ này từ Lưu Thiên Hữu đều có thể biết rõ, thế nhưng là xuyên đến cùng một chỗ hắn vị này đại khoa học gia bây giờ lại có điểm không hiểu được. Chờ đến nhà để xe sau đó, Lưu Thiên Hữu ngay tại Chu Mặc trong hốc mắt nhìn thấy một cái ngậm lấy điếu thuốc, toàn thân dán đầy nỉ có tỉnh dán đầu óc đang cơ múa quan sát cầu để cho từng cái linh kiện lơ lửng một lần nữa lắp ráp cùng một chỗ, đã biến thành một cái khác đầu óc. Công trình não nhìn thấy Chu Mặc tới, hắn run lên khói bụi tiếp đó chỉ vào thiết não tử đánh ánh mắt, tới. Ta đang tại cho ngươi thăng cấp thiết não tử đâu. Nhìn xem cái kia hai cái ánh mắt không ngừng trên không trung lượn vùng, Lưu Thiên Hữu cảm giác ánh mắt của mình đều nhanh phải tốn. Chu Mặc hắng giọng một cái, ta tới tìm ngươi chính là bởi vì chuyện này, có thể hay không cho ta thiết não tử chạy ra một điểm vị trí, Lưu Thiên Hữu nghĩ ở bên trong. Công trình não hơi suy tư một chút liền điểm một chút con mắt, cái này đơn giản, hy sinh một con mắt bắn ra công năng là được. Lưu Thiên Hữu đột nhiên động, cho nên các ngươi đây là tại giao lưu sao? Chu Mặc từ trong đầu đem Lưu Thiên Hữu lấy ra gật gật đầu nói, đúng, ngươi không thấy bọn hắn tại đánh ánh mắt sao? Lưu Thiên Hữu từ phục sinh tới sau đó, cả người cũng cảm giác không có thanh tình qua, như thế nào cảm giác em trai nhà mình cái này thái quá trình độ so Nguyên Sơ chân lý còn muốn qua trương. Ít nhất Nguyên Sơ chân lý còn xem trọng khoa học, đến Chu Mặc ở đây liền hoàn toàn không giảng đạo lý, này đối một cái khoa học công việc nghiên cứu giả tới nói không khác là tại một lần nữa đắp nặng thế giới quan. Lưu Thiên Hữu cảm giác cũng đã có chút chết lặng, trầm mặc sau một lúc lâu quyết định từ bỏ suy tư em trai nhà mình trên thân thái quá tình huống. Cái kia có thể cho ta lộng một cái máy truyền tin các loại đồ bật sao? Ta cũng không thể ngay tại Chu Mặc trong đầu nghĩ linh tinh a. Hơn nữa ta cũng xem không hiểu những thứ này đầu góc ánh mắt. Công trình não run lên khói bụi, cái đồ chơi này quá đơn giản, bây giờ liền có thể chuẩn bị cho ngươi đi ra. Nói xong chỉ thấy công trình não từ bên cạnh linh kiện trong dương huy động con mắt, đã lấy ra một đống lớn linh kiện tùy ý lắp lên bỏ vào thiết não tử trung. Sau đó công trình não mở ra thiết não tử lý diện một cái cửa khoang, hướng về phía Lưu Thiên Hữu chỉ, ngươi có thể đi vào thử một chút. Lưu Thiên Hữu trợn mắt hốt mồm, này liền làm xong. Chu Mặc đứng bay, ngươi đi vào thử xem chẳng phải sẽ biết. Lưu Thiên Hữu chật vật bò vào cái kia thiết não tử lý, kết quả là ở bên trong thấy được màn hình còn có một cái nho nhỏ cái nút. Công trình não ở bên ngoài ngọ nghệ cơ thể cho Lưu Thiên Hữu phát tới tin tức, ngươi trực tiếp có thể giọng nói chữ chữ, như vậy chúng ta về sau đều có thể thấy được, đây là kết nối lấy chúng ta nội bộ mạng lưới. Lưu Thiên Hữu trầm mặc nửa ngày ở phía trên ấn xuống một cái, mấy người các ngươi đều như thế thái quá sao? Nhưng mà công trình não lại lắc lắc con mắt phát tới tin tức, ta xem như Chu Mặc mấy cái trong đầu tuổi bắp nhất một cái kia, liền óc chó đều mạnh hơn ta một chút. Mặc dù không phải rất có thể hiểu được nhưng Lưu Thiên Hữu vẫn là lựa chọn tôn trọng, đi xử lý mang theo Lưu Thiên Hữu ra cửa vấn đề, Chu Mặc hắng giọng một cái nói, trong nhà liền nhờ cậy mấy người các ngươi nhìn xem, ta mang theo óc chó cùng đầu óc ca ra cửa. Công trình não gật đầu một cái tỏ vẻ hiểu, tiếp đó liền tiếp tục đội vàng hắn tiểu phát minh đi. Chu Mặc đem thiết não tử trang bị lên lúc này mới hỏi, cho nên ngươi định xử lý như thế nào những cái kia sắp biến thành vong linh người? Lưu Thiên Hữu tại nho nhỏ thiết não tử lý diện phát tới tin tức, kỳ thực chuyện này không có các ngươi tưởng tượng khó như vậy, chỉ cần nghĩ biện pháp đem những người này linh hồn đưa trở về là được rồi. Chu Mặc hơi nhíu mày, đem linh hồn đưa trở về. Nhưng vấn đề là chúng ta trước mắt không có thủ đoạn như vậy a. Có thể nhìn đến linh hồn không có nghĩa là có thể bắt được linh hồn, có thể bắt lấy linh hồn không có nghĩa là có thể đem linh hồn nhét về đến những người kia trong thân thể. Mặc dù cái này nghe vào đơn giản giống như là đem voi nhét vào tủ lạnh phân mấy bước, nhưng trên thực tế thao tác liền, giống như là trước tiên muốn tạo ra đi ra có thể dung nạp voi tủ lạnh. Lưu Thiên Hữu cười ha ha, ngươi không có cách nào, thế nhưng là ta có. Ngươi đừng quên, ta bây giờ mặc dù là tiềm thức quái vật, nhưng trên bản chất là cái linh hồn thể a. Chu Mặc bừng tỉnh gật đầu, thì ra là thế, ngược lại bây giờ thời gian cũng không còn nhiều lắm, không bằng chúng ta bây giờ liền xuất phát. Lưu Thiên Hữu dừng một chút sau đó nói, cũng được, bất quá ngươi có thể nói cho ta ngươi trong khoảng thời gian này đều xảy ra những chuyện gì sao? Chu Mặc khẽ thở dài một cái, tốt à, vậy chúng ta trên đường vừa đi vừa nói Chu Mặc mang tới đầu óc ca còn có óc chó, đem trong mấy tháng này phát sinh sự tình toàn bộ nói cho Lưu Thiên Hữu. Lưu Thiên Hữu từ lúc mới bắt đầu chấn kinh đến mờ mịt, đến sau cùng mất cảm giác cùng ngốc trệ. Lưu Thiên Hữu chưa bao giờ nghĩ tới, tâm tình của mình có thể tại ngắn ngủn trong một giờ phát sinh trọng đại như vậy biến hóa. Chu Mặc trong lòng lại có loại không nói ra được thoải mái, mặc dù Chu Mặc tự nhận là tâm lý hết sức khỏe mạnh, nhưng mà trong lòng một mực cất giấu nhiều bí mật như vậy đều khiến hắn cảm giác trên thân nặng trĩu. Lưu Thiên Hữu lần này phục sinh, để cho Chu Mặc có thể đem trong khoảng thời gian này đáy lòng trầm tích bí mật toàn bộ đều phóng thích ra ngoài. Lập tức Chu Mặc cảm giác đặt ở trên bả vai trọng trách đều không cánh mà bay, cả người càng thêm tinh thần. Lưu Thiên Hữu nuốt nước miếng một cái, cho nên ngươi liền tại đây trong cả quá trình góp nhặt nhiều như vậy đầu óc. Ngươi còn chuyên môn đi tìm nguyên sơ chân lý người bệnh lên đầu óc. Còn không đợi Chu Mặc trả lời, đầu óc ca liền nhúc nhích cơ thể cho Lưu Thiên Hữu phát đi tin tức, có thể tạo thành bây giờ cục diện này, ngươi ít nhất chiếm 90% ba. Lưu Thiên Hữu lúc này biểu thị không phục, không có khả năng. Ta thế nhưng là một mực rất quan tâm tiểu Mặc tâm lý khỏe mạnh, cái này có thể cùng ta có quan hệ gì? Đầu óc ca liếc mắt, xem ra ngươi là đối với chính mình ở dưới ám chỉ không có nửa điểm tự hiểu lấy. Lưu Thiên Hữu vốn là muốn phản bác, thế nhưng là cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút hắn giống như ý thức được đây đúng là chính mình ba. Lưu Thiên Hữu lung túng dùng cánh nhọn móc rồi một lần mỏ chim, điều này cũng không có thể hoàn toàn trách ta, dù sao tiểu Mặc lúc kia còn không có năng lực chế tác mắt giả con ngươi, hơn nữa ta lưu nhắn lại liền đặt ở thí nghiệm của ta trong phòng, nhất định phải tiểu Mặc cầm tới đầu óc của ta mới được. Loại này thôi miên ám chỉ là ta tự học, cho tới bây giờ không đối người khác dùng qua, cho nên ta nói thế nào đều phải dùng nhiều mấy lần, vạn nhất tiểu Mặc không có đi tìm ta đầu óc làm sao bây giờ? Nói đến một nửa Lưu Thiên Hữu đột nhiên phản ứng lại, không đúng, đầu óc ca ngươi không phải đầu óc của ta sao? Ngươi như thế nào đứng tại hắn bên kia? Đầu óc ca cười lạnh một tiếng, à, ta vừa đản sinh một khắc này liền đem ta cho say mất hai ngày, liền ngươi người này cũng không có nhìn thấy liền bị ném bỏ rơi mất. Ngươi có ý tốt nói ta là đầu óc của ngươi? Lưu Thiên Hữu nhất thời có chút im lặng ngưng nghẹn, mặc dù biết việc này đúng là tự mình làm không chân chính, nhưng phục sinh sau đó phát hiện mình đầu óc đi theo người khác chạy, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút chua chát. Óc chó đống nhiên từ bên cạnh phụ xe phía dưới chui ra phát tới tin tức, lại nói ngươi không có ý định đi chiêm ngưỡng một chút chính mình mộ địa sao? Dù sao đường đường chính chính chết một lần, không nhìn tới một chút phần mộ của mình có phải hay không nhân sinh cũng không quá hoàn mỹ. Lưu Thiên Hữu không nhịn được phát tin tức, đi xem phần mộ của mình là cỡ nào nhảm chán người mới có thể làm ra chuyện. Ngồi kế bên tài xế đầu óc ca cùng óc chó đều cùng nhau quay đầu nhìn chằm chằm Chu Mặc. Chu Mặc rõ ràng ho hai tiếng, lại nói thi thể của ngươi hẳn là vẫn chưa hoàn toàn hư thối, muốn hay không móc ra xem có thể hay không sống lại. Dù sao ngươi cũng có thể sống lại, cơ thể chưa hẳn không có khả năng. Lưu Thiên Hữu thở dài, đây là không thể nào, cơ thể cùng đại não cùng với linh hồn là hoàn toàn khác biệt cơ chế, coi như có thể sống tới cơ thể cũng biết biến thành một cái khác tiềm thức quái vật. Hiện tại có thể sống lại ta liền đã rất thỏa mãn, cũng không biết lao cha có thể hay không tiếp nhận. Óc chó nhất thời lại không nhịn xuống tiếp tục phát tin tức, các ngươi thật sự không cân nhắc cho nhà mình lao cha an bài một cái khác làm trò phương thức. Dù sao hai nhi tử cũng không tính là nhân loại, đến lúc đó ăn tết các ngươi ngồi ở một bàn chẳng phải là rất lung túng. Óc chó càng nói càng khởi kình, ta ngược lại thật ra cảm thấy các ngươi không bằng sớm làm tại nguyên sơ chân lý cái kia tìm một cái kỹ thuật, đem các ngươi lão cha cũng cùng một chỗ chuyển hóa, đến lúc đó người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, chúng ta đầu óc cũng có thể lên bảng ngâm mình ở trong nồi, hình tượng này có thể quá đẹp. Chu Mặc, Lưu Thiên Hữu, đầu óc ca, tê. Lưu Thiên Hữu, ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào tìm đến như thế một cái tên dở hơi đầu óc? Chu Mặc trừng mắt liếc đầu óc ca, ngươi tê cái gì tê? Còn không cho ta truy hắn. Đầu óc ca không do dự, bắt lấy óc chó chính là một trận bạo truy. Kể từ thăng cấp sau đó đầu óc ca đánh người thủ pháp lại có đề thăng, vậy mà để cho óc chó chỉ đau không sưng. Cứ như vậy một đường cãi nhau ở Mỹ, Lưu Thiên Hữu cũng cuối cùng tiêu hóa Chu Mặc trong khoảng thời gian này trên thân phát sinh sự tình. Rất nhanh Chu Mặc liền cùng Hoàng tử Nghị đồng kỳ hai người tại thành vệ đội cửa ra vào chạm mặt. Lúc này sắc trời đã dần dần muộn, Hoàng tử Nghị nhìn thấy Chu Mặc sau khi xuống xe liền đội vàng chạy tới nói, đại lao, kế tiếp chúng ta toàn bộ nghe ngươi chỉ huy, thành vệ đội bên này cũng phái một nhóm người phối hợp chúng ta việc làm. Cho nên kế tiếp chúng ta làm như thế nào làm? Chu Mặc hắng giọng một cái nói ra Lưu Thiên Hữu kế hoạch, buổi tối hôm nay mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, dùng tốc độ nhanh nhất tìm được những cái kia bốn phía du đãng linh hồn, sau đó đem bọn hắn toàn bộ đều nhét vào trong thân thể nguyên bản. Hôm nay xem trọng một cái tốc chiến tốc thắng, hai người các ngươi bên trên ta xe, hôm nay chúng ta là bắt quỷ đặc công đội. Đồng kỳ, Hoàng tử Nghị, Chương 325, hảo mèo. Chương 325, hảo mèo. Hai người nghe được muốn ngồi Chu Mặc xe, sắc mặt lập tức trở nên so phía ngoài tuyết còn muốn trắng. Hoàng tử Nghị nết mép một cái nói, đại lão, đối phó quỷ hồn ta thật sự là không có kinh nghiệm gì, ta cảm thấy ta đi ngồi thành vệ đội xe càng thích hợp. Chu Mặc hơi nghĩ nghĩ liền gật gật đầu nói, cũng tốt, mọi người nhất thiết phải bảo trì thông tin thông suốt, buổi tối hôm nay chúng ta phải tận hết sức đem những quỷ hồn kia bắt lại. Đồng Kỳ nhất cử lên tay cũng nghĩ cùng Hoàng tử Nghị hành động chung, kết quả Chu Mặc lại lắc đầu, ta cần phải có người bồi ta giữ gìn trật tự, bởi vì hôm nay muốn tốc chiến tốc thắng, ta không muốn tại trên chuyện không có ý nghĩa lãng phí thời gian. Nghe được Chu Mặc nói như vậy, Đồng Kỳ lại không có rất tốt lý do tới cự tuyệt, chỉ có thể phàn nàn khuôn mặt, tại Hoàng tử Nghị nhìn có chút hạ hê dưới con mắt đi theo Chu Mặc lên xe. Sau khi lên xe, Đồng Kỳ chuyện thứ nhất chính là thắt chặt dây an toàn, mặc dù chỉ là ngồi ở trên ghế sau nhưng Đồng Kỳ cảm thấy thứ này thật sự mười phần có cần thiết. Đại khái đợi hơn nửa giờ, Chu Mặc trong đầu cùng Đồng Kỳ trong thai nghe đều chuyển đến Hoàng tử Nghị thanh âm nghiêm túc, khu Đông Đệ Lục đường cái, Hạnh Phúc tiểu khu tiếp vào báo cảnh sát Hoàng tử Nghị bên này đã phát tới hướng dẫn đồ, Chu Mặc không chút do dự đạp xuống chân ga, Đồng Kỳ còn chưa kịp phản ứng, chiếc này màu đen cơ bắp xe giống như là một đầu mãnh thú, lốp xe trên mặt đất rít gào lên âm thanh rất nhanh liền biến mất ở đường đi bên trong. Khu Đông Đệ Lục đường cái khoảng cách Chu Mặc vị trí cũng không phải rất xa, mấy phút thời gian Chu Mặc liền đã tới chỗ cần đến. Chu Mặc cũng không quay đầu lại liền đối với đã sắc mặt tái nhợt Đồng Kỳ nói, nghỉ khỏe liền theo tới duy trì trật tự, ta đi trước hiện trường xem là chuyện gì xảy ra. Chu Mặc nói xong cũng xách theo vali xách tay tiến nhập tiểu khu rất nhanh là đến mục tiêu vị trí. Cùng lúc đó Hoàng tử Nghị cũng phát tới cơ bản báo án tin tức. Chu Mặc ngắn gọn liếc mắt nhìn sau đó ngược lại là trong đầu Lưu Thiên Hữu tỷ lệ nói, ngay tại trong ngươi phía trước bên tay phải đệ nhất tòa nhà, ta có thể cảm thấy linh hồn tồn tại. Lại nói tiểu Mặc kỹ thuật lái xe của ngươi cũng thực không tồi, trước kia ta nếu là có kỹ thuật lái xe của ngươi, cũng không đến nỗi một mực thi không đậu bằng lái. Đang chuẩn bị đi ra đánh ánh mắt góc chó nghe được Lưu Thiên Hữu âm thanh đều không khỏi mộng một chút. Hợp lấy hai cái này huynh đệ tất cả đều là sát thủ đường cái. Đầu óc ca cũng sửng sốt một chút, vốn là hắn còn có một số lo lắng Lưu Thiên Hữu tại Chu Mặc sắt trong đầu tình huống, hiện tại xem ra giống như hoàn toàn không cần lo lắng. Đến cùng là bởi vì chỉ là linh hồn thể tác dụng, vẫn là nói người một nhà này đều thái quá như vậy. Bất quá bây giờ rõ ràng lúc nói điều này, óc chó cũng phản ứng lại lập tức phát tới tin tức, không chỉ có linh hồn hương vị, còn có tiềm thức quái vật hương vị, tuyệt đối không nên sơ suất. Đúng lúc này, tiên phong cách đó không xa trong cái tòa nhà kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng to rõ mèo kêu. Mèo gào. Lý Tiểu Lệ tan tầm đêm đã khuya, trở lại đen ngòm trong khu cư xá thở dài. Cũng không biết tiểu khu này đèn đường lúc nào mới có thể sửa chữa tốt. Mặc dù đã rất mệt mỏi, nhưng Lý Tiểu Lệ cũng không có gấp gáp về nhà, mà là đi tới bồn hoa bên cạnh, nhẹ giọng la lên, meo meo tới dùng cơm. Hô vài tiếng cũng không gặp có động tĩnh, Lý Tiểu Lệ cuối cùng vẫn từ bên trong túi xách tay đưa ra một túi nhỏ đồ ăn cho mèo nhẹ nhàng lắc lư. Phát ra ken két âm thanh cũng không lâu lắm liền hấp dẫn tới một đôi hiện ra lục quang ánh mắt từ trong bóng tối bắn thẳng đến tới. Rất nhanh một cái dáng dấp coi như mượt mà mèo mướp điểm nhẹ lấy cước bộ chạy tới, một bên meo meo kêu một bên cọ sát Lý Tiểu Lệ ống quần. Lý Tiểu Lệ cười nhẹ ngồi xổm người xuống sờ lên mèo mướp đầu, thật đúng là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng tiểu gia hỏa. Đem đồ ăn cho mèo đổ tới tay tâm, cảm thụ được nóng ướt đầu lưỡi bên trên sắc bén kia đâm ngực vào lòng bàn tay liếm ăn đồ ăn cho mèo. Lý Tiểu Lệ cái kia mệt mỏi tâm linh rốt cuộc đến chữa trị. Rất nhanh cái kia non nửa bao đồ ăn cho mèo đều để cái này chỉ tham ăn mèo mướp ăn đến sạch sẽ. Nghe miêu miêu trên thân phát ra hô lộ âm thanh, Lý Tiểu Lệ cuối cùng cảm thấy một chút buồn ngủ. Đem mèo mướp ôm ấm ấm tay, Lý Tiểu Lệ trông đợi nhìn qua trong ngực tiểu gia hỏa hỏi, ngươi thật sự không muốn cùng ta về nhà sao? Nhưng mà mới vừa vặn hỏi ra vấn đề này, vốn là còn khôn khéo mèo mướp một cước đạp ở Lý Tiểu Lệ trên ngực nhảy đến trong lòng đất. Lý Tiểu Lệ biết, hôm nay cho đồ ăn cho mèo cũng chỉ có thể đổi lấy một chút vuốt ve an ủi. Thật là một cái không có lương tâm tiểu hỗn đản, vậy thì tối mai cho ngươi thêm mang đồ ăn cho mèo, ngày mai mang cho ngươi cái bình bình, để cho ta nhiều ôm một hồi a. Cảm thụ được cái kia từng trận thổi gió lạnh, Lý Tiểu Lệ quyết định về nhà đi nghỉ. Đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất nếm thử lừa gạt cái này chỉ mèo mướp, nhưng cùng phía trước một dạng cũng là lấy thất bại mà kết thúc. Lại ngồi xổm người xuống xoa nhẹ hai thanh đầu mèo, Lý Tiểu Lệ tiếc nuối đứng dậy mở ra lâu đạo môn chuẩn bị đi về nhà nghỉ ngơi. Mở ra lâu đạo môn đi vào cái kia đưa tay không thấy được năm ngón đen như mực hành lang, nghe hàn phong xuyên qua cửa sổ khe hở phát ra tiếng ô ô, Lý Tiểu Lệ trong lòng nổi lên một loại sợ hãi khó tả. Nếu là meo meo có thể bồi tiếp ta cùng tiến lên đến liền tốt, Lý Tiểu Lệ quấn chặt lấy áo khoác ngoài trên người, đang chuẩn bị bước vào môn đi, liền bỗng nhiên cảm thấy bên chân có đồ vật gì chạy qua. Lý Tiểu Lệ bị sợ hết hồn, túi đầu xem xét mới phát hiện là cái kia mèo mướp vậy mà đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào hành lang. Cái này khiến trong lòng Lý Tiểu Lệ một lần nữa đốt lên một tia hy vọng, nàng hỏi dò, ngươi là chuẩn bị cùng ta cùng nhau về nhà sao? Mèo mướp cũng không có lý tới Lý Tiểu Lệ, mà là dùng một loại ánh mắt cảnh giác nhìn qua cái kia đen như mực cầu thang thông đạo. Chỉ tiếc bởi vì quá mức hắc ám, Lý Tiểu Lệ cũng không có phát hiện mèo mướp dị thường, trong lòng chỉ muốn nên như thế nào đem cái này chỉ mèo mướp lừa gạt về nhà. Lý Tiểu Lệ một bên cẩn thận lên lầu, một bên nhìn phía sau mèo mướp, dĩ vãng nàng căn bản vốn không nguyện ý chờ lâu một giây đen như mực hành lang, giờ khắc này Lý Tiểu Lệ lại đi được 10 phần chậm chạp. Lý Tiểu Lệ đi lên mấy tiết bậc thang, mèo mướp ngay tại sau lưng đuổi kịp mấy tiết bậc thang, có thể kỳ quái là cái này chỉ lớn mèo mướp thỉnh thoảng nhìn về phía trên lầu, lại dùng lo lắng ánh mắt nhìn xem Lý Hiểu Lệ. Chỉ tiếc Lý Hiểu Lệ xem không hiểu cái này chỉ mèo mướp ánh mắt là có ý gì, chỉ có thể đẩy cõi lòng mong đợi không ngừng lên lầu muốn đem cái này chỉ lớn ly hoa câu dẫn về nhà. rốt cuộc đã tới cửa nhà Lý Tiểu Lệ móc ra chìa khóa cẩn thận nhìn xem trong bóng tối cái kia lông xù thân ảnh hỏi, nếu không thì tới nhà của ta ngồi một chút, ta cho ngươi mở bình bình. Nhưng lại tại lúc này, mèo mướp đống nhiên tại trong hành lang phát ra to rõ âm thanh. Mèo gào. Một tiếng này tiếng kêu đem mái nhà duy nhất có thể sáng đèn điều khiển bằng âm thanh đều cho hô mở, mà lúc này Lý Hiểu Lệ cũng nhìn thấy mèo mướp đống nhiên khom lưng xù lông cơ thể chắn trước người của nàng, hé miệng nhìn chòng chọc vào lầu 4 vị trí. Lý Tiểu Lệ bị dọa đến khẽ run rẩy, quay đầu lúc này mới nhìn thấy thông hướng lầu 4 cầu thang xuất hiện một cái tái nhợt bóng người nửa trong suốt. Bóng người kia ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý, mặt dữ tợn đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình, tựa hồ sau một khắc liền sẽ xông lên đem Lý Tiểu Lệ chém thành muôn mảnh. Mà cái này người trong suốt ảnh nơi ngực, còn có một cái màu đỏ đen khí đoàn đang không ngừng ngọ ngậy rũa ra một cây xúc tu muốn hướng về Lý Tiểu Lệ đưa tới. Trong nháy mắt Lý Tiểu Lệ chỉ cảm thấy máu chảy ngược lông tơ loé sáng. Nhưng thật vừa đúng lúc này đèn điều khiển bằng âm thanh chợt đóng lại, toàn bộ hành lang lần nữa lâm vào hắc ám. Lý Tiểu Lệ hoảng sợ lui về sau một bước đã hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính, khi tay khuỵu tay chạm đến môn phát ra bịch một tiếng âm thanh, ánh đèn lần nữa sáng lên. Mà lần này, cái kia quỷ hồn đã gần ngay trước mắt. Mèo gào, mèo ngước lại một lần nữa gầm thét kêu lên, con mèo này vậy mà nhảy dựng lên dùng móng đuôi sắc bén hướng về phía cái kia quỷ hồn mà tới. Một tiếng này to rõ gọi cũng giúp Lý Hiểu Lệ tìm về lý trí, nàng lúc này mới rốt cục phản ứng lại, sắc mặt tái nhợt run rẩy đem chìa khóa cắm vào trong cửa phòng, hơn nửa ngày mới rốt cục đem cửa mở ra chui vào vẫn không quên hướng về phía mèo ngước hô, meo meo. Mau vào. Mèo ngước huy động mấy lần móng đuôi cũng chỉ là để cho cái này hư ảnh trong suốt lui về phía sau mấy bước, nhảy lên né tránh cái kia đưa tới xúc tu, nhưng lại nghe đến Lý Hiểu Lệ kêu gọi cũng liền đội vàng tiến vào môn nội. Tỉnh táo lại, Lý Tiểu Lệ đội vàng giữ cửa khóa lại mà đổi thành một cái tay hốt hoảng lấy điện thoại cầm tay ra lập tức lựa chọn báo cảnh sát. Nhưng Lý Tiểu Lệ mới vừa vặn lấy được thành vệ đội sắp tới tiếp viện thông chi, quay đầu lại nhìn thấy cái kia trong suốt bóng người vậy mà xuyên qua gian phòng đại môn một mặt căm tức nhìn trên đất mèo ngước. Mèo ngước đem Lý Hiểu Lệ ngăn tại trước người, nhảy lên rỗi ra móng đuôi không ngừng cào lấy người trong suốt ảnh hai chân. Mặc dù nhìn qua cũng không có uy lực gì, nhưng lại thành công để cho cái này người trong suốt lui về phía sau mấy bước. Nhưng mà bộ ngực hắn vươn ra màu đỏ xúc tu đang điên cuồng mà quất mèo mướp, mặc dù mèo mướp đã đem hết toàn lực đang tránh né, nhưng cuối cùng bởi vì đối với gian phòng kia không đủ giải một cái sơ sẩy liền bị buộc đến góc tường bị cái kia xúc tu cuốn lấy. Chỉ thấy một cái trong suốt con mèo cái bóng đang tại từ mèo mướp trong thân thể bị quất đi ra. Tiểu Mễ, mèo mướp nhìn qua Lý Hiểu Lệ dùng hết chút sức lực cuối cùng, meo gào. Lý Tiểu Lệ lòng mang tuyệt vọng lại không dám tiến lên. Nàng bây giờ cỡ nào chờ đợi có ai có thể tới mau cứu chính mình mau cứu Tiểu Mễ, nàng bây giờ rốt cuộc minh bạch Tiểu Mễ cùng theo đi lên chính là vì bảo hộ nàng. Mắt thấy cái kia con mèo hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, ngay lúc này Lý Tiểu Lệ nhà đại môn truyền đến tiếng vang nặng nề. Đông, đông. Hai tiếng nổ mạnh đi qua Lý Tiểu Lệ ra môn bị trong nháy mắt phá tan, chỉ thấy một cái hai mắt sáng lên sáng nam nhân đứng ở cửa. Xem ra ta tới đúng lúc đâu. Lý Hiểu Lệ kích động hô to, vật kia muốn hại chết Tiểu Mễ. Nhưng này thời gian hiện ra chợt tiêu thất, Lý Hiểu Lệ ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn thích ứng hắc ám, nhưng lại có thể cảm thấy trong phòng thổi qua một trận gió. Trong bóng đêm Lý Tiểu Lệ chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ đó chẳng biết lúc nào đã tới quỷ hồn kia trước mặt bóp một cái ở cổ. Ngay sau đó quỷ hồn giống như cuốn thành một cơn lốc xoáy chui vào bóng người kia ánh mắt bên trong. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, ánh đèn trong phòng bị mở ra. Lý Tiểu Lệ miễn cưỡng mở mắt ra, lúc này mới nhìn thấy một cái đeo kính râm một mặt ôn nhu ý cười nam nhân đang nâng cái kiêm mèo mướp cười cười. Mèo tốt. Chương 326, ngươi bây giờ thông minh có chút đáng sợ. Chương 326, ngươi bây giờ thông minh có chút đáng sợ. Đối phó những linh hồn này hoặc giả thuyết là vong linh, đối với Chu Mặc tới nói so đối phó tiềm thức quái vật dễ dàng nhiều. Chỉ dùng tới đi chừng một mắt, liền có thể đem những linh hồn này toàn bộ để cho Lưu Thiên Hữu trước tiên để giành phóng tới Thiên Nga đen trên thân. Một buổi tối trôi qua thẳng đến thiên khai bắt đầu tảng sáng, Chu Mặc bên này mới rốt cục ngừng lại. Chu Mặc liếc mắt nhìn hiện ra ngân bạch sắc đường chân trời quay đầu hỏi, đã không có báo án tin tức sao? Trong hai nghe truyền đến hoàng tử nghị thanh âm mệt mỏi, không còn, thật sự một cái cũng bị mất. Chu Mặc lúc này mới thở dài một hơi, chúng ta hết thể xử lý bao nhiêu cái? Hoàng tử nghị giống như là vừa duỗi cái lưng mệt mỏi tựa như, ta xem một chút, buổi tối hôm nay hết thể nhận được 130 lên báo án, chúng ta hết thể xử lý xong 114 lên. Còn lại bản án không phải đồng thời phát sinh chính là chạy tới thời điểm liền đã kết thúc lao thiên gia của ta, đây quả thật là chúng ta làm được sự tình sao? Nhìn xem cái kia rậm rạp chẳng chịt báo án tin tức, hoàng tử nghị đều có một loại cảm giác không chân thật. Một đêm giải quyết 110 lên vụ án, mặc dù cũng là một chút nhỏ đến không thể lại nhỏ bản án. Nhiều lắm là chính là một chút người báo án nhận lấy kinh hãi mà thôi, thế nhưng là hiệu suất này thật là đáng sợ. Đây nếu là xuất hiện tại trong lý lịch, không biết có thể hủ chết bao nhiêu người. Xem như một cái phá án người, cảm giác thành tựu xa muốn so bất kỳ vật gì đều trọng yếu, đừng nói là hoàng tử nghị đồng kỳ hai người bọn họ, liền thành vệ đội người đều có một loại cảm giác không chân thật. Một ngày trước nghe được hơn 100 cái báo án tin tức, thành vệ đội người đều có một loại cảm giác tuyệt vọng. Hơn 100 cái bản án, hơn nữa phần lớn đều vẫn là một chút xảo túng tức thể loại hình, người mặc kệ lại không được. Bên trên đã minh xác phát ra chỉ lệnh, nếu như tùy ý những quỷ hồn này tiếp tục du đang tiếp, như vậy bọn hắn sớm muộn lại biến thành hại chết người vong linh. Nhưng vẹn vẹn một buổi tối thời gian, liền đem bản án xử lý xong 90 đây là tất cả mọi người chuyện nghị cũng không dám nghĩ. Khi nghe đến đây cơ hồ không thể nào là thực tế số liệu lúc, tất cả mọi người đều cảm giác mệt mỏi trên người đều bị quét sạch sành sanh. Một đêm này thành vệ đội cơ hồ là đang đuổi Chu Mặc chạy, bởi vì Chu Mặc tốc độ thật sự là quá nhanh, xử lý một cái vụ án nhiều lắm là chỉ cần 10 phút, ở trong đó phần lớn thời gian đều vẫn là vì tìm kiếm những cái kia linh hồn. mà thành vệ đội việc cần phải làm cũng chỉ là đi theo sau lưng Chu Mặc, hỗ trợ xử lý sau này phiền phức. Hơn 100 vụ giết người nếu như đặt ở Dĩ Vãng, đã sớm đã biến thành phô thiên cái địa tin tức. Thế nhưng là lần này cũng chỉ là nhấc lên nho nhỏ gợn sóng, thậm chí đều không như thế nào gây nên quá lớn dư luận. Ngược lại trên mạng tất cả đều là đang khích lệ lần này thành vệ đội cùng Chu Mặc xử lý chuyện tốc độ. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có tiêu cực tin tức, cũng tỉ như thành vệ đội bộ môn kỹ thuật đêm qua vẫn tại cố gắng xóa bỏ có quan hệ với màu đen mị ảnh tái hiện giang hồ video thêm mời. Từng đôi sùng bái vừa sợ dị ánh mắt nhìn xem Chu Mặc, mà Chu Mặc cũng chỉ là bận eo bẻ cổ giống như là không có phát sinh gì cả. Chuyện như vậy so với Chu Mặc kinh nghiệm đã từng trải qua những đại án kia, liền có vẻ hơi không quá lên sân khấu. Sự tình đến nơi đây đã ngắn ngủi kết thúc, thế nhưng là tất cả mọi người đều phát hiện Chu Mặc giống như cũng không có muốn giải tán ý tứ. Cả đám hai mặt nhìn nhau cũng không biết Chu Mặc đây rốt cuộc muốn làm gì. Cả đám ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, cuối cùng đem tầm mắt đều rơi vào trên thân Hoàng Tử Nghị. Hoàng Tử Nghị thở dài cũng chỉ có thể đi ra phía trước hỏi, đại lao chúng ta có hay không có thể giải tán? Dù sao buổi tối hôm nay còn có một cuộc các chiến đâu. Chu Mặc hơi sững sờ, vậy liền nhanh đi nghỉ ngơi a, còn đứng ở đây thất thần làm gì? Giải tán giải tán. Nghe được Chu Mặc nói như vậy, cái kia một đống lớn thành vệ đội lập tức xếp đội ngũ, cùng nhau mà hô một tiếng, là. Hoàng Tử Nghị cũng đỡ lấy trên mặt không có chút nào huyết sắc Đồng Kỳ hướng về phía Chu Mặc phất phất tay, đại lao chúng ta buổi tối gặp lại. Chu Mặc tùy ý gật gật đầu tiếp đó liền ngồi vào trên xe chuẩn bị về nhà. Chu Mặc mới vừa bật lên xe sắt trong đầu Lưu Thiên Hữu liền không nhịn được lẩm bẩm, không nghĩ tới ngươi bây giờ đã trở nên lợi hại như vậy, liền thành vệ đội đều phải nghe lời ngươi như vậy. Chu Mặc đối với sức ảnh hưởng của mình không có chút nào nhận thức, không thể nói là nghe lời của ta, chẳng qua là đại gia phối hợp với nhau việc làm mà thôi. Lưu Thiên Hữu bất đắc dĩ lắc đầu, tính toán, đoán chừng ngươi cũng không hiểu điều này có ý vị gì. Chu Mặc điểm gật đầu, ngẩng đầu nhìn trên trời cái kia một đống tròn vo mập mạp bay lên màu đen hình câu hỏi, lại nói làm cho những này linh hồn của con người chờ tại thiên nga đen trong bụng thật sự không thành vấn đề sao? Sẽ không giống ngươi đều biến thành thiên nga đen đi. Lưu Thiên Hữu gật gù đắc ý nói, sao lại có thể như thế đây, ta có thể biến thành bộ dáng bây giờ chỉ có cơ duyên xảo hợp có thể làm đến, coi như ngươi muốn cho ta tới phục khắc đều khó có khả năng. Chẳng qua là dùng tiềm thức quái vật xem như tạm thời vật chứa vào những linh hồn này mà thôi. Chu Mặc điểm gật đầu hỏi tiếp, vậy chúng ta sau đó muốn làm gì? Lưu Thiên Hữu không chút do dự nói, đương nhiên là đem những linh hồn này nhét về đi, chúng ta bây giờ đi bệnh viện, xem những cái kia đã mất đi linh hồn người. Chu Mặc cái này vừa cho Trần Tú gọi điện thoại, tiếp đó liền một đường lái xe đi tới ngoại ô trong bệnh viện. Mặc dù khoảng cách nghi thức bắt đầu ngày đó đã qua thời gian 2 ngày, nhưng mà cửa bệnh viện vẫn như cũ đã vây đầy người. Chu Mặc cương tới cửa Trần Tú điện thoại đánh liền tới, tới lầu 2 à, bên ngoài bây giờ quá loạn ta cũng không dám xuất hiện tại những cái kia người bị hại gia thuộc trước mặt. Chu Mặc đi tới thang lầu 2 miệng liền thấy Trần Tú đang một mặt phiền muộn nhìn xem hắn, Trần Tú cương ép nặng ra vẻ tươi cười đi tới vô vỗ Chu Mặc bả vai, chuyện tối ngày hôm qua ta đã nghe được hồi báo, thật sự là quá cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi ta thật không biết hôm nay ta cái này còn sẽ có lớn giường nào phiền phức. Chu Mặc cười nhẹ lắc đầu, đây chỉ là ta phải làm. Trần Tú cũng sẽ không tiếp tục hàn huyên mà lại hỏi, ngươi nói ngươi có chút ý nghĩ muốn tới thử một lần, là thật sao? Chu Mặc điểm gật đầu, đúng vậy, hôm qua thu hoạch không thiếu, có lẽ có thể nếm thử để cho bọn hắn đã tỉnh lại. Bất quá ta không dám đánh cam đoan nhất định có thể. Trần Tú thật dài thở ra một hơi, ta tin tưởng ngươi, bây giờ vô luận cái gì chúng ta đều phải thử một lần. Trần Tú kiểm bên trên có chút không nói ra được khổ tâm, vô luận có được hay không ta đều sẽ để cho ngươi thử một chút, ta bây giờ nhu cầu cấp bách nghe được tin tức tốt. Có cần hay không ta an bài mấy người bồi tiếp ngươi? Hay là cần ta bên này có những thứ khác phối hợp? Chu Mặc lắc đầu, không cần, đem người nơi này đều biết ra ngoài, ta một người là đủ rồi. Trần Tú không có chút nào hoài nghi gật đầu một cái nói, hảo, cho ta 10 phút an bài. Trần Tú lập tức đi thanh lý tầng 2 người, mà lúc này trong đầu Lưu Thiên Hữu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu Mặc ngươi bây giờ thực sự là tiền đồ, liên thành vệ đội cục trưởng đều phải nghe lời ngươi chỉ huy. Chu Mặc nhún vai, chỉ là Trần cục trưởng tin tưởng ta mà thôi. Lưu Thiên Hữu cười ha ha, đây cũng không phải là tín nhiệm liền có thể làm được sự tình, dù nói thế nào đó cũng là một vị cục trưởng. Nói lên chuyện này Lưu Thiên Hữu đầu chim nghiêng một cái, lời nói xoay chuyển mà hỏi, ta chết đi trong mấy tháng này vị này Trần Tú cục trưởng và ta lão ba có cái gì tiếp xúc? Chu Mặc nhíu mày không biết Lưu Thiên Hữu hỏi câu này là có ý gì, nhưng vẫn là nói, hẳn là có, ta thường xuyên có thể nghe được hai người bọn họ tại tương tác tin tức. Lưu Thiên Hữu xách một tiếng. Lần này trong Dương hai cái đầu góc ngồi xổm không được, óc chó vội vàng phát ra tin tức, mau nói. Ra người thấy qua hương vị. Đầu góc ca cũng phát tới tin tức, chẳng lẽ nói hai người này thật có sự tình gì? Một đống đầu góc ở đây nghe bắt quái, Lưu Thiên Hữu không nhịn được ở trong lòng cảm thán thế giới này chân kỳ diệu. Có lẽ là chết thời gian quá dài không chết sạch sẽ nguyên nhân, Lưu Thiên Hữu vậy mà bắt đầu bắt quái lên nhà mình lao cha. Háng giọng một cái Lưu Thiên Hữu chậm rãi nói, nghe nói trước kia Trần Tú cục trưởng và lao cha đang đi học trong lúc đó đã từng làm qua một đoạn thời gian tình lữ. Óc chó hưng phấn phát ra tin tức, ta liền biết hai người kia có vấn đề. Sẽ không Trương Hoài An cũng là huynh đệ của các ngươi a? Đầu óc ca phát một cái mắt trợn trắng biểu lộ, liền Trương Hoài An đầu óc nhìn thế nào cũng không khả năng là người một nhà. Óc chó trầm tư một lát sau, có đạo lý a đầu óc ca, đừng ngắt lời nhanh nói tiếp. Lưu Thiên Hữu cười hắc nói tiếp, về sau nghe nói là Trần Tú trong nhà hắn chướng mắt lão cha, sau đó liền cưỡng ép chia rẽ hai người. Sau đến cho Trần Tú trong nhà an bài một mối hôn sự, về sau hai người kia cũng ly hôn. Ngược lại theo ta được biết, có thể cùng ta lão cha có lui tới nữ nhân cũng chỉ có Trần Tú Trần cục trưởng cái này một vị. Cái này qua ăn để đầu góc nhóm cùng nhau sợ hãi thán phục. Bất quá ngay lúc này Chu Mặc đột nhiên hỏi ra một cái mười phần vấn đề chí mạng, vậy chúng ta mâu thân đâu? Vốn là còn đang phát ra quái khiếu Lưu Thiên Hữu trong nháy mắt liền xa vào đến trong trầm mặc. Qua hồi lâu sau Lưu Thiên Hữu mới mở miệng nói, chuyện này có chút phức tạp, chờ chuyện này kết thúc về sau ta lại cùng ngươi chậm rãi giảng giải a. Chu Mặc điểm gật đầu, ta hiểu rồi, xem ra là cùng chân lý có liên quan. Lưu Thiên Hữu. Nhìn Lưu Thiên Hữu không có gì phản ứng, Chu Mặc sợ lên cằm, nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ cùng sứ đồ tín đồ có liên quan a. Hồi lâu sau Lưu Thiên Hữu thở dài, ngươi là thế nào biết đến? Chu Mặc hơi lắc đầu, chỉ là có chút nghi hoặc vẫn luôn không có giải khai, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng này. Vì cái gì ta tuổi quá trẻ liền có thể gia nhập vào nguyên sơ chân lý? Vì cái gì Lưu Hiển Long tùy tiện cùng một cái ngoại lai nữ nhân kết hôn liền có thể sinh hạ không có bất kỳ cái gì tật bệnh chúng ta? Vì cái gì băng thành tứ đại gia tộc chỉ có ba nhà có danh tiếng? Thẳng đến về sau ta mới phản ứng được, chỉ sợ đây hết thảy đều cùng mẹ của chúng ta có liên quan a. Băng thành tứ đại gia tộc theo thứ tự là Chu gia, Ngô gia còn có Trần gia, lúc đó ta cho là Hoắc Dương giáo sư chính là tứ đại gia tộc sau cùng cái kia Tiêu Thất gia tộc người. Nhưng về sau chứng minh Hoắc Dương giáo sư là Chu gia, như vậy cái thứ tư gia tộc lại là ai đây? Lại dựa vào cái gì tư liệu gì đều tra không được đâu. Cho nên cuối cùng gia tộc này chắc chắn cũng cùng nguyên sơ chân lý có liên quan. Tới bây giờ, vô luận là Lưu Hiển Long vẫn là ngươi cũng đối với mâu thân tị úy không nói, cho nên ta nghĩ chỉ có khả năng này đi. Nghe Chu Mặc cái kia tỉnh táo phân tích, Lưu Thiên Hữu lại một lần nữa xa vào đến trong trầm mặc. Hồi lâu sau Lưu Thiên Hữu mới dùng thanh âm có chút thống cổ nói, "Tiểu Mặc, ngươi bây giờ thông minh có chút đáng sợ." Chương 327, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Chương 327, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Kỳ thực liên quan tới chuyện này Chu Mặc đã sớm bắt đầu có chỗ hoài nghi. Nguyên sơ chân lý tử sĩ sàng lọc tuyệt đối không có đơn giản như vậy, không thể nào là tùy tùy tiện tiện một người liền có thể làm nguyên sơ chân lý tử sĩ. Từ xưa đến nay, tử sĩ loại thân phận này cũng phải cần tương đối bối cảnh mới có thể đảm nhiệm, nếu không phải là thuần túy tín đồ. Nhưng Chu Mặc vô luận từ phương diện nào nhìn, tựa hồ cũng không có đảm nhiệm tử sĩ điều kiện tất yếu. Nghĩ như vậy tới muốn đi cũng chỉ có một khả năng, bối cảnh của hắn có vấn đề. Nhưng mà tại băng thành cùng Chu gia giao tiếp để cho Chu Mặc đối với ý nghĩ này sinh ra một tia bản thân hoài nghi. Tất nhiên Chu gia có thể được nguyên sơ chân lý xem như là vật thí nghiệm đồng dạng đối đãi, vậy đã nói rõ Chu gia đối với nguyên sơ chân lý tầm quan trọng cũng không có cao như vậy. Sau đó Chu Mặc đống nhiên ý thức được tứ đại gia tộc trên thực tế hắn chỉ biết là ba nhà mà thôi. Nguyên bản Chu Mặc vẫn cho rằng Hoắc Dương giáo sư là cuối cùng một nhà người, nhưng mà khi biết Hoắc Dương giáo sư nguyên bản cũng họ Chu thời điểm, Chu Mặc liền ý thức được không đúng. Vì cái gì đệ tứ nhà biến mất? Nô gia, Trần gia, Chu gia cái này ba nhà đều có thể tra được vết tích, đệ tứ nhà lại giống như là hoàn toàn biến mất. Lưu Hiển Long khả năng cao là tại Chu gia tổ địa kết hôn, bằng không thì cũng không có chạy đi một thuyết này. Như vậy này liền mang ý nghĩa Lưu Hiển Long hôn nhân cũng là một loại nào đó thông gia hình thức. Vậy thì có thể là tứ đại gia tộc nội bộ người. Nhưng vô luận là đã tịch mịch Trần gia vẫn là Ngô gia cũng không có tin tức tương quan. Vậy thì có thể là mặt khác cái kia thần bí đệ tứ nhà. Đương nhiên đây cũng chỉ là Chu Mặc vô căn cứ ngờ tới, không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy Chu Mặc đoán chính là sự thật, cho nên Chu Mặc cũng một mực chưa từng có nói qua chuyện này. Nhưng mà hôm nay Lưu Thiên Hữu phản ứng vừa vặn nói rõ Chu Mặc đoán chính là chân tướng. Vô luận là đầu óc vẫn là sắt trong đầu Lưu Thiên Hữu đều xa vào đến quỷ dị trong trầm mặc, trong lúc nhất thời không khí đều trở nên có chút kiềm chế. Bất quá may ở nơi này thời điểm Trần Tú vừa vặn đã thanh không bệnh viện 2-3 tầng tất cả mọi người, đợi đến Trần Tú đánh một cái ánh mắt mang người rời đi về sau, trong đầu Lưu Thiên Hữu lúc này mới lên tiếng nói, mấy người chuyện lần này kết thúc về sau, ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi hay. Tiểu Mặc ngươi tin tưởng ta sẽ không làm ra tổn thương người nhà chuyện. Chu Mặc điểm gật đầu, ta cũng không gấp gáp, cũng chỉ là muốn một đáp án mà thôi. Lưu Thiên Hữu lúc này mới thở dài một hơi, tốt, chúng ta vẫn là trước tiên đem cái này một số người cứu lại rồi nói sau. Chu Mặc cũng sẽ không nói cái gì, ngược lại dưới mắt hắn chuyện quan trọng nhất là trước tiên đem những vấn đề này giải quyết đi, tiếp đó tìm được đầu góc của mình. Tại giải quyết chuyện này phía trước, chuyện khác cũng có thể để trước vừa để xuống. Cho nên kế tiếp chúng ta làm như thế nào? Tìm được nhiều như vậy linh hồn, những linh hồn này thuộc về ai cũng không biết đâu. Lưu Thiên Hữu không chút nghĩ ngợi nói, kỳ thực không cần phiền toái như vậy, những linh hồn này cũng không hoàn toàn, liền xem như nguyên sơ chân lý cũng không khả năng đem nhân loại tất cả linh hồn đều rút ra, chỉ có chết một cách triệt để mới có thể làm được. Cho nên để cho linh hồn của bọn hắn chính mình đi tìm thân thể của mình liền tốt. Nói xong Lưu Thiên Hữu ngước cổ lên tại trong Chu Mặc sọ não hét to 3 tiếng, ngay sau đó chỉ thấy từng cái tròn vo thiên nga đen xuất hiện tại bệnh viện lầu 2 trong thông đạo. Những thứ này tròn vo thiên nga đen từng cái ngước cổ lên mở ra miệng rộng, sau đó liền đem vô số linh hồn giấy rủa mặt theo bọn nó trong miệng tránh ra riêng phần mình tìm một cái phương hướng phiêu đi qua. Chu Mặc vỗ vỗ tay làm cho những này đã giảm béo thành công thiên nga đen đều trở lại tiềm thức trong lĩnh vực. Mười mấy phút đi qua, nguyên bản an tĩnh trong bệnh viện tràn đầy thanh âm huyên áo, từng cái hốt hoảng bóng người mở ra cửa phòng bệnh đi ra mở mịt nhìn xem bốn phía. Trùng hợp là ngay tại khoảng cách Chu Mặc cách đó không xa trong phòng bệnh, Trần gia đống người mặc quần áo bệnh nhân chân trần chạy ra, thần sắc căng thẳng nhìn qua bốn phía dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Thằng đến thấy được Chu Mặc, Trần gia đống mới thở dài một hơi, thám tử tiên sinh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe được Trần gia đống xưng hô có mấy người như vậy nhận ra hai người bọn họ, cũng đội vàng chạy tới muốn hỏi thăm tình huống. Chu Mặc háng giọng một cái, không sao, các ngươi đang chạy ra tới thời điểm hút vào một chút gây hào ảnh khí độc, ngắn ngủi xa vào đến trong hôn mê, hiện tại các ngươi đã an toàn. Làm lâu như vậy thám tử Chu Mặc cũng học xong trợn tròn mắt nói lời biểu đạt. Ngược lại liên quan tới linh hồn tin tức là không thể nói cho bọn hắn, Chu Mặc cũng chỉ có thể hết khả năng giúp Trần Tú giảm đi một chút dư luận gánh vác. Rất nhanh phía dưới thành vệ đội cùng các bác sĩ liền nghe được phía trên vận động, Trần Tú mang người sau khi đi lên thấy được những cái kia người thành tỉnh lại trên mặt đầu tiên là vui mừng, sau đó vội vàng đi tới bên cạnh Chu Mặc thấp giọng hỏi, ngươi thật có thể đem bọn hắn đều cứu trở về? Chu Mặc ra khỏi đám người lặng lẽ lắc đầu, bây giờ cũng chỉ là tìm được một bộ phận linh hồn mà thôi, tổng cộng mất tích nhưng có hơn 600 người đâu, những người còn lại còn không biết ở nơi nào. Trần Tú hít sâu một hơi trong mắt tràn đầy thần thái, này liền đã đủ, có thể tỉnh lại một số người ít nhất có thể đủ giúp chúng ta chia sẻ một chút áp lực. Những ngày này liền tỉnh ngươi tiếp tục giúp ta chỉ huy thành vệ đội xử lý chuyện lần này a. Trần Tú không nói hai lời liền quay đầu lộ ra nụ cười nhìn về phía những cái kia vừa mới tỉnh lại người, nhìn hắn dạng như vậy liền biết muốn đi trấn an những người kia. Chu Mặc cũng không tốt lưu tại nơi này, dù sao hắn cũng không thể nào am hiểu xử lý những chuyện này, thế là thừa dịp loạn liền lặng lẽ từ bệnh viện chạy trốn. Ở sau đó thời gian một tuần bên trong, Chu Mặc lại lục tục tìm về 200 cái linh hồn, mà số lượng này cũng chứng minh Chu Mặc công tác của bọn hắn hiệu suất bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Nhìn xem mặt trời mới mọc, Hoàng tử Nghị duỗi lưng một cái trên mặt viết đầy phiền muộn, một tuần này thời gian chúng ta mới xử lý xong 200 cái, ta còn tưởng rằng chúng ta có thể rất nhanh liền kết thúc đâu. Đồng Kỳ ở bên cạnh tiếp nhận nhân viên y tế khâu lại vết thương, không nhịn được nhíu mày, bây giờ những linh hồn này càng ngày càng khó đối phó, chỉ sợ lại tiếp tục xuống vô luận là chúng ta vẫn là thành vệ đội cũng không có xử lý vụ án năng lực. Theo thời gian trôi qua những thứ này đồng bền linh hồn cũng biến thành càng ngày càng đáng sợ, hơn nữa số lượng cũng bắt đầu trở nên hiếm hoi, đây mới là dẫn đến Chu Mặc những cái này nhân công làm hiệu suất thấp như vậy nguyên nhân. Hơn nữa theo linh hồn số lượng bắt đầu giảm bớt, Chu Mặc tiêu vào trên đường đi thời gian cũng càng ngày càng nhiều, có đôi khi thậm chí không thể không đến hướng về tại Nam Thành Hòa Hợp Nguyên Thị hai cái này thành thị. Hoàng tử Nghị nhéo mi tâm một cái không nhịn được quay đầu nhìn về phía Chu Mặc hỏi, "Lại lão, ngươi nói chúng ta lần này có thể tại trước Tết đem vụ án đều giải quyết đi sao?" Chu Mặc cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trong thời gian ngắn xem ra muốn giải quyết căn bản vốn không thực tế, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Chu Mặc nhìn xem cái này, một số người hệ bại suy sụp tinh thần, hơi nghĩ nói, "Tất cả nhanh lên một chút đi về nghỉ ngơi đi." Ta hoài nghi không bao lâu nữa liền sẽ có một cuộc các chiến. Chu Mặc phân phát cái này một số người, Lưu Thiên Hữu tại Chu Mặc trong đầu hoa hoa tiêu loạn, ngươi đoán không lầm, ta cũng hoài nghi không lâu sau nữa liền sẽ có một cái đại phiền toái chờ ngươi. Chu Mặc hơi sững sờ, nói thế nào? Mặc dù những linh hồn này đối với những cái kia thành vệ đội mà nói đã biến thành một cái đại phiền toái, thế nhưng là cường độ thế này ở trong mắt Chu Mặc vẫn còn không tính là cái gì. Lưu Thiên Hữu dùng lông dài cánh tại Chu Mặc trong đầu một hồi chơi đùa, sau đó một tấm biểu đồ xuất hiện tại Chu Mặc trước mắt. Đây là một tấm hợp nguyên thị cùng Nam Thành thành phố địa đồ. Phía trên dùng màu đỏ con số tiêu lên địa điểm. Lưu Thiên Hữu tiếp tục dùng hắn cái kia thanh âm khó nghe nói, ngoại trừ ngày đầu tiên số liệu vẫn còn tương đối bình thường, trong khoảng thời gian kế tiếp những số liệu này đều tương đương dị thường. Ta cẩn thận so sánh mỗi cái sự kiện địa điểm phát sinh vị trí sau đó cho ra một cái kết luận, vậy chính là có người là đang tận lực tản những linh hồn này. Đối phương hẳn là vì để cho các ngươi mệt mỏi, bằng không thì lấy tốc độ xe của ngươi hẳn là không đến mức cái này 7 ngày thời gian mới xử lý như thế điểm vụ án. Chu Mặc cẩn thận suy tư một chút sau đó phát hiện thật đúng là cái dạng này. Lưu Thiên Hữu nói tiếp, mấu chốt nhất là không biết ngươi có phát hiện hay không, trong khoảng thời gian này hợp nguyên thị bên kia bản án càng nhiều hơn một chút. Tiểu nói này Chu Mặc đột nhiên phản ứng lại, thật đúng là, chúng ta lần này xử lý sạch hơn 200 vụ giết người, trong đó có hơn phân nửa cũng là hợp nguyên thị. Lưu Thiên Hữu lại phát tới một tấm đồ, phía trên là hai cái thành thị nhân viên mất tích danh sách, phía trên có thể thấy rõ ràng đã giải quyết vụ án tin tức. Trong đó hợp nguyên thị xung quanh danh sách trên cơ bản đã trống không, thế nhưng là Nam Thành danh sách vẫn còn rậm rạp chẳng chỉ sắp xếp tại trên địa đồ. Hơn nữa Chu Mặc còn chú ý tới, bây giờ còn chưa giải quyết nhân viên mất tích danh sách vừa vặn cắm ở 300 người. Vừa vặn 300 người sao? Lưu Thiên Hữu hỏi, ngươi cảm thấy đây là trùng hợp sao? Chu Mặc không chút do dự lắc đầu, đây nhất định không phải trùng hợp, xem ra những người kia chuẩn bị cho ta tới một cái lớn. Đầu óc ca lúc này cũng nhắc nhở, ta cảm thấy còn muốn cẩn thận cái kia lão vu bà ba nhã rát, kể từ bật kia sau khi biến mất nhưng là không còn xuất hiện. Chu Mặc điểm gật đầu đang chuẩn bị nói chút gì thời điểm điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên, cầm lên xem xét lại là Hoàng Lương gọi điện thoại tới. Điện thoại mới vừa vặn kết nối Hoàng Lương liền truyền đến thanh âm dồn dập, nghệ thuật triển lãm đã có tin tức, sẽ tại tháng này cuối tháng tại Hợp Nguyên Thị nghệ thuật quán tổ chức. Chu Mặc thật dài thở ra một hơi, chung quy là có tin tức, quả nhiên vẫn là tại Hợp Nguyên Thị a. Chu Mặc đợi tin tức này quá lâu, bây giờ có một loại giày cuối cùng rơi xuống đất cảm giác. Còn có thời gian nửa tháng lại nói Hợp Nguyên Thị bên này chẳng lẽ liền không có ngăn cản sao? Chu Mặc đã sớm cấp ra cảnh cáo, cái này phệ lỉn xỉ ạ cử hành nghệ thuật triển lãm rất có thể cùng nguyên sơ chân lý có liên quan, chỉ cần Hợp Nguyên Thị nghị hội không phải kẻ ngu tại chấp chính, nên tin tưởng không thể ở đây tổ chức mới đúng. Hoàng Lương thở dài, chuyện này không phải Hợp Nguyên Thị nghị hội liền có thể ngăn cản, chúng ta theo đường dây này truy xét được một vài đại nhân vật. Tóm lại Hợp Nguyên Thị không có năng lực cự tuyệt, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Chương 328, ngươi cảm thấy cái ý tưởng này như thế nào? Chương 328, ngươi cảm thấy cái ý tưởng này như thế nào? Chu Mặc mang theo Lưu Thiên Hữu cùng đầu góc nhóm trở về nhà, mới vừa vận đạt tới A liền thấy hai vị tiến sĩ đã đóng gói tốt hành lý, Tôn Duyệt cũng một mặt lúng túng đứng ở bên cạnh. Chu Mặc kỳ quái đi lên trước, ngài hai vị đây là? Bao Bích Ngọc hiền hòa cười cười, chúng ta hai lão già này tại ngươi ở đây quấy rầy thời gian đã đầy đủ lớn, huống chi những ngày này cũng không có cái gì sát thủ tới tìm chúng ta phiền toái. Cho nên hai chúng ta cái nghĩ liền chuẩn bị rời đi. Chu Mặc khẽ nhíu mày, mặc dù trong khoảng thời gian này Nguyên Sơ chân lý người không tìm đến ngài hai vị phiền phức, nhưng bọn hắn còn không có từ hợp nguyên thị rời đi đâu. Một tuần này đã không có tử sĩ tới làm ám sát, dù sao Chu Mặc ở đây đã biến thành chỉ có vào chứ không có ra ma quật, liền xem như nguyên sơ chân lý người có ngốc cũng biết phái người tới ám sát đã giải quyết không được vấn đề. Tiền Văn Lượng ở bên cạnh lôi kéo bao bích ngọc tay, cũng là cười ha hả nhìn xem Chu Mặc, chúng ta chắc chắn không có khả năng cả một đời đều chờ tại nguyên nơi này đi. Húng chi những bí mật kia chúng ta cũng đã nói cho ngươi biết, ta nghĩ nguyên sơ chân lý coi như tìm phiền toái cũng sẽ không tìm được hai chúng ta sắp xuống mổ lao già trên thân. Tiền Văn Lượng nghịch ngợm hướng về phía Chu Mặc nháy mắt mấy cái này hiển nhiên là đang mở trò đùa. Tôn Duyệt cũng tại một bên vội vàng nói, chúng ta đã vì hai vị tiến sĩ một lần nữa tìm xong chỗ ở, ngươi có thể yên tâm hai người bọn họ an toàn. Nhìn thấy bọn hắn nói như vậy Chu Mặc cũng chỉ đành gật gật đầu, vậy mời hai vị tiến sĩ nhất định muốn chú ý an toàn, nếu có bất luận cái gì cần ta chỗ tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta. Bao Bích Ngọc ha ha cười gật gật đầu, không có vấn đề, ngươi nếu có rảnh rỗi có thể tới tìm chúng ta, đến lúc đó ta làm cho ngươi thiệp. Đương nhiên ngươi phải có cái khác cần chúng ta trợ giúp chỗ, cũng có thể tùy thời liên hệ chúng ta. Bao Bích Ngọc tiến lên cho Chu Mặc một cái to lớn ôm, cái này luôn luôn không quá am hiểu xử lý thân tình quan hệ Chu Mặc làm cho cái mũi có chút ế ẩm. Trong khoảng thời gian này Chu Mặc không ít cảm nhận được hai vị lão nhân mang tới ấm áp. Chu Mặc giúp hai vị tiến sĩ đem hành lý đều mang lên xe mini bạn, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi lúc này mới trở lại trong nhà. Vốn là còn có chút náo nhiệt biệt thự bởi vì thiếu đi hai vị này ông già nhất thời trở nên quặn quẽ, bất quá rất nhanh bởi vì đầu góc nhóm đều nhảy ra ngoài, lại trở về thuộc về những ngày qua huyên náo. Chu Mặc sốc lên sọ não, Lưu Thiên Hưu từ trong khoang điều khiển chui ra nhảy trên bàn kém một cái lảo đảo. Mấy cái đầu góc cũng cuối cùng có thể quang minh chính đại ngồi xuống tại trên bàn, chiếc đầu góc đã sớm vì bọn họ chuẩn bị xong qua. Mặc dù trong khoảng thời gian này Lưu Thiên Hưu đã thành thói quen cùng đầu góc nhóm ở chung, khi thấy cái này hai hàng ngâm mình ở trong nồi đầu góc cùng nhau rũi ra ánh mắt, vẫn là không nhịn được cảm khái một tiếng, cái này phong cách vẽ thật đúng là quỷ dị a, ngươi dạng này thật sự không biết xuất hiện vấn đề tâm lý sao? Chu Mặc lắc đầu, ta tâm lý rất khỏe mạnh, hơn nữa cách sống vẫn luôn hăng hái hướng về phía trước dương quang vui tươi, ta cảm thấy không có gì vấn đề quá lớn. Trên mặt bàn trưng bày mấy cái đầu góc trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ chỗ nào chửi bậy hảo. Ngươi nói là chính là a, đối với cái này đầu góc nhóm cũng đã hơi choáng. Lưu Thiên Hữu cơ đầu chim, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào thuyết phục Chu Mặc tốt. Bất quá Chu Mặc liền nhìn Lưu Thiên Hữu cái dạng này hỏi, ngươi một mực vì cái này chim nhỏ hình thái sẽ không xảy ra vấn đề a? Lưu Thiên Hữu lắc đầu, sau đó chỉ thấy hắn cắn chặt răng giống như là tại cổ vũ sĩ khí tựa như, sau đó toàn bộ non nớt điệu thân đang nhanh chóng mà bành trướng lấy. Rất nhanh liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đã biến thành một cái so bình thường thiên nga đen còn lớn hơn hình thể, trên người lông vũ cũng từ triệt để đen như mực đã biến thành giống độ nha như thế màu sắc sặc sỡ đen, tại bên dưới ánh mặt trời hiện ra giống như dầu màng một dạng ánh sáng lộng lẫy. Lưu Thiên Hữu nâng lên cánh nhìn một chút hài lòng điểm một chút xấu xí đầu, bởi vì ta là linh hồn thể quan hệ, ta có thể hoàn toàn tự chủ trưởng khống thân thể này lớn nhỏ hình thái. Chỉ là bình thường chim non hình thái tương đối thích hợp chờ tại ngươi sọ não bên trong. Chu Mặc điểm gật đầu, thì ra là thế. Bất quá không đợi Chu Mặc bắt đầu nói chuyện, bên cạnh óc chó bỗng nhiên nghiêng con mắt, chờ đã, luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì. Nói xong óc chó bỗng nhiên nhớ lại trong nồi, đặt một đường nước đọng chảy lên lầu. Ngay tại Chu Mặc Lưu Thiên Hữu cùng với một đám đầu góc mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thời điểm, óc chó cầm một bộ Chu Mặc kính dâm hùng hục chạy xuống. Hai mắt cầu đem phía trên màu đen kính dâm nện nát, sau đó đem gọng kiếng bỏ vào Lưu Thiên Hữu trên đầu. Óc chó lúc này mới hài lòng điểm một chút con mắt, này liền hợp khẩu vị. Vốn là khác đầu góc còn muốn nói khay một chút óc chó đầu góc, thế nhưng là nhìn thấy Lưu Thiên Hữu cái kia điệu dạng mang lên trên kính mắt sau đó chính xác lộ ra hào hoa phong nhã, trong lúc nhất thời vô luận là đầu góc nhóm vẫn là Chu Mặc đều cảm thấy óc chó làm không có vấn đề. Lưu Thiên Hữu cũng dùng cánh giúp đỡ một chút kính mắt, giống như cái dạng này chính xác thoải mái hơn. Khụ khụ. Chu Mặc rõ ràng ho hai tiếng để cho đầu góc nhóm đem lực chú ý tập trung tới, tiếp đó trầm giọng nói, "Tốt, bây giờ chúng ta hội nghị chính thức bắt đầu. Mà lần này chủ đề của hội nghị là ứng đối ra sao nguyên sơ chân lý lần tiếp theo hành động." Cùng lúc đó tại thành thị một bên khác, Bạch Tiên Sinh nhìn xem trước mắt vừa mới lập nên gánh xiếp thú doanh địa không khỏi chấn kinh nói, thật đúng là sức ảnh hưởng đáng sợ à, dạng này một cái gánh xiếp thú liền bị các ngươi thần không biết quỷ không hay đưa tới. Phế Lìn Xì ạ thư ký ánh mắt băng lãnh nhìn xem Bạch Tiên Sinh, lần này hy vọng ngươi không cần làm hỏng, ta không rõ ngươi tại sao muốn như thế tốn công tốn sức dùng loại phương pháp này đi giết Na Cá thám tử. Bạch Tiên Sinh cười hai tiếng, chỉ là như vậy sẽ càng thú vị thôi, huống hồ cái này cũng là các ngươi tạm thời sửa đổi nhiệm vụ mục tiêu nên đưa cho thủ lao của ta không phải sao? Thư ký hừ lạnh một tiếng, hắn dưới thân thể phương ảnh tử đang ngực bước lên một hồi bạc khí. Bạch Tiên Sinh nhìn qua một màn này nhiều hứng thú cười cười, bất quá rất nhanh Bạch Tiên Sinh liền thấy hiếu kỳ hỏi, ta vẫn lần thứ nhất phát hiện có nguyên sơ chân lý sẽ nghiêm túc đi nhằm vào một người, chẳng lẽ Na Cá thám tử cứ như vậy đặc thù sao? Thư ký giúp đỡ một chút tính mắt, 10% chú nhìn Bạch Tiên Sinh nói, ngươi căn bản là không có cách lý giải Na Cá thám tử chỗ quỷ dị, ta nghĩ ngươi cùng hắn giao thủ qua hẳn là phát hiện trên người hắn không tầm thường chỗ a. Ta có lý do hoài nghi Na Cá thám tử cũng không chỉ là một người đang hành động, phía sau hắn chắc có một cái tổ chức đáng sợ tại nâng đỡ lấy hắn. Mấu chốt nhất là tổ chức này bằng vào chúng ta nguyên sơ chân lý con đường vậy mà đều không có cách nào điều tra ra. Chu Mặc cùng phía sau hắn ẩn tàng những người kia giống như là thế giới này như ưu linh, hắn chết hay không kỳ thực không trọng yếu, nhưng trọng yếu là phía sau hắn đám người kia nhất định phải móc ra. Nói đến đây thư ký âm thanh bỗng nhiên trở nên có chút lạnh, chẳng lẽ Bạch Tiên Sinh ngày đó giao thủ với hắn thời điểm không có phát hiện điểm này sao? Ngoài dự đoán của mọi người là Bạch Tiên Sinh vậy mà lắc đầu, hoàn toàn không có, ta chỉ là bị hắn kỹ xảo chiến đấu cùng loẹt loẹt chiến thuật cho kinh ngạc đến. Bạch Tiên Sinh ngữ khí có chút ý vị thâm trường, không nghĩ tới trên thế giới này vẫn tồn tại liền nguyên sơ chân lý cũng không có nhận ra được tổ chức, ta còn tưởng rằng các ngươi biết tất cả mọi chuyện đâu. Thư ký lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Tiên Sinh, nguyên sơ chân lý xưa nay sẽ không quan tâm các ngươi những phàm nhân này đang suy nghĩ gì, chỉ là không muốn xuất hiện ngoài ý liệu biến hóa thôi. Ngươi không cần quan tâm những chuyện này, trừ cái đó ra sự tình khác ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng sao? Bạch Tiên Sinh bỗng nhiên âm trầm nhìn về phía thư ký, ngươi biết không? Ta ghét nhất chính là như ngươi loại này vô vị còn không có lễ phép người, bình thường đối đãi loại người như ngươi ta đều sẽ bóp nát đầu của hắn. Liền xem như Phệ Lĩnh Xỉ ạ cũng sẽ không dùng giọng nói như vậy tới cùng ta nói chuyện. Trở về nói cho Phệ Lĩnh Xỉ ạ, nàng mong muốn hôn loạn ta sẽ dẫn cho nàng, bất quá đây là chúng ta một lần cuối cùng hợp tác. Thư ký sắc mặt tái nhợt lui về sau một bước, vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được tử vong phụ xuống. Không biết vì cái gì thư ký vậy mà cảm thấy ngay mới vừa rồi Bạch Tiên Sinh có thể trực tiếp giết chết hắn. Thư ký nhíu nhíu mày, hắn cũng không hứng thú ở đây bồi tâm tình này âm tình bất định người tiếp tục ở lại, cũng chỉ là lạnh rên một tiếng liền quay đầu rời đi. Sau một lúc lâu từ trong khắp ngóc ngách chui ra một vị mặc áo da nữ nhân, thủ lĩnh, cái kia lão vu bà cũng tại trong gánh xiếc thú thu xếp ổn thỏa, chúng ta người có phải hay không nên vào sân tiến hành bố trí. Bạch Tiên Sinh nhìn xem thư ký rời đi phương hướng liếm môi một cái, sau đó hắn khẽ khoát tay, không cần, vốn là ta còn muốn phối hợp một chút đem Na Ca thám tử xử lý thử xem, nhưng bây giờ nguyên sơ chân lý tất nhiên đối với hắn cảm thấy hứng thú như vậy, ta ngược lại không muốn giết đi hắn. Áo da nữ nhân đốt một điếu thuốc thơm nhất miệng, thủ lĩnh, ta thật không cảm thấy có người có thể từ địa phương quỷ quái này trốn ra được. Lại là ba nhã rát, lại là những cái kia nổi điên vong linh, lại thêm cái này tà môn gánh xiếc thú. Liền xem như chúng ta bạch chú người, không có ba con chỉnh biên tiểu đội căn bản đều khó có khả năng sống sót từ bên trong đi ra. Bạch Tiên Sinh cười cười nhìn xem cái kia đen ngòm gánh xiếc thú phòng khách chính lều vải lớn, vậy thì không phải là chúng ta có thể suy tính sự tình. Tất nhiên cái kia gọi là Chu Mặc Giá Hỏa có năng lực cùng nguyên sơ chân lý người đối nghịch, cái kia liền không có đạo lý không sống xuống. So với nhằm vào một người, ta nghĩ các ngươi cũng càng ưa thích đi trong thành thị tìm chút niềm vui a. Chúng ta bây giờ cần chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, tiếp đó làm cho cả thành thị đều bốc cháy. Nói đến đây Bạch Tiên Sinh bỗng nhiên nện một cái lòng bàn tay, đúng, ta nghe nói có hai vị lao tiến sĩ một mực trốn ở cái kia Chu Mặc Gia lý tránh né nguyên sơ chân lý tử sĩ truy sát đúng không? Cái kia xuyên áo da nữ nhân quái dị mà nhìn xem Bạch Tiên Sinh, nghe nói là, bất quá căn cứ vào chúng ta nhãn tuyến lấy được tin tức, cái kia hai cái lão nhân đã từ biệt thự bên trong rời đi. Bạch Tiên Sinh vỗ tay một cái kia quá tuyệt vời, dạng này biểu diễn sao có thể không có người xem đâu. Đi đem hai vị kia lão nhân mời đến, coi như là chúng ta gánh xiếc thú đặc biệt khách quý tốt. Bạch Tiên Sinh tiếng cười không ngừng từ dưới mặt nạ phương truyền ra, pháo hoa nở rộ ngày đó không thể không có vị này thám tử, vì để cho hắn có thể sống sót, ta phải cho hắn một điểm nho nhỏ động lực. Ngươi cảm thấy cái ý tưởng này như thế nào? Chương 329, nhiệm vụ tiếp tục. Chương 329, nhiệm vụ tiếp tục. Tôn Duyệt lái che mặt xe tải mang theo hai vị lão nhân rời đi Chu Mặc biệt thự, bất quá bọn hắn mới đi đến được Lâm đạo phụ cận liền dừng xe lại. Từ trong rừng cây khai ra một chiếc giống nhau xe mini bạn, Tôn Duyệt mỉm cười quay đầu nhìn xem hai vị lão nhân nói, hai vị còn xin xuống xe à? Bao Bích Ngọc kỳ quái nhìn Tôn Duyệt, đây là muốn làm gì? Tôn Duyệt thu liễm nụ cười nghiêm túc nhìn xem hai vị tiến sĩ, mặc dù gần nhất nguyên sơ chân lý nhìn như đã chậm lại đối với hai vị ám sát, nhưng mà cái này cũng không đại biểu hai vị liền đã an toàn. Chỉ là bởi vì tại Chu Mặc ở đây bọn hắn không có cách nào thương tổn tới các ngươi. Đi qua viện khoa học nghiên phán, nguyên sơ chân lý là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mục tiêu, rất có thể sẽ ở chúng ta lỏng lẻo nhất giải thời điểm độc thủ. Nghe được Tôn Duyệt nói như vậy, Tiền Văn Lượng cười vô vỗ Bao Bích Ngọc tay, tiểu Tôn nói rất đúng, chúng ta liền nghe nhân gia an bài, ai trước đó luôn cảm thấy ta mệnh nát này chết thì cũng đã chết rồi, bây giờ ta ngược lại không nỡ chết. Bao Bích Ngọc đỏ mặt lên, cũng chỉ là liếc mắt liền theo Tiền Văn Lượng cùng một chỗ xuống xe. Bao Bích Ngọc nhìn chung quanh một chút hỏi, chúng ta là bên trên chiếc xe kia sao? Tôn Duyệt cười lắc đầu, không được, ngài hai vị ngay tại trong rừng cây trước kia nhà xe nghỉ ngơi một ngày, đợi ngày mai ban đêm sẽ có người an bài ngài hai vị rời đi, đến lúc đó sẽ cho ngài hai vị thân phận mới. Bao Bích Ngọc cùng Tiền Văn Lượng đều nghi ngờ nhìn qua Tôn Duyệt. Thân phận mới? Bất quá Tôn Duyệt cũng không giải thích, chỉ là nhìn xem hai vị tiến sĩ nói, hai vị vẫn là nhanh lên một chút đi à, chúng ta không thể tại trong rừng cây dừng lại thời gian quá dài, ở đây mặc dù tín hiệu bị che giấu, nhưng vẫn là có khả năng sẽ bị người phát hiện. Bao Bích Ngọc cùng Tiền Văn Lượng mặc dù vẫn như cũ không hiểu, nhưng vẫn là dựa theo Tôn Duyệt nói tới đi tới rừng cây nhỏ chỗ sâu nhìn thấy chiếc kia ẩn dấu nhà xe. Tiền Văn Lượng cảm khái gật đầu một cái, trước đó tất cả mọi người tại nói thẩm viện khoa học không dám cùng nguyên sơ chân lý chính diện giao phong, bây giờ ngược lại là càng ngày càng dám làm. Sau khi nói xong Tiền Văn Lượng quay đầu phát hiện Bao Bích Ngọc cao mày, hắn hỏi, thế nào Bích Ngọc? Bao Bích Ngọc khẽ lắc đầu, không có gì, chính là có chút tâm thần có chút không tập trung. Ta luôn cảm thấy tiểu Tôn đứa nhỏ này giống như muốn làm gì chuyện nguy hiểm. Tiền Văn Lượng trầm tư phút chốc, quay đầu liếc mắt nhìn Tôn Duyệt rời đi phương hướng sau đó nói, ngươi nói đúng, chúng ta tới trước nhà xe bên trong, ta cho cái kia lão con rắn gọi điện thoại hỏi một chút. Mà tại một bên khác, hai xe mỹ ní bật trong đó một chiếc bên trong Tôn Duyệt ngồi ở hàng sau nhìn một chút phía trước hỏi, tất cả an bài xong sao? Phía trước tài xế gật đầu một cái, tất cả an bài xong, tại ngoại ô quốc lộ bạo phá điểm cũng đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần dựa theo lộ tuyến định trước hành động, xảy ra vấn đề sát suất không lớn. Tôn Duyệt hít sâu một hơi gật đầu nói, vậy thì ta cầu các ngươi rồi, nếu không đến lúc đó ta nhưng là bị các ngươi nổ thành bụi. Tài xế cười hai tiếng, yên tâm đi, trên xe bom không đến vị trí thì sẽ không nổ. Đúng, quần áo và mặt nạ đều ở bên cạnh trong giường, mau chóng thay đổi. A đây chính là kiểu dáng mới, hoàn toàn một so một mô phỏng chân thật mặt người, liền xem như kéo ra mặt đều nhìn không ra thật giả. Tôn Duyệt quay đầu liền thấy cái kia khi xưa ông chủ quầy rượu đương đưa qua một cái dương lớn, sau khi mở ra bên trong chứa là bao bích ngọc mặt nạ da người còn có tương tự kiểu dáng quần áo. Hai người liếc nhau liền lập tức bắt đầu dịch dung. Đeo lên mặt nạ da người bắt đầu đơn giản bộ trang, ước chừng nửa giờ sau hai người liền đã hoàn toàn biến thành bao bích ngọc cùng tiền văn lượng bộ dáng. Cầm lấy tấm gương đơn giản liếc mắt nhìn dung mạo của mình, Tôn Duyệt trong lòng khẽ thở dài một cái. Nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn mạo hiểm như vậy a. Tại Chu Mặc ở đây đúng là an toàn nhất, thế nhưng là Chu Mặc có thể bảo vệ bọn hắn cả một đời sao? Nhưng nếu như không để Chu Mặc bảo hộ, viện khoa học có năng lực cam đoan hai vị tiến sĩ vĩnh viễn không bị nguyên sơ chân lý người hãm hại sao? Đáp án dĩ nhiên là chắc chắn không được. Nguyên sơ chân lý thẩm thấu đã sớm đến các ngành các nghề mọi mặt, chỉ cần hai vị tiến sĩ muốn cùng người khác tiếp xúc, vậy thì nhất định sẽ bị nguyên sơ chân lý người để mắt tới. Nghĩ như vậy tới muốn đi cũng chỉ có một biện pháp có thể bảo hộ hai vị tiến sĩ, đó chính là trở thành người chết. Chỉ có một hồi chết giả mới có thể giúp hai vị tiến sĩ triệt để thoát khỏi nguyên sơ chân lý bóng tối, nhưng chuyện như vậy lại không thể để cho hai vị lão nhân đi làm. Vậy cũng chỉ có thể Tôn Duyệt cùng nàng đoàn đội tự thân lên tràng. Mặc dù đây là Tôn Duyệt lần thứ nhất làm như vậy, nhưng trên thực tế viện khoa học đã len lén dùng một bộ này phương án cứu được không ít bị nguyên sơ chân lý bách hại nhân viên nghiên cứu. Hai người thay xong trang sau, giả trang thành Tiền Văn Lượng Hà Bao Bích Ngọc hai người tại ngoại ô đường cái miệng vị trí làm bộ ẩn nút đổi một chiếc xe. Mà lúc này Tôn Duyệt bên thai chặng đường ẩn tàng thai nghe cũng chuyển tới âm thanh, đã xác định có người đang giám thị theo dõi, làm ơn phải cẩn thận. Tôn Duyệt nhỏ bé không thể nhận ra ừ một tiếng, bên cạnh nữ lao bản nhưng là học Tiền Văn Lượng dáng vẻ vô vỗ Tôn Duyệt mu bàn tay, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ khẽ cười nói, còn có 300m đến chỉ định bạo phá địa điểm. Tôn Duyệt cũng học Bao Bích Ngọc nụ cười hiền hòa, hảo, chúng ta tùy thời chuẩn bị rút lui. Nhưng vào lúc này trong thai nghe truyền đến rồn rập âm thanh, không đúng, tình huống không đúng, đội trưởng các ngươi nhanh lên rút lui. Người tới không phải nguyên sơ chân lý tử sĩ, là trắng lời còn chưa nói hết trong thai nghe liền truyền đến bắn nổ âm thanh kích thích Tôn Duyệt đau đớn che lỗ thai. Cùng lúc đó, hậu phương đông nhiên lao ra 4 chiếc màu đen xe Việt Dã, không đợi Tôn Duyệt trên xe tài xế phản ứng, chỉ thấy cái kia 4 chiếc xe Việt Dã từ trước sau tả hữu 4 phương 8 hướng đem chiếc xe này gắt gao bao bọc ở không có để lại một điểm có thể vượt qua khe hở. Tôn Duyệt hốt hoảng nhìn về phía bốn phía, động tác của bọn hắn làm sao lại nhanh như vậy, đối phương không có cho Tôn Duyệt lưu lại bất luận cái gì có thể thời gian suy tính. Bên trái chiếc xe kia bỗng nhiên quay cửa kính xe xuống lộ ra một người da đen khuôn mặt, trong tay bưng kỳ quái máy phát xạ cười gần đối với Tôn Duyệt vẫy vẫy tay. "Khéo lộ nữ sĩ." "Phanh." Người da đen kia trực tiếp bóp lấy cò súng, chỉ thấy một cái lựu đạn xé rách tài xế bên cạnh kính chắn gió, một cái hình tròn đầu đạn rơi vào phụ xe vị trí. Từng trận màu vàng khói đặc bắt đầu ở trong xe lan tràn. "Không tốt." Mở cửa sổ, bịt lại miệng mũi. Mặc dù Tôn Duyệt phản ứng đã rất nhanh, thế nhưng là màu vàng sương mù tràn ngập tốc độ cuối cùng vẫn là nhanh hơn nàng thêm vài phần. Vẹn vẹn chỉ là vô ý mà hút vào hai cái, Tôn Duyệt cũng cảm giác ý thức của mình bắt đầu trở nên mơ hồ, sóng tử cũng biến thành nặng dị thường. Bây giờ trong lòng Tôn Duyệt chỉ có 2 chữ: xong. Vây chung quanh xe Việt Dã rất nhanh đem Tôn Duyệt xe cộ của bọn họ kẹp chậm rãi bước ngừng, đợi đến cỗ xe hoàn toàn ngừng, những cái kia bạch chú dòng binh đoàn người mang lên trên mặt nạ phòng độc lúc này mới mở cửa xe ra, đem phía trên Tôn Duyệt cùng cái kia nữ lao bản nương đều kéo xuống. Đầu lĩnh tiện tay một thương đem tài xế nổ đầu. Nhìn một chút Tôn Duyệt còn có nữ lao bản đương gật đầu một cái nói, tốt, lưu lại gánh xiếc thú vé vào cửa liền có thể rời đi. Phân hai người đem người đưa đến gánh xiếc thú đi, những người còn lại trong khoảng thời gian này liền im lặng a. Nghe bên tai truyền đến thanh âm sau cùng, Tôn Duyệt dần dần đã mất đi ý thức. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Tôn Duyệt cuối cùng chậm rãi khôi phục ý thức, chậm rãi mở ra trầm trọng ánh mắt, tư duy cũng bởi vì độc kia tức giận duyên cơ trở nên chậm chạp. Đây là ở đâu? Là Chu Mặc đã cứu ta sao? Không đúng, vì cái gì ta sẽ cho rằng là Chu Mặc đã cứu ta? Cho nên ta là đã chết ta, đây là địa ngục. Tôn Duyệt từ từ nâng lên đầu nặng trĩu, qua hơn nửa ngày nàng mới ý thức tới chính mình giống như bị giam ở trong một cái lồng sắt. Trong lòng Tôn Duyệt đầu tiên là cả kinh, sau đó lấy tay sờ một cái gương mặt, xác định cái kia tấm da người mặt nạ còn tại trên mặt mình. Trên thân cũng không có khác thường khác, vậy đã nói rõ đối phương hẳn là không phát hiện nàng giả trang thân phận sự tình. Quay đầu lại nhìn lại ở bên cạnh lồng bên trong thấy được hôn mê Tiền Văn Lượng. Mặc dù bây giờ còn không biết là gì tình huống, nhưng Tôn Duyệt vẫn là thấp giọng la lên, "Văn Lượng, Văn Lượng ngươi thế nào?" Đúng lúc này, một cái có chút gậy nhẹ thanh âm nữ nhân từ bên cạnh vang lên. Tiến sĩ bao tố chất thân thể cũng thực không tồi à, đã vậy còn quá nhanh liền tỉnh táo lại sao? Tôn Duyệt hơi kinh hãi, chật vật quay đầu lúc này mới trong bóng đêm thấy được một cái bóng người mơ hồ, cái kia mặc áo da nữ nhân chậm rãi đi tới. "Ngài khỏe Bao Bích Ngọc tiến sĩ, ngươi có thể gọi ta Anna." Nữ nhân diêm dúa loẹ loẹt huy động ngón tay xem như chào hỏi. Tôn Duyệt không có lộ ra sơ hở giống như là bị dọa phát sợ thoáng lui về sau 2 cái nút ở lồng sắt xó xỉnh, "Ngươi đến cùng là ai? Bắt cóc chúng ta là muốn làm cái gì?" Kỳ thực không cần hỏi Tôn Duyệt trong lòng đại khái cũng đoán được. Cái này một số người chắc chắn không phải nguyên sơ chân lý người, nguyên sơ chân lý chỉ có thể đem bọn hắn giết nảy ra đi đầu óc. Từ nữ nhân này trên mặt gương mặt liền có thể nhìn ra, cái này một số người 8 thành là bạch chú người. Anna khép cười một tiếng đưa qua một bộ điện thoại di động, có thể hay không làm phiền ngài hỗ trợ cho cái kia gọi là Chu Mặc thám tử đánh tới một trận điện thoại. Nói cho hắn biết ngài ngay ở chỗ này cần hắn tới một chuyến. Tôn Duyệt lập tức ngây ngẩn cả người, nàng bạn không nghĩ tới bạch chú chào Bao Bích Ngọc cùng Tiền Văn Lượng lại là vì Chu Mặc. Tôn Duyệt đầu óc không ngu ngốc, nàng trong nháy mắt liền hiểu bạch chú muốn làm gì. Nhìn xem cái kia gần trong gang tấc điện thoại, Tôn Duyệt cái kia hóa trang giản mua cánh tay đều đang khẽ run. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn xem cái kia bộ điện thoại, Tôn Duyệt đấy lòng có một thanh âm đang không ngừng thúc giục nàng, lấy tới cho chú Mặc gọi điện thoại. Ngược lại chết giả kế hoạch đã thất bại, Nguyên Sơ chân lý căn bản là không có chú ý tới ở đây. Ngụy Trang thành bao bích ngọc âm thanh cho chú Mặc gọi điện thoại, hắn nhất định sẽ tới. Kế hoạch cũng đã thất bại, chết giả đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có chú Mặc có thể cứu mình ra ngoài. Tại cầu sinh muốn mê hoặc dưới, Tôn Duyệt chậm rãi giơ tay lên cánh tay đưa về phía cái kia bộ điện thoại. 3. Nàng giơ tay lên đánh bay cái kia bộ điện thoại, dùng bao bích ngọc ngữ khí lạnh lùng nhìn xem Anna nói, ta sẽ không vì để cho chính ta sống sót mà liên lụy chú Mặc đứa bé kia. Các ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ. Ai nói nhiệm vụ thất bại? Cùng lắm thì chính là chết giả biến thành chết thật. Thú hổ, nàng đã có lỗi với qua chú Mặc. Lần này coi như là trả nợ á. Chương 330, làm chú Mặc bắt đầu không tuân theo quy củ. Chương 330, làm chú Mặc bắt đầu không tuân theo quy củ. Bên này chú Mặc hội nghị đã kết thúc, tất cả đầu góc nhóm đều bởi vì chú Mặc kế hoạch làm chuẩn bị. Lưu Thiên Hữu lo lắng mà giúp đỡ một chút đầu chim bên trên kính mắt, tiểu Mặc ngươi dạng này thật sự không thành vấn đề sao? Làm như vậy không tốt lắm đâu, chú Mặc lắc đầu nói, gần nhất chúng ta một mực tại bị địch nhân nắm mũi dẫn đi, tiếp tục như vậy nữa đối với chúng ta tới nói chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Có lúc chỉ có đánh vỡ thông thường mới có thể đổi lấy thắng lợi. Nhìn xem chú Mặc cái kia chắc chắn biểu lộ, Lưu Thiên Hữu còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng lại tại lúc này chú Mặc điện thoại di động đều. Chú Mặc cầm lên xem xét, lại là Phùng Tuấn tiến sĩ gọi điện thoại tới. Phùng Tuấn tiến sĩ? Phùng Tuấn lao con dán hít sâu một hơi, chú Mặc, Tôn Duyệt xảy ra chuyện. Chú Mặc khẽ nhíu mày, nàng không phải đi tiễn đưa Bao Bích Ngọc tiến sĩ cùng Tiền Văn Lượng tiến sĩ hai người sao? Phùng Tuấn thở dài, ta để cho nàng và đoàn đội của nàng giả trang Bao Bích Ngọc cùng Tiền Văn Lượng đi ngoại ô trên đường lớn chế tạo cùng một chỗ nổ tung chết giả sự kiện, lừa gạt qua Nguyên Sơ chân lý. Nhưng là không nghĩ đến, bọn hắn mới vừa vặn đến ngoại ô đường cái phụ cận liền đã mất đi liên hệ, chúng ta tại hiện trường chỉ tìm được bị phá hủy cố xe. Chu Mặc cau mày, Nguyên Sơ chân lý động thủ như thế. Phùng Tuấn nói, cũng không phải, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra là Bạch Chú người. Đối phương còn tại hiện trường lưu lại một tấm gánh xiếc thú vé vào cửa, ta nghĩ Bạch Chú người hẳn là hướng về phía ngươi tới. Chu Mặc hít sâu một hơi, ta đã biết, ta sẽ nghĩ biện pháp đem Tôn Duyệt cứu ra. Thế nhưng là để cho Chu Mặc không nghĩ tới bên đầu điện thoại kia Phùng Tuấn chính là đang trầm ngâm một lát sau nói, ta cho ngươi đánh cái này thông điện thoại mục đích chính là muốn nhắc nhở ngươi không muốn đi. Coi như ta không nói cho ngươi đợi lát nữa Bao Bích Ngọc bọn hắn nhất định sẽ tìm ngươi, lấy hai người bọn họ cái kia thánh mâu tính cách chắc chắn dễ dàng tha thứ không được loại sự tình này. Chu Mặc nhíu nhíu mày, vì cái gì? Lão con gián ý vị thâm trường thở dài một tiếng, ta nghĩ Tôn Duyệt đứa bé kia hẳn là biết rõ, lúc này thích hợp nhất đem chết giả làm thực. Chu Mặc, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra những người kia là hướng về phía ngươi tới a. Lúc này vô luận là Nguyên Sơ chân lý vẫn là những người khác, đối với Tiền Văn Lượng cùng Bao Bích Ngọc hai người động thủ cũng không có chỗ tốt. Đột nhiên ra tay như thế, còn để lại cái kia không rõ ràng cho lắm gánh xiếc thú vé vào cửa, bọn hắn hiển nhiên là hướng về phía ngươi tới, đây là yêu cầu nhường ngươi đến nơi hẹn. Chu Mặc trầm mặc vài giây đồng hồ rồi nói ra, nghe được ngươi nói là Bạch Chú người, ta liền biết những người này là hướng về phía ta tới. Lão con gián ngừ một tiếng, ngươi không cần thiết đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian, giá trị của ngươi có thể so sánh chỉ là một cái Tôn Duyệt cao hơn nhiều. Đề nghị của ta là, ngươi vẫn là tập trung tinh lực chuẩn bị ứng phó Nguyên Sơ chân lý người áp bọn hắn hiện tại đi quan phương con đường dùng chính quy thủ tục làm cái này nghệ thuật triển lãm, liền chúng ta tại quan phương lực ảnh hưởng đều không biện pháp dung chuyện. Rất rõ ràng bọn hắn lần này toan tính quá lớn, ngươi không thể bị những chuyện này dây dưa. Lão con gián mặc dù tại than thở, thế nhưng là Chu Mặc có thể nghe được cái kia duy nhất thuộc về nhân viên nghiên cứu khoa học là nhạt. Thật giống như Tôn Duyệt tao ngộ chẳng qua là một tổ băng lãnh số liệu. Thế nhưng là Chu Mặc lại đột nhiên cười hai tiếng sau đó nói, ta có ta hành sự phong cách, chuyện này giao cho ta xử lý a. Cái này Chu Mặc không nói hai lời trực tiếp cúp điện thoại, tiếp đó lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn xem Lưu Thiên Hữu, hiện tại cảm thấy kế hoạch của ta còn có vấn đề sao? Lúc ngươi giảng quy củ, đối thủ của ngươi nhưng cho tới bây giờ sẽ không giảng quy củ. Lưu Thiên Hữu thở dài, tốt ta, xem ra là ta cũng chỉ là cái phái bảo thủ. Chỉ hy vọng lần này ngươi đừng làm ra loạn gì tới. Chu Mặc cười ha hả vỗ tay cái độn, phía trước ta còn muốn lấy làm như vậy sẽ hay không có chút quá mức, hiện tại xem ra ngược lại là ta phía trước có chút quá nhân từ. Hiện tại chuẩn bị sẵn sàng gia nhập vào đoàn đội của ta sao? Nhìn qua Chu Mặc cái kia không có mảy may tiêu cự hai mắt, Lưu Thiên Hữu cuối cùng vẫn thở dài gật gật đầu, ta hiểu rồi, ta sẽ đến phối hợp ngươi. Đã đến giờ buổi tối, trong dự đoán Bao Bích Ngọc cùng Tiền Văn Lượng hai người bái phòng cũng chưa có đến tới. Hai người thậm chí ngay cả một chiếc điện thoại cũng không có cho Chu Mặc đánh tới. Bất quá hoàng tử nghĩ điện thoại lại đúng hạn mà tới, đại lão, việc lớn không tốt. Rất nhiều người bị hại gia thuộc thu đến nặc danh chuyển phát nhanh, bên trong có một tấm gánh xiếc thú vé vào cửa, cùng với một tấm bưu thiếp. Phía trên nói muốn để cho người nhà của bọn hắn tỉnh lại thì sẽ đến cái này trong gánh xiếc thú mới được. Ngay tại Hợp Nguyên thị cùng Nam Thành thị chỗ giao giới vùng ngoại ô chỗ xuất hiện một cái gánh xiếc thú doanh địa, căn cứ vào thành vệ đội sơ bộ điều tra cái này gánh xiếc thú rất có thể là tiềm thức quái vật chế tạo ra. Thành vệ đội bên này đã đem những cái kia vé vào cửa toàn bộ đều thu hồi tới. Đại lão, chúng ta làm sao bây giờ? Đây rốt cuộc là có đi hay là không a? Có thể nghe được yêu hoàng tử nghị âm thanh ít nhiều có chút sốt ruột, chỉ cần không phải trí thông minh có vấn đề liền có thể rõ ràng nhìn ra đây là một cái bẫy. Chu Mặc cười ha ha, quả nhiên là dạng này à, ta đã biết, giúp ta chuẩn bị mấy trương vé vào cửa, chờ ta đi qua lại nói. Rất nhanh Chu Mặc cúp điện thoại, một đường lái xe bất quá nửa giờ thời gian liền đi tới Hy thành phố cùng Nam thành thị chỗ giao giới, nhìn qua chỗ chúng kia bên trong gánh xiếc thú doanh địa rách tung tóe lại âm trầm kinh khủng bộ dáng ngoài miệng lại làm giấy lên lướt qua một cái mỉm cười. Rất nhanh Hoàng tử Nghị cùng Đồng Kỳ hai người liền chạy chậm đi tới Chu Mặc bên cạnh xe, Hoàng tử Nghị trà sát một chút mồ hôi trên đầu, đại lao chúng ta kế tiếp là đi vào chung vẫn là từng nhóm tiến vào. Chu Mặc lắc đầu, không được, các ngươi ở đây chờ ta liền tốt. Đồng Kỳ cùng Hoàng tử Nghị hai người khiếp sợ nhìn xem Chu Mặc, đại lao ngươi muốn một người đi vào. Cái này gánh xiếc thú cho ta một loại tương đương dự cảm không tốt, Chu Mặc cười lắc đầu, quay đầu liếc mắt nhìn bị màu đen túi nhựa bao trùm phía sau, nghe ta nói làm liền tốt, cho ta mấy trương vé vào cửa ta lái xe đi vào. Cùng lúc đó Hợp Nguyên thị trung tâm thành phố, hai cái thân hình cao lớn lại lén lén lút lút bóng người xuất hiện tại nghệ thuật quán bên cạnh trên nhà cao tầng. Một cái cả người đầy cơ bắp, nhưng lại mặc quần áo bó màu đen quần bó đậu đậu dày người ngoại quốc, đáp ý ngậm một điếu thuốc cư cao lâm hạ nhìn xem đứng đầy đủ loại kiểu dáng nhân viên an ninh nghệ thuật quán. Ai ơi, chỉnh người vẫn rất nhiều a. Tiện tay đem tàn thuốc ném một cái dùng đậu đậu dày đập tắt, người nước ngoài này quay đầu nhìn bên cạnh con mắt một lớn một nhỏ còn mặt mũi tràn đầy đờ đẫn người ra đen nói, đợi một chút ta đi phóng hỏa kiếm chuyện, đợi đến cảnh báo tiếng chung reo chốt cứu hỏa bắt đầu phun nước thời điểm ngươi lại tiến vào nghe rõ chưa? Bất quá nhớ kỹ cũng đừng đem chính mình nhận tàng quá tốt, nhất định phải làm cho ngươi gương mặt này bị nhìn thấy hoặc bị vô xuống tới. T. Không ra, lúc đó ra liền không nên cùng ngươi cướp cơ giáp, ngươi gương mặt này quá tối, ta sợ sau khi đi vào bọn hắn không nhìn thấy a. Được rồi, nếu như bên trong quá tối ngươi liền nhớ kỹ nhất định muốn lộ ra đại bạch răng còn có chừng vào mắt. Còn có, đừng quên dùng ngươi đặt ở sau lưng chủ đao. Tơ chú, có bất cứ vấn đề gì về bản dịch, vui lòng báo lỗi chi tiết nhất để được hỗ trợ. Cảm ơn. Chương 331, một tên cũng không để lại chương 331, một tên cũng không để lại Chu Mặc lái xe một đường đi tới gánh xiếc thú doanh trại cửa ra vào. Xác định chung quanh sẽ không có người nhìn thấy, lúc này mới sau khi mở ra xếp hàng cửa xe nói, tốt đều đi ra a. Một cái mặt lạnh lùng hất ra màu đen vải tợ lại đi. Khó chịu đứng dậy từ trong xe chui ra nói, nhanh nín chết ta, thời gian quá dài không hô hấp cảm giác cũng sẽ không hít thở. Một người thanh niên khác luốt bước cổ, hô hấp thứ này tại ngươi không chú ý thời điểm là tự động, chú ý thời điểm là chủ động, chỉ cần không thèm để ý ngươi liền phát giác không đến ngươi đang hô hấp. Cái cuối cùng trung niên nhân chui ra toa xe, vội vàng từ trong ghế phụ lấy ra một bao Chu Mặc lúc ra cửa mua tốt thuốc lá đốt một điếu. Miệng vừa hạ xuống nửa cái đều hút xong, thở ra một hơi thật dài, sảng khoái. Còn phải là khói hăng hái. Một cái mập mạp thiên nga đen từ trong khe hở ép ra ngoài, dùng cánh từ trong góc lấy ra một bộ kính mắt mang lên, lúc này mới lắc hoàng du du đi ra trong xe, ta khuyên các ngươi cũng không cần quá phận, ta bắt chước chết đầu góc chế tạo ra thực vật thần kinh tiếp nhận khí, nhưng không chắc chắn có thể giống hắn ổn định như vậy. Cái kia một mặt cá ướp muối cùng nhau thanh niên nhịn không được cảm khái nói, còn phải là chuyên nghiệp tới, không nghĩ tới khốn nhiễu ta lâu như vậy vấn đề trong tay ngươi nhanh như vậy liền được giải quyết. Lưu Thiên Hữu nâng đỡ kính mắt gơ đầu chìm, dù nói thế nào ta cũng là não lĩnh vực chuyên gia, phương diện này đúng lúc là ta thoải mái dễ chịu khu, bất quá cái phương án này vẫn là có thể cải tiến một chút. Các ngươi nhưng chớ đem những cơ giáp này chơi hỏng, nguyên sơ chân lý những thứ này người hay là rất có giá trị nghiên cứu. Lưu Thiên Hữu xuất hiện đối với Chu Mặc tới nói là chất tăng lên. Lưu Thiên Hữu là não lĩnh vực chuyên gia, cũng là thiên tài kiệt xuất nhất. Mặc dù hắn rất nhiều tri thức đều đến từ nguyên sơ chân lý, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn là đối với đầu óc nghiên cứu sâu nhất người. Chu Mặc cái khác không nhiều, nhưng chính là đầu óc nhiều. Liên nói ví dụ bây giờ những thứ này đầu óc có thể thao túng cơ giáp một lần nữa thu được thân phận nhân loại, đây hoàn toàn là bởi vì Lưu Thiên Hữu công lao. Lưu Thiên Hữu quay đầu nhìn Chu Mặc, ngươi tốt nhất vẫn là nhanh một chút hành động, mặc dù có thần kinh của ta tiếp nhận kỹ thuật, nhưng ngươi những thứ này đầu góc điều khiển cơ giáp thời gian cũng không thể vượt qua 4 tiếng, tốt nhất tại trong vòng 4 tiếng liền kết thúc chiến đấu. Chu Mặc nghiêm túc gật đầu một cái, sau đó nhìn xem trước mặt ba cái cơ giáp móc ra mấy trường vé vào cửa nói, đi, chúng ta đi xem một chút đến cùng là thế nào vấn đề. Đầu góc ca lái cơ giáp đứng tại bên người Chu Mặc, mấy cái đầu góc riêng phần mình khống chế cơ giáp cầm một tấm vé vào cửa rất nhanh là đến cái kia cực lớn gánh xiếc thú cửa chúng động. Bên trong đen ngòm cái gì đều không nhìn thấy, nhưng mà tại cửa ra vào lại để hai cái thổi phồng thẳng hề tại theo gió đông đưa, hai cái này thổi phồng thẳng hề cánh tay ngăn tại lối vào, tại cái này mở tối dưới ánh trăng lại có vẻ là quỷ dị như vậy. Đầu óc ca ở bên cạnh lung lay bà bay, một mặt khó chịu, cảm giác lái cơ giáp giống như cũng không như vậy thuận tiện, bình thường còn phải tự mình đi lộ thật là phiền phức. Chu Mặc cũng biểu lộ có chút quái dị mà gãi gãi đầu nói, đừng nói là ngươi, nhìn thấy các ngươi bộ dạng này ta cũng có chút không quen. Vẫn là đầu óc bộ dáng khả ái một chút. Nhất là Chu Mặc nhìn xem đầu góc ca điều khiển cái kia cơ giáp dáng dấp còn có chút tiểu soái, trong lúc nhất thời không có cách nào đem lười biếng giống mèo đầu góc ca cùng cái này soái khí lạnh lùng người trẻ tuổi liên hệ với nhau. Bác sĩ não lười biếng liếc mắt, ta ngược lại thật ra cảm thấy xem như một cái nhân loại, ngươi thẩm mỹ đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, có cơ hội đi tìm Lý Bồi Hoa nhìn một cái đi. Công trình não cả lơ phất phơ ngậm lấy điếu thuốc, xem bộ dáng là không có ý định thuốc lá tử trong miệng đã lấy ra. Hắn đi tới cái kia hai cái thổi phồng thằng hề trước mặt tính toán đẩy ra cái kia hai cái cản đường cánh tay, kết quả lại phát hiện cái kia hai cái thổi phồng thằng hề cánh tay vậy mà giống nham thạch cứng rắn băng lãnh. Tiện tay vứt bỏ điếu thuốc một lần nữa đốt một cái, công trình não sờ lên cằm bên trên râu ria nói, xem ra nhất định phải có vé vào cửa mới có thể đi vào. Chu Mặc không suy nghĩ thêm nữa những thứ này chuyện loạn thất bát tao đi tới cái kia thằng hề trước mặt, quay đầu nhìn ba cái đầu góc nhóm nói, bởi vì chúng ta không rõ ràng bên trong sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên sau khi đi vào xin các ngươi cần phải cẩn thận. Chúng ta rất có thể sẽ chia ra chiến đấu. Đầu góc ca bẻ bẻ cổ, phải cẩn thận không phải chúng ta là người mới đúng, cùng lắm thì chúng ta có thể từ bỏ cái này cơ giáp. Chu Mặc cười gật gật đầu, ta biết, bất quá đối phó loại kiểu này tiềm thức quái vật ta vẫn tương đương có kinh nghiệm, ít nhất ta có thể bảo chứng không chết được. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta liền bắt đầu hành động. Nghe được Chu Mặc nói như vậy, Lưu Tiên Hữu trên mặt đã lộ ra một tia lo nghĩ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không nói gì. Mở lấy cơ giáp ba cái đầu góc trên mặt toàn bộ đều lộ ra nụ cười quỷ dị, bên phải ánh mắt cùng nhau từ trong hốc mắt đưa ra ngoài phóng tới huyệt thái dương bên cạnh làm một cái chào ánh mắt. Là đầu góc ca lạnh lùng dùng hai ngón tay kẹp lấy gánh xiếc thú vé vào cửa vứt xuống thẳng hề trong tay, quay đầu liếc mắt nhìn Chu Mặc, ta đi trước cho ngươi thăm dò đường một chút. Nói xong ngăn tại đầu góc ca trước mặt hai cái tay kia cánh tay liền giơ lên tránh ra thông đạo, đầu góc ca hai tay cắm vào túi cứ như vậy đi vào trong bóng tối. Bác sĩ não cùng công trình não cũng theo sát phía sau, Lưu Thiên Hữu hồi tưởng đến vừa rồi đầu góc ca cái kia đẹp trai một chút bộ dáng không nhịn được một hồi vào đầu, ta như thế nào cho tới bây giờ không cảm thấy ta có thúi như vậy cái dám qua. Chu Mặc nghiêm túc cải chính, ngươi là ngươi, đầu góc của ngươi là đầu góc, hai người này là hoàn toàn khác biệt. Lưu Thiên Hữu khỏe miệng giật một cái nhưng vẫn là không có cùng Chu Mặc đi tranh luận chuyện này, xem như một cái ca ca hắn vẫn là nhắc nhở, sau khi đi vào ngươi nhất định cẩn thận, ta có thể chưa chắc có thể giúp được một tay. Chu Mặc đối với cái này đã sớm đường quen dễ làm rồi không quan tâm cười cười, ngươi không cần lo lắng cho ta, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem những cái kia linh hồn xử lý sạch liền tốt. Nhìn xem Chu Mặc cái kia dáng vẻ tự tin, Lưu Thiên Hữu cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể gật gật đầu ngồi chồm hổm ở Chu Mặc trên bờ bay, nhìn xem Chu Mặc ném ra vé vào cửa, một người một chim cũng tiến vào trong đường nối tăm tối kia. Khi tiến vào lối đi kia trong nháy mắt Chu Mặc cũng cảm giác mắt tối sầm lại, đợi đến hắn lần nữa mở mắt thời điểm phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại đen kịt một màu trên đất trống, chung quanh đưa tay không thấy được năm ngón, liền một tia âm thanh cũng không có. Quả nhiên là đặc thù loại hình tiềm thức quái vật a. Ngay tại Chu Mặc sờ lên cầm suy tư có cần có hành động hay không thời điểm, lúc này chỉ nghe đang 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 vài tiếng, từng đạo bắn sạch đèn từ chỗ cao chiếu xuống tại, đem Chu Mặc vị trí mặt đất bao phủ tạo thành một cái hình tròn của sáng. Bên cạnh Chu Mặc còn có mấy đạo quan trụ, quay đầu mới phát hiện bên trong đứng là đầu góc ca ba người bọn hắn. Đầu góc ca tò mò đưa tay ra đập tại trên của sáng, lại phát hiện chùm tia sáng này giống như là lại giống như một cái trong suốt kết giới căn bản không có cách nào đưa tay ra. Lúc này một cái có chút diêm rúa loẹt loẹt âm thanh từ ngay phía trên vang lên, tôn kính Chu Mặc tiên sinh chào mừng ngài địa ngục gánh xiếc thú, ta đại biểu bạch chú dòng binh đoàn chào mừng ngài đến. Chu Mặc quay đầu nhìn thấy tại cách đó không xa xuất hiện một cái giống như là sân khấu kiến trúc, một vị mặc áo da nữ nhân đang cầm lấy mịt rộ phổn dương dương đắc ý đối với Chu Mặc phất tay, đến đây đi, khán giả. Để chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất hoan nghênh hắn cùng hắn khách quý đến. Bây giờ tất cả ánh đèn bị mở ra, Chu Mặc giờ mới hiểu được nguyên lai mình đang đứng tại chính giữa nhất trên đất trống mà bốn phía tất cả đều là người xem khán đài. Ngồi ở người xem trên khán đài không là người khác, chính là những cái kia bị nguyên sơ chân lý ma pháp trận rút đi linh hồn. Bọn hắn diện mục dữ tợn, hai mắt đỏ thẫm, thân thể vẫn như cũ nửa trong suốt, thế nhưng là trên mặt hung tàn cũng tại biểu hiện ra bọn hắn sắp biến thành đáng sợ lệ quỷ. Bọn hắn không ngừng chu lên đang phát tiết trong lòng đối với sinh linh thống hận, chỉ sợ không lâu sau nữa những linh hồn này liền muốn triệt để biến thành vong linh. Chu Mặc ngẩng đầu tìm một vòng, mới ở trên không một chỗ thấy được Lưu Thiên Hữu đối với mình khẽ gật đầu. Xem ra tiềm thức quái vật tiến vào không gian là không có vấn đề. Hắn lúc này mới yên lòng lại nhìn xem cái kia áo da nữ nhân hỏi, cho nên ngươi chính là bạch chú dòng binh đoàn người sao? Bị các ngươi mang đi người ở đâu? Nữ nhân che miệng nhẹ giọng cười cười, sau đó vỗ vỗ tay, xin ngài yên tâm, hai vị này tiến sĩ hiện tại cũng rất tốt. Theo nữ nhân chụp lên bàn tay, sân khấu hai bên giáng xuống hai cái to lớn trong lồng sắt diện trang lấy tiền văn lượng còn có bao bích ngọc. Hai người đều phát hiện Chu Mặc, dùng sức vuốt lồng sắt dường như đang hô hào cái gì, nhưng mà Chu Mặc nhưng cái gì đều nghe không đến. Chu Mặc cẩn thận nhìn qua, không có ở trên thân hai người phát hiện rõ ràng vết thương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, người không có việc gì là được. Bất quá mặc dù biết rõ hai vị này là Tôn Duyệt cùng đội viên của hắn giả trang, thế nhưng là Chu Mặc trong lòng vẫn như cũ dấy lên một tia lửa giận. Khoảng thời gian này ở chung, Chu Mặc đối với hai vị này lão nhân đã có loại tương tự với thân thuộc một dạng cảm tình. Bây giờ lại có người gan to bằng trời mà để mắt tới bọn hắn, thậm chí còn muốn bắt cóc. Vậy liền coi là Chu Mặc giỏi nhịn đến đâu cũng có chút nhịn không được. Bạch tiên sinh đâu? Kế hoạch này hẳn là chủ ý của hắn a, cho nên hắn giấu ở đâu? Nghe Chu Mặc hỏi thăm, nữ nhân diêm rúa loẹt loẹt che miệng, không nghĩ tới Chu Mặc tiên sinh cùng chúng ta thủ lĩnh tâm hữu linh tê như vậy, chẳng thể trách hắn muốn mời ngươi gia nhập vào chúng ta bạch chú. Bất quá đáng tiếc là hôm nay các ngươi hẳn là không có cơ hội gặp mặt, Bạch tiên sinh còn có những chuyện khác phải bận rộn, cho nên phái ta đến bồi ngài giải buồn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, so với quan tâm Bạch tiên sinh ngài không bằng quan tâm một chút hiện trạng của mình a. Chu Mặc nghe xong Bạch tiên sinh vậy mà không tại, lập tức có chút thất vọng thở dài, kia thật là đáng tiếc. Đáng tiếc? Nữ nhân kia hơi sững sờ, bị Chu Mặc thái độ làm cho có chút không hiểu đấu. Nhìn Chu Mặc hoàn toàn không giống như là đang lo lắng chính mình tình cảnh bộ dáng, nàng không rõ Chu Mặc đến cùng ở đâu ra tự tin. Không khỏi hỏi, đáng tiếc cái gì? Chu Mặc nhún nhún vai, đương nhiên là đáng tiếc vậy mà để cho hắn tránh thoát một kiếp. Nữ nhân chợt cười to không ngừng, ngươi quả nhiên rất có ý tứ, ta không biết nên nói ngươi là cuồng vọng vẫn có tự tin. Trên thế giới này có thể từ địa ngục trong gánh xiếc thú sống sót chạy trốn ra ngoài người có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi chẳng lẽ cho là ngươi hôm nay mang theo mấy người liền có thể từ cái kia từng vòng trong trò chơi tử vong trốn ra được sao? Ngươi thật đúng là không phân rõ thế của ta. Chu Mặc quái dị ngẩng đầu nhìn xem cái kia tự cho là đúng nữ nhân, trò chơi. Ta đều dốc toàn bộ ra ngươi lại còn nói gì với ta trò chơi. Chu Mặc thở dài một cái khẽ lắc đầu, người chưa không rõ thế cục là ngươi. Nữ nhân còn nghĩ lại mỉa mai hai tiếng, nhưng mà lại nghe được giống như là pha lê tiếng vỡ nát. quay đầu nhìn lại, tại Chu Mặc cách đó không xa trong cột ánh sáng, một cái sắc mặt lạnh nhạt người trẻ tuổi huy động nắm đấm vậy mà trực tiếp đem cột ánh sáng đó cho đánh nát. Mà khác hai cái trong cột ánh sáng cá ướp muối nam cùng rút tiên nam vậy mà cũng đồng dạng huy động nắm đấm. Lúc này áo da nữ nhân mới chú ý tới hai người bọn họ nắm đấm cùng cột sáng đụng vào nhau vậy mà phát ra giống như là kim loại va chạm âm thanh. Đầu óc ca đi tới Chu Mặc trước mặt tiện tay nhất kích liền đem cột sáng đánh nát, tiếp đó mở miệng hỏi, kế tiếp làm cái gì vậy? Chu Mặc mỉm cười lộ ra sâm bạch răng, một tên cũng không để lại. Chương 332, nữ sĩ, ngươi chọn cái nào? Chương 332, nữ sĩ, ngươi chọn cái nào? Chu Mặc giống như tản bộ đồng dạng chậm rãi đi về phía cái kia sân khấu, mà sau lưng ba cái lái cơ giáp đầu óc thì thần thái khác nhau. Nhưng mà có thể nhìn ra vô luận là Chu Mặc, vẫn là ba cái kia đầu óc biểu lộ đều rất nhẹ nhàng phảng phất cũng không có đem cái này xem như là một chuyện. Đúng lúc này, từ bên cạnh trong bóng tối nào tới một cái to lớn thân ảnh, cái kia hình tượng rõ ràng là trong truyền thuyết thần thoại sư thiếu. Bất quá ở trên người hắn có thể nhìn ra rõ ràng khâu lại qua vết tích, giống như là đem một vài loạn thất bát tao động vật chắc và lung tung đến cùng một chỗ. Chu Mặc đoàn người ánh mắt nhìn lại, đầu óc ca vặn vẹo cổ tay một cái, ta tới trước đi. Đầu óc ca làm ra một cái chạy lấy đà tư thế, lạnh lùng trên gương mặt đẹp trai lộ ra lướt qua một cái nhe răng cười, sau đó chỉ thấy hắn toàn bộ thân thể chợt tiêu thất một đạo kịch liệt tiếng xé gió bên tai bên cạnh vang dội. Chỉ chớp mắt đầu óc ca đã tới đầu kia sư thiếu trước mặt huy động nắm đấm liền hướng về kia đầu đập tới. Để cho người ta ghê răng âm thanh từ sư thiếu trên đầu truyền đến, chỉ có thể hét thảm một tiếng cũng không kịp phản ứng. Nhưng đầu óc ca nụ cười trên mặt lại dần dần biến thái đứng lên, hai tay phảng phất trở nên trong suốt, nắm đấm giống như rơi xuống như hạt mưa vậy. Bất quá phút chốc đầu này nhìn hung tàn kinh khủng sư thiếu liền bị đầu óc ca đập chia năm xẻ bảy. Đầu óc ca lạnh lùng lắc lắc trên nắm tay vết máu, sau đó nhìn trong bóng tối lại lao ra vài đầu ghép lại dã thú cười một cái nói, cũng chỉ có nhiều như vậy sao? Làm nóng người đều không đủ a lại đến điểm a, ta bắt đầu đưa thích điều khiển cơ giáp cảm giác. Nhìn đầu óc ca giết tận hứng, Chu Mặc trên mặt đã lộ ra lão phụ thân đồng dạng nụ cười hiền lành, vui vẻ là được rồi. Sau đó tiếp tục hướng về sân khấu phương hướng đi đến. Mà lúc này đứng tại trên sân khấu áo da nữ nhân có chút hoảng hồn. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì bọn hắn có thể phá hư địa ngục gánh xiếc thú quy tắc? Địa ngục gánh xiếc thú tồn tại lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể không dựa theo gánh xiếc thú quy tắc làm hành động. Theo lý mà nói lúc này thứ nhất xuất hiện hẳn là động vật biểu diễn a. Bất quá Anna cũng cảm thấy coi như cái này một số người thật sự dựa theo trò chơi tiến trình tới, chỉ sợ những cái kia kinh khủng động vật cũng căn bản không phải những người này đối thủ. Liên chỉ là vừa rồi người trẻ tuổi kia, hắn vậy mà tay không tấc sắt liền đem đầu kia sư thiếu cho đánh chết tươi. Đây quả thật là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Nhìn xem sắp xông tới voi hiệu cao cổ cùng con khỉ nhóm, áo da nữ biết rõ những động vật này chỉ sợ cũng không phải người trẻ tuổi kia đối thủ. Áo da nữ nuốt nước miếng một cái, không được, không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Bất quá rất nhanh lại xuất hiện biến hóa, cái này khiến chuẩn bị chạy trốn áo da nữ quyết định lại nhìn một hồi. Gánh xiếc thú nội bộ đống nhiên vang lên hài hước âm nhạc, đủ mọi màu sắc xương mù từ trong bóng tối tràn ngập ra tạo nên không khí quỷ dị. Ngay sau đó chỉ thấy một chút hình thù kỳ quái dị dạng người từ trong xương khói vọt ra làm hài hước buồn cười động tác. Bất quá bọn hắn bộ dáng nhưng cũng sẽ không để cho người cảm thấy buồn cười, sẽ chỉ làm người cảm thấy sợ cùng sợ hãi. Mọc ra hai cái đầu cự nhân, hoặc là trên thân lớn mấy trương khuôn mặt mập mạp, lại có lẽ là một cái hoàn toàn đầu người thân rắn một dạng quái vật. Bọn hắn cười quái dị hướng Chu Mặc bên này lao đến, trong tay còn cầm nhiều loại vũ khí tựa hồ tùy thời chuẩn bị đem bọn hắn tháo thành tám khối. Thật là phiền phức, ca ta là thực sự không quá muốn làm loại chuyện này. Bác sĩ não bưng cổ thấp giọng lẩm bẩm hướng bên kia đi đến, giống như trên đường tới đem cổ cho lộng bị sái cổ, có thân thể chính là ma bệnh nhiều à, vẫn chỉ có một cái đầu óc tốt. Bác sĩ não vừa đi vừa lẩm bẩm, tựa hồ cũng không có chú ý tới cái kia đầu người thân rắn quái vật ngậm một thanh trường kiếm đã hướng hắn lao đến. Ngay tại trong nháy mắt hai người gặp thoáng qua, bất quá bác sĩ não trên mặt không có thay đổi gì, thế nhưng là đầu người kia thân rắn quái vật lại chợt chia làm mấy đoạn. Bác sĩ não quay đầu liếc qua lười biếng nói, choàng cái da rắn liền coi chính mình thật là xà. Ngươi cái này thoái hóa đốt sống cổ thật nghiêm trọng, thực sự trị. Bác sĩ não đầu ngón tay kẹp lấy tam bả thủ thuật đao, sau đó gãi đầu một cái nhìn về phía sông tới song đầu người, hắn không nhịn được xách một tiếng, loại bệnh này lệ ta là thực sự chưa thấy qua. Vẫn rất nghĩ cắt một cái thử một chút. Bác sĩ não nhìn một chút trong tay dao giải phẫu, suy nghĩ một chút vẫn là vứt xuống một bên, sau đó từ bên hông lấy ra một cái to lớn cốt cưa đi tới. Ở bên cạnh ngắm nhìn Chu Mặc không nhịn được chấn kinh nói, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này. Bác sĩ não một cái lắc mình đem kia song đầu người từ giữa đó dựng thẳng một phân thành hai, sau đó xoa xoa trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi mang theo mặt đầy máu lười biếng nói, ta không thích quá máu tanh đồ vật, lại nói bình thường dùng ánh mắt như vậy đủ rồi, không cần đến tốn sức lốt bút cầm công cụ. Bất quá thật vất vả dùng một lần cơ giáp, vẫn là lấy ra dùng một chút ta. Chu Mặc khỏe miệng giật một cái, bình thường hắn còn chưa phát hiện bác sĩ não có lười như vậy. Nhưng mà kể từ bác sĩ não lái lên cơ giáp có thể nhìn ra bộ mặt biểu lộ sau đó, Chu Mặc bắt đầu hoài nghi ra hỏa này bình thường có phải hay không mò cá sở quen thuộc. Bất quá bây giờ cũng không phải xoắn suýt những chuyện này thời điểm, tất nhiên bác sĩ não có thể xử lý, Chu Mặc liền yên tâm to gan tiếp tục đi tới. Chu Mặc bước nhanh nhẹn cước bộ tiếp tục đi tới, công trình não hút thuốc theo sau lưng, hắn nghiện thuốc lá nặng giống như là vừa mới ngồi xong đường sắt cao tốc, dọc theo con đường này liền không có thấy hắn dừng lại. Nhưng mà đi về phía trước không bao lâu trên bầu trời đột nhiên đã nổi lên dải lụa màu, còn có để cho người ta lung túng điện tử tiếng hoan hô. Từ trong bóng tối xuất hiện một đống hoạt bát tiếng cười nói diễn viên xiếc, có cầm lên trên không trung mùa thu hoạch chính ngàn bảy thẳng, mà có nhưng là đạp thiêu đốt độc một hỏa luân cười gần hướng về hai người xung lại. Chỗ xa nhất còn có hai cái mập lùn, đang đẩy một chiếc cường tráng hỏa pháo nhắm ngay hai người bọn họ. Mà nơi xa những cái kia kêu loạn diễn viên siết trong tay toàn bộ đều lộ ra ngay phi đao, cười gần liền hướng hai người ném qua. Chu Mặc nhíu nhíu mày, tay mới vừa vận động phải áo khoác, lúc này lại nghe được bên cạnh có cái hàm hồ âm thanh, "Ta đến đây đi." Lại cạnh. Công trình não lại đốt lên một điếu thuốc, lấy tay che chở cái bật lửa ánh lửa yếu ớt đem mặt của hắn chiếu sáng. Mà cùng lúc đó những cái kia bay tới phi đao đống nhiên bị ngừng ở giữa không trung, phân giải trở thành cán đao cùng lưỡi đao. Nhưng những thứ khác diễn viên siết tựa hồ cũng không tính liền như vậy ngừng, nơi xa cái kia hai cái xấu xí người lùn dơ bó đuốc đem họng pháo nhắm ngay hai người, sau đó quái khiếu đem bó đuốc bỏ vào trên đồ nhen lửa. Mắt thấy đồ nhen lửa sắp đốt xong, công trình não vừa vặn điểm xong khói, ngẩng đầu phun một vòng khói tiện tay một điểm. Mà lúc này nguyên bản nhắm ngay hai người pháo đài bỗng nhiên phân giải, tiếp đó họng pháo quay đầu nhắm ngay đám kia diễn viên siết trung tâm. Chỉ nghe vang một tiếng, công trình não run lên khói bụi, nhìn lên trên trời bay tới bay lui nhảy dây diễn viên siết khinh thường cười hai tiếng, "Ở đây giao cho ta à?" Chu Mặc nhìn xem công trình não năng lực không nhịn được sợ hãi thán phục cùng hâm mộ, cái này hoàn toàn tương đương với siêu năng lực đi. Có thể đem năng lực như vậy đưa đến trên cơ giáp quả thực là quá siêu mẫu. Không chỉ là công trình não, kỳ thực liền khác đầu góc triển hiện ra năng lực, tất cả đều là bởi vì bọn hắn đem đầu góc sức mạnh toàn bộ ra chỉ đến trên cơ giáp. Đây mới là Lưu Thiên Hữu chân chính địa phương đáng sợ. Nếu như nói chỉ là để cho đầu góc nhóm lái cơ giáp, Chu Mặc cũng sẽ không phách lối như vậy. Dù sao coi như đầu góc điều khiển cơ giáp cũng chỉ là cơ giáp cơ thể cực hạn mà thôi. Nhưng nếu là có thể làm cho đầu góc nhóm sử dụng bản thân năng lực, vậy cái này liền sẽ trở nên tương đối đáng sợ. Cái này thời gian 7 ngày Chu Mặc đại bộ phận thời gian đều tại mang theo Lưu Thiên Hữu chạy loạn, thế nhưng là Lưu Thiên Hữu lại không giống như là Chu Mặc nắm giữ cơ thể cần giấc ngủ tới nghỉ ngơi. Những lúc khác Lưu Thiên Hữu đều dùng tới biết rõ ràng những thứ này đầu góc đến tột cùng là cái gì. Xem như một cái não lĩnh vực chuyên gia, không có cái gì so cái này càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú sự tình, thế là tại Lưu Thiên Hữu một tuần rưỡi sự cố gắng, hắn thành công tìm được để cho đầu góc nhóm có thể tại điều khiển cơ giáp điều kiện tiên quyết sử dụng ra năng lực tới. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, Chu Mặc khoảng cách nắm giữ loại siêu năng lực này không xa. Liên chỉ là đầu góc ca tốc độ cùng sức mạnh, Chu Mặc cũng không dám nghĩ kế tiếp chính mình cùng đầu góc nhóm hợp thể sau đó sẽ đáng sợ cỡ nào. Càng nghĩ càng vui vẻ, Chu Mặc thậm chí đều ngâm nga ca. Nhìn xem cái kia đeo kính râm từng bước khẽ hát hướng về tự mình đi tới thám tử, áo da nữ mồ hôi đầm địa. Nàng bây giờ rốt cuộc minh bạch vì cái gì thủ lĩnh muốn coi trọng như vậy cái này thám tử. Cái này căn bản là một cái quái vật đoàn đội. Bây giờ muốn chạy đã không kịp, áo da nữ dứt khoát lấy ra lá bài tẩy sau cùng. Nàng đưa tay lấy ra tế khí đâm xuyên qua bàn tay của mình, tiếp đó nhắm ngay cái kia chậm rãi đi tới Chu Mặc, "Đều lên cho ta, giết hắn." Áo da nữ bây giờ đã ý thức được Chu Mặc cùng hắn mấy tên thủ hạ kia đáng sợ đến cỡ nào, tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại những cái kia vong linh. Những cái kia ngồi ở trên khán đài vong linh đã sớm kìm nén không được trong lòng đối với người sống sắc ý, bọn hắn gầm thét nhảy ra chỗ ngồi tứ chi cùng sử dụng xông về Chu Mặc vị trí. Nhìn qua một màn này, Chu Mặc không những không sợ ngược lại còn lộ ra mỉm cười, "Ta đều chờ rất lâu." Lúc này một cái mang theo kính mắt màu đen xấu điểu từ trên trời giáng xuống rơi vào sau lưng Chu Mặc, cái kia to lớn cánh phảng phất là Chu Mặc sau lưng mở ra cánh chim một dạng. Lưu Thiên Hữu thu hồi cánh đi tới Chu Mặc trước mặt hào hoa phong nhã giúp đỡ một chút kính mắt, cho nên bây giờ là đến phiên ta đúng không? Chu Mặc cười gật gật đầu, "Nhờ ngươi." Lưu Thiên Hữu căn cứ nhân viên nghiên cứu nghiêm cần nói, "Ta cũng không dám cam đoan chắc chắn có thể làm được, số lượng nhiều như vậy ta còn thực sự là lần đầu tiên xử lý a." Lưu Thiên Hữu dùng cánh nhọn cào một chút đầu lấy mắt kiếm xuống sau đó đi tới Chu Mặc trước mặt, mở ra hai cánh vung mạnh lên. Vô số thiên nga đen từ bước ra thực tế chiều không gian, quái khiếu tại Chu Mặc bên cạnh thân xoay quanh. Cùng lúc đó Lưu Thiên Hữu hé miệng, lộ ra cùng hắn vừa rồi hào hoa phong nhã hoàn toàn tương phản dáng vẻ. Hung tàn hai cái miệng ba đại đại mở ra, vô số răng nhọn trần trụi đi ra, giống như là liền cương hơi hơi rung động lấy. "Đều tới đây cho ta." Theo Lưu Thiên Hữu gầm lên giận dữ, cái kia hơn 300 cái linh hồn cơ thể bị kéo dài tạo thành một cơn lốc xoáy, không ngừng tràn vào Lưu Thiên Hữu cùng phía sau hắn những cái kia thiên nga đen trong miệng. Cái kia thật giống như từng cái thâm thúy vòng xoáy đem những cái kia gào thét linh hồn toàn bộ hấp xả đi vào. Toàn bộ trên tình cảnh đều tạo thành một đạo gió lốc. Áo da nữ lúc nào được chứng kiến loại trang diện này, hai chân nàng mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống trước trên sân khấu, hoàn toàn không có ngày xưa phách lối bộ dáng. Nàng muốn cho rằng bạch chú những quái vật này cũng đã đầy đủ ngoại hạng, nhưng lúc này đây nàng cuối cùng thấy được so bạch chú so nguyên sơ chân lý càng quá đáng tồn tại. Nhìn qua cái kia đeo kính dâm nợ nụ cười đi tới Chu Mặc, áo da nữ trong lúc nhất thời không phân rõ đến tuột cùng người nào mới thật sự là phần tử khủng bố. Chu Mặc rốt cuộc đã tới sân khấu biên giới, nhẹ nhàng nhảy một cái liền đứng tại phía trên sân khấu. Tâm tình vui vẻ mà hừ nhẹ lấy tiểu khúc đi tới cái này áo da nữ trước mặt, mà tay trái hắn cầm đòn bẩy thước súng săn, tay phải cầm xà ben một mặt mỉm cười lễ phép hỏi, "Nữ sĩ, ngươi chọn cái nào?" Chương 333, óc chó lẻn vào hành động. Chương 333, óc chó lẻn vào hành động. Tôn Duyệt bị giam trong lồng, nàng ánh mắt ngây ngốc nhìn xem bên ngoài phát sinh tình huống. Có thể nói Tôn Duyệt lúc này xa muốn so áo da nữ còn khiếp sợ hơn. Không nghĩ tới vào hôm nay, nàng cuối cùng thấy được dấu ở Chu Mặc sau lưng cái kia đoàn đội. Nhưng mà để cho nàng càng không nghĩ đến chính là, đám người này lại có thể đáng sợ như vậy. Nguyên lai đây chính là Chu Mặc vẫn giấu kín lên át chủ bài sao? Tôn Duyệt nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Chu Mặc sau lưng ba người kia đem tiềm thức quái vật giống như là trêu đùa giết chết. Nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây là nhân loại có thể nắm giữ sức mạnh. Nếu như nói nguyên sơ chân lý nắm giữ lấy khống chế tiềm thức quái vật năng lực đã coi như là ngoại hạng, như vậy cái này một số người lại tính là cái gì? chỗ xa nhất người trẻ tuổi kia đem nắm đấm vung vẩy ra cỡ lớn máy móc mới có thể phát ra động tĩnh, đây quả thật là nhân loại có thể làm được sự tình. Còn có cái kia lười biếng thanh niên, dùng một con dao giải phẫu liền có thể đem tiềm thức quái vật tháo thành tám khối. Cái kia hút thuốc lá nam nhân càng là trực tiếp đang thao túng kim loại. Nếu như đây không phải Tôn Duyệt tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản không thể tin được đây là có thể phát sinh ở trong thực tế sự tình. Những người này rất ngoại hạng, thế nhưng là thái quá nhất còn muốn kể tới đứng tại trên sân khấu Chu Mặc. Mặc dù chờ tại lồng sắt nghe không được người bên ngoài đang nói cái gì, thế nhưng là Tôn Duyệt có thể rõ ràng từ những người kia trong thái độ nhìn ra, Chu Mặc mới là những người này trưởng quan. Sai. Trước đây ngờ tới toàn bộ sai. Viện khoa học đã từng đối với Chu Mặc từng tiến hành bình phán, cho rằng tại Chu Mặc giấu phía sau lấy một cái thực lực tổ chức đáng sợ, cái này một số người một mực tại nhằm vào nguyên sơ chân lý. Mà Chu Mặc chẳng qua là tổ chức này ném ra tới bao tay trắng, hay là nói là người nói chuyện. Phía trước Tôn Duyệt cũng cho là như vậy, dù sao Chu Mặc sự tình gì đều cần tự thân đi làm, mãi mãi cũng ở vào nhất tuyến. Nhưng là bây giờ Tôn Duyệt phát hiện, có vẻ như Chu Mặc mới là tên dẫn đầu kia. Bịch. Chu Mặc dùng xà beng đập ra chứa Tôn Duyệt lồng sắt, hướng về phía bên trong còn đang ngẩn người Tôn Duyệt vây vây tay nói, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên ra đi. Nghe được Chu Mặc âm thanh, Tôn Duyệt mới rốt cục hồi thần lại, a tốt. Ra lồng sắt Tôn Duyệt một cái xé trên mặt nguy trang, dùng ánh mắt còn lại liếc qua cái kia bị bể đầu áo da nữ, không nhịn được run run một chút. Nam nhân này giấu đi thật sự là quá sâu. Chu Mặc nào biết được Tôn Duyệt trong lòng có nhiều như vậy ý nghĩ, lễ phép quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Bọn hắn không đem ngươi như thế nào a? Tôn Duyệt đầu lắc mềm ngoại, ta không có việc gì, chính là lúc trước hút một điểm khí độc thần kinh còn không có hoàn toàn khôi phục lại, tính dưỡng mấy ngày là khỏe. Chu Mặc điểm gật đầu lễ phép cười, vậy là tốt rồi, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi đem đồng bạn của ngươi cứu ra. Chu Mặc quay người liền gõ rơi mất một cái khác chiếc lồng bên trên xiềng xích, đem ở bên trong Tiền Văn Lượng cứu ra. Khi xưa nữ lao bản cũng xé trên mặt mặt nạ ra người, trên ánh mắt còn che một tầng hơi nước sâu đậm hướng về phía Chu Mặc không người chào, rất đa tạ ngài, thám tử tiên sinh, nếu như không có người, ta cùng đội trưởng chỉ sợ mặc dù đã sớm dự đoán lát nữa ngoài ý muốn nổi lên tình huống, nhưng khi đó làm tốt dự tính xấu nhất cũng chỉ là bị tạc đánh nổ chết mà thôi. Bị địch nhân bắt được, đây chính là xấu nhất tình huống. Chu Mặc khoát tay áo, sao cũng được nói, thuận tay sự tình mà thôi. Huống hồ như thế một cái địa phương quỷ quái ở đây ta cũng không khả năng không tới giải quyết. Nói đến chỗ này Chu Mặc đống nhiên lộ ra nụ cười, đúng, có thể hay không làm phiền các ngươi một việc. Tôn Duyệt nhìn xem Chu Mặc nụ cười ôn nhu kia trên mặt, trong lòng lại cảm nhận được một tia băng lãnh. Bên cạnh nữ điếm trưởng còn không có hoàn toàn phản ứng lại, thế nhưng là Tôn Duyệt lại vội vàng túi lầu nói, sự tình hôm nay hai chúng ta không thấy gì cả, chúng ta trong lòng là không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Chu Mặc cởi mở mà cười hai tiếng, đó thật đúng là quá tốt rồi, ta còn đang có chút buồn rầu nên làm cái gì bây giờ. Chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra, lai lịch của những người này nhất định rất có vấn đề. Tôn Duyệt liền nhìn ba người bọn họ ở giữa một cái cảm thấy có chút quen mắt, giống như tại nội bộ mạng lưới truy nã trong danh sách thấy qua. Tôn Duyệt tẩn ẩn nhớ kỹ, người kia hẳn là nguyên sơ chân lý tử sĩ mới đúng. Nhưng chuyện này căn bản không có cách nào truy đến cùng, Chu Mặc không thể nào là nguyên sơ chân lý người, đó chính là nói những người này là Chu Mặc bọn hắn an bài đi vào. Càng nghĩ càng thấy phải tổ chức này đáng sợ a, kỳ thực Chu Mặc cũng không quá quan tâm Tôn Duyệt nói hay không ra ngoài, ngược lại những cơ giáp này cũng chỉ là một cái áo lót mà thôi, cùng lắm thì lần sau đổi một cái làn da thôi. Cứu ra Tôn Duyệt, Chu Mặc đem xà beng đặt ở trên bờ vai gõ gõ, lúc này mới nhìn qua phía dưới những cái kia liên tục không ngừng lao ra tiềm thức quái vật nói, chúng ta vẫn là mau chóng đem những thứ này tiềm thức quái vật giải quyết đi a, bên ngoài rất nhiều người đều chờ đợi đâu. Nói đến chỗ này Chu Mặc không khỏi nhỏ giọng thầm thì một tiếng, cũng không biết bóc cho bọn hắn bên kia tiến hành thế nào. Cái kia cẩu vật sẽ không làm ra ngoài ý muốn a. Cùng lúc đó tại một bên khác nghệ thuật quán ngoại vi, bóc chó cũng muốn bắt đầu động thủ. Bóc chó có một cái ba lô, anh Tuấn chạy lấy đà xoay người đi tới nghệ thuật quán hậu viện ngoại vi, liếc mắt nhìn theo dõi phương hướng, giống như là vận động viên thể thao im lặng nhảy vào bên cạnh trong bụi hoa. Bóc chó thông qua bụi hoa khe hở quay đầu liếc mắt nhìn, ở bên cạnh trên nhà cao tầng thấy được cái kia nghiêng khổ ngơ ngác chết đầu bóc nhịn không được lẩm bẩm một tiếng, cũng không biết tiểu tử ngốc này có thể hay không biết rõ ta mới vừa nói kế hoạch. Bóc chó gãi đầu một cái, tính toán mặc kệ. Thật vất vả điều khiển một lần cơ giáp, cũng không thể đem loại này cơ hội tốt cho không công lãng phí hết, trước hết để cho ra thật tốt chơi lần trước lại nói. Bóc chó trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, đeo túi đeo lưng giống giỏi nằm rạp trên mặt đất không ngừng ngọ nghệ vòng qua bụi hoa. Tại bụi hoa ngay phía trước có một cái nhân viên an ninh đang tại cảnh giác tuần sát, cũng không có chú ý tới phía sau của hắn xuất hiện một cái lén lén lút lút thân ảnh. Bóc chó từ trong ba lô rút ra xà beng, trong bóng đêm hoạch xuất ra một đạo tàn ảnh trực tiếp móc vào người an ninh kia cổ đem hắn kéo tiến trong bụi hoa. Ngay từ đầu bụi hoa còn tại kịch liệt lay động, về sau chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia bụi hoa liền khôi phục yên tĩnh. Bóc chó chậm rãi thò đầu ra xác định cũng không có người phát hiện nơi này khác thường, lúc này mới lặng lẽ thuận đến bên cạnh chân tường. Quả nhiên loại chuyện giết người này vẫn là phải dùng cơ giáp tới tài năng sẽ sảng khoái một điểm. Bình thường óc chó làm một ít chuyện xấu bởi vì là đầu óc trạng thái, cho nên cũng không có lộ ra như vậy lén lén lút lút. Chỉ khi nào mặc vào cơ giáp sau đó, óc chó động tác liền lộ ra trộm cảm giác rất nặng, nhất là óc chó còn mặc một thân như vậy ăn mặc tình huống phía dưới. Óc chó tiếp tục tại trên mặt đất ngọ nghệ rất nhanh là đến một cái tường chỗ ngoặt, ánh mắt từ trong hốc mắt vươn ra hướng về tường chỗ ngoặt nhìn quanh. Kết quả là nhìn thấy hai đạo đỏ tươi ánh lửa trong bóng đêm lúc gần lúc hiện. Đó là bạch chú dòng binh đoàn người ở nơi đó hút thuốc. Mặc dù bọn hắn biểu lộ đều rất nhẹ nhàng thậm chí còn đang lặng lẽ lẩm bẩm cái gì, thế nhưng là óc chó có thể rõ ràng cảm thấy bọn hắn lực chú ý kỳ thực đều ở bên ngoài. Phàm là chung quanh có chút gì gió thổi cỏ lay, ánh mắt của bọn hắn đều biết trước tiên nghiêng mắt nhìn qua đi. Chuyên nghiệp, không tốt lắm làm. Óc chó lập tức cấp ra đúng trọng tâm đánh giá, nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn lại trở nên gầy nhẹ. Như thế hai cái tiểu nằm sấp đồ ăn liền nghĩ ngăn lại ra bước chân. Không tới bên trên 10 cái 8 cái thật đúng là cho là ra dễ ức hiếp. Mặc dù các ngươi rất chuyên nghiệp, nhưng mà giết người phóng hỏa ra càng chuyên nghiệp. Óc chó ở trong lòng yên lặng hừ hừ hai tiếng, tiếp đó liền từ trong túi móc ra hai cái tiểu hắc thiên nga. Đáng tiếc, ta thiên nga đen vũ đoàn đều bị Chu Mặc bọn hắn đoạt đi, bằng không thì căn bản đều dùng bất đáo chết đầu góc tới phối hợp ta. Ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, óc chó đem hai cái đánh nổ ánh mắt nhét vào cái kia tiểu hắc thiên nga trong miệng, tiếp đó ở trong lòng yên lặng dặn dò, phía trước ta thế nhưng là cho các ngươi căn dặn tốt, bây giờ chính là hai người các ngươi biểu diễn thời điểm, ngàn vạn lần nhớ nhất định phải chờ đến lúc đó mới bắt đầu nổ a. Ở trong lòng nói thầm xong sau góc chó liền bung ra hai tiểu gia hỏa này. Hai cái tiểu hắc thiên nga ngậm ánh mắt dùng ngắn nhỏ cánh ở trên đỉnh đầu quăng một cái máy bay trực thăng, tiếp đó liền hoạt bát hướng về góc chó phương hướng chỉ đụng đi qua. Bởi vì hai tiểu gia hỏa này đi vị trí là đường phải đi qua, nhất định sẽ bị cái kia hai cái dòng binh nhìn thấy. Quả nhiên hai cái này tiểu hắc thiên nga mới đi không bao lâu, kết quả cái kia hai cái rất bung lỏng dòng binh liền trong nháy mắt quay đầu liền thấy hai cái này tiểu gia hỏa vụng về động tác. Hắc, đáng chết vật nhỏ. Một người lính đánh thuê trong đó còn bắn ra tàn thuốc hù dọa tiểu hắc thiên nga. Bất quá cũng may hai cái này dòng binh cũng không có phát hiện tiểu hắc thiên nga trong miệng ngậm ánh mắt. Gặp cái kia hai cái tiểu hắc thiên nga tịnh không có để ý, hai cái này dòng binh mới tiếp tục đứng gác. Mà óc chó nhưng là tại sao tường phương cười âm hiểm một tiếng, xác định cái kia hai cái tiểu hắc thiên nga đã tới vị trí chỉ định sau đó nhấn xuống trong tay cái nút. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, rất nhanh cái kia hai cái dòng binh lực chú ý liền bị hấp dẫn, bất quá hai người bọn hắn cũng không có khởi hành, mà là cảnh giác quay đầu nhìn về bốn phía. Đối phó loại này người chuyên nghiệp dùng điệu hổ ly sơn không có tác dụng gì. Óc chó lại cười hắc hắc trực tiếp từ trong bóng tối chui ra, hướng về phía nghệ thuật quán phương hướng liền chạy như bay. Tốc độ này nhanh để cho cái kia hai cái dòng binh chỉ có thể nhìn thấy một cái tàn ảnh. Cứt chó, đây là gì đổ bật nhanh như vậy? Đứa đần, là thâm tiềm giả. Một người trong đó đã móc ra thương, thế nhưng là óc chó cũng đã nhảy lên thật cao, vậy mà trực tiếp nhảy đến hai tầng lầu độ cao dùng trong tay xà beng đánh nát cửa sổ tiện tay nhất câu liền chui vào. Hai cái dòng binh nổ súng lại chỉ đánh tới lầu hai trần nhà. Bên này kịch liệt tiếng súng cũng đã đưa tới chú ý của mọi người. Người lính đánh thuê kia cũng liền vội vàng ấn vào trên bả vai bộ đàm, tất cả mọi người chú ý. Có người xâm lấn. Có người xâm lấn. Đối phương là cao thủ thâm tiềm giả. Lúc này hai người cũng không có chú ý tới, tại cách đó không xa có một cái mặt mũi tràn đầy đen thui lớn nhỏ mắt đang học góc chó dáng vẻ mới vừa rồi, giống dòi trên mặt đất nhuyễn động tới. Chương 334, người giết người ta phóng hỏa chương 334, người giết người ta phóng hỏa lộn vòng vào nghệ thuật quán sau đó, góc chó từ phía sau lưng trong ba lô lấy ra một bình bình tiêu đốt nhịn không được cảm khái một tiếng, quả nhiên là chỗ của a. Xa xa thang máy bỗng nhiên vang lên, óc chó tiện tay đốt lên bình tiêu đốt hướng về phía cái kia thang máy đại môn liền đã đánh qua. Hỏa diễm mới vừa vặn thiêu đốt vài giây đồng hồ, liền nghe được còi báo động đại tác trên đỉnh đầu phòng cháy vòi phun cũng bắt đầu phun ra hơi nước. Hy vọng tên tiểu tử ngốc kia có thể trà trộn vào đến đây đi, chớ lãng phí ta sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy à. Óc chó lại đốt một bình, tiện tay ném vào phòng cháy thông đạo cửa ra vào, liền nhảy xuống hướng về sảnh triển lãm phương hướng chạy tới. Vừa chạy óc chó giống như là vung như hoa đem trong tay đạn lửa khắp nơi ném loạn, nhìn xem công trình nào đặc chế đi ra ngoài đạn lửa không có bị vòi hoa sen dập tắt, óc chó trên mặt đã lộ ra xấu xa biểu lộ. Ô hô, quả nhiên vẫn là cái đồ chơi này hăng hái. Quay đầu lại tìm công trình nào muốn mấy cái tới đùa giỡn một chút. Ngay tại óc chó còn đắc ý thời điểm, một viên đạn lao cơ thể của óc chó xuất tại trên vách tường. Ngay sau đó lại là mấy tiếng súng tiếng vang lên, óc chó vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất hướng về xa xa chỗ rẽ chạy tới. Bất quá những thứ này nhân viên an ninh cùng những cái kia điên cùng dòng binh khác biệt, bọn hắn cũng không có tùy tiện nổ súng, chỉ sợ đạn đánh hư chúng quanh trọng yếu vật. Óc chó vừa chạy một bên cười xấu xa khắp nơi ném đạn lửa. Bất quá cái này dù sao không phải là tại đầu óc trạng thái dưới, lưu cho óc chó xê dịch không gian cũng không có nhiều như vậy. Hơn nữa nơi này nhân viên an ninh cũng không phải ăn chay, rất nhanh bọn hắn liền dự đoán trước góc chó hành động con đường, tại phía trước một cái mặt không thay đổi nhân viên an ninh xuất hiện hắn lập tức tiến nhập trạng thái tiềm thức quái vật phụ thân. Nha a, dùng cái này phá loạn ý tới đối phó ta. Xem thường ai đây? Góc chó cười lạnh một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tả hữu đằng na nhanh chóng di chuyển về phía trước đánh một củi trỏ liền đánh vào tên này tử sĩ ngực. Mà đổi thành một cái tay cầm xà ben trực tiếp dùng móc câu cong đâm vào trong cái này đại đường lang cái cằm, xoay người đột nhiên hất lên, liền đem cái này bỏ ngựa hung hăng đập vào trên tường. Cuối cùng tiêu sái quay người ném ra một cái đạn lửa, để cho cái kia từ tiềm thức quái vật lui ra ngoài tử sĩ trong nháy mắt hóa thành một hỏa nhân. Bất quá cái này tử sĩ cũng thành công trì hoãn óc chó tốc độ, từ bên cạnh lại lao ra hai cái tử sĩ tính toán muốn đem óc chó khống chế lại. Óc chó cười hắc hắc dùng trong tay xà ben móc vào phía trên phòng cháy vòi phun, trên không trung tới một dạng thẳng chân vừa vặn tránh thoát hai người công kích, sau đó bung ra xà ben hai chân đột nhiên hướng phía dưới giẫm đạp, cái này hai tên tử sĩ trong nháy mắt liền bị giẫm nát đầu. Bất quá ngay tại óc chó dương dương đắc ý thời điểm, trước mặt và đằng sau đều truyền đến từng đợt tiếng bước chân, nhưng toàn bộ đều ngăn ở cửa ra vào phương hướng. Ngay tại óc chó nghi hoặc cái này một số người như thế nào không lên đây thời điểm, dưới chân hắn cái bóng đột nhiên hóa thành bốn cái xiềng xích đem óc chó tay chân toàn bộ đều trói lại. Một cái thanh âm lạnh như băng từ trong bóng tối truyền ra, Phế Lĩnh Sĩ ạ, thư ký chậm rãi đi đến óc chó trước mặt lạnh giọng chất vấn, ngươi đến tụt cùng là người nào? Muốn làm gì? Mặc dù bị trói, nhưng óc chó không chút nào hoảng, cùng lắm thì liền bỏ qua cái này, một bộ cơ giáp đào tẩu cũng không phải vấn đề gì. ngược lại trên người hắn chứa bom khói, sẽ không có người phát hiện đầu góc sống lại còn chạy trốn. Coi như cái này một số người muốn nổ súng nổ đầu, góc chó tự nhận hắn cũng có thể dùng ánh mắt đem những viên đạn này toàn bộ đều đỡ được. Đương nhiên cái này cũng biết tăng thêm bại lộ phong hiểm, không đến bạn bất đắc dĩ góc chó không muốn làm như vậy. Góc chó khẽ thở dài một cái, vẫn là chơi có chút quên mình, hẳn là lại cẩn thận một điểm mới đúng. Nhìn cái này góc chó phản ứng, thư ký biểu tình trên mặt càng ngày càng khó coi. Góc chó khuôn mặt để cho thư ký có một loại cảm giác đã từng quen biết, huống chi người nước ngoài này tướng mạo còn có đáng sợ thân thủ, mấu chốt nhất là cái này vô pháp vô thiên làm việc thái độ. Nghĩ như thế nào cũng là bạch chú người a. Thư ký lửa giận trong lòng tại bốc lên, các ngươi bạch chú đến tột cùng muốn làm gì? Rõ ràng đã 10 phần cẩn thận làm cho những này không an định phần tử chỉ canh giữ ở ngoại vi, không nghĩ tới bọn hắn lòng can đảm vậy mà lớn đến mức này. Nhìn xem thư ký cái kêu biểu tình tức giận, góc chó đầu tiên là vui lên sau đó lại trừng to mắt liền vội vàng lắc đầu, dùng kém chất lượng tiếng Trung nói, ta không phải là, ta không có. Ngươi chớ nói nhảm. Mặc dù diễn kỹ này quả thực vụ bè, nhưng thư ký trong lòng đối với bạch chú bất mãn cũng sớm đã kiềm chế không được, ngược lại đem óc chó biểu diễn trở thành là bạch chú khiêu khích. Thư ký biểu lộ dần dần trở nên lạnh, ha ha cười một tiếng, đã có rất ít người dám như thế khiêu khích nguyên sơ chân lý, đã như vậy vậy ngươi liền chuẩn bị đi chết đi. Nghe được thư ký lời nói, óc chó vốn là chuẩn bị động thủ, nhưng lại tại lúc này một đạo hàn quang phá vỡ không khí hướng về phía bí thư kia cổ liền chém đi qua. Đạo quang kia lóe hàn mang, cũng dẫn đến phun ra đi ra ngoài giọt nước đều bị cắt nát. Bất quá ngay lúc này, bí thư kia dưới chân bóng tối bỗng nhiên sôi trào lên, rũa ra từng đạo cánh tay đem thư ký cho giật vào. Nhưng mà đứng bên cạnh hắn mấy cái kia bảo an, hoặc giả thuyết là nguyên sơ chân lý tử sĩ liền không có may mắn như thế. Sắc bén kia đao quang đem bọn hắn cơ thể nằm ngang một phân thành hai, mà buộc chặt óc chó bóng tối xiển xích cũng trong nháy mắt phá toái. Óc chó nhe răng cười một tiếng dùng mũi chân câu lên trên đất xà ben đem bên cạnh cái kia hai cái tử sĩ cũng cùng nhau chém giết. Óc chó hướng về phía thi thể trên đất gắt một cái, cả lơ phất phơ mà vung lấy cổ, liền chút bản lĩnh này còn nghĩ đối phó ngươi ra, cũng không nhìn một chút mình là một cái gì tính tình. Bất quá liền tại đây óc chó lúc quay đầu, đột nhiên liền thấy có một đôi lớn nhỏ mắt cùng cứng ngắc nụ cười răng trắng chợt xuất hiện tại trước mắt của hắn. Cái nụ cười này có thể kém chút đem óc chó dọa đến chân đều mềm nhũn, run một cái sau đó mới phản ứng được đây là chết đầu óc. Óc chó vướt ngực chưa tỉnh hồn nói, ngươi kém chút hủ chết ta. Không cần đột nhiên xuất hiện có hay không hảo. Chết đầu óc ngẩng đầu, không để ý đến óc chó chửi bậy, quay đầu nhìn một vòng sau đó lúc này mới hướng về xó xỉnh phương hướng chạy tới. Óc chó đầu óc mơ hồ nhìn xem chết đầu óc, thẳng đến phát hiện chết đầu óc nhìn xem trên đỉnh đầu camera giám sát làm biểu lộ, còn bụng về vung vẩy trong tay dính máu chu đao. Suy tư hơn nửa ngày, óc chó mới phản ứng được đây là chuyện gì. Óc chó hơi nghi nghĩ, đông nhiên cũng chạy đi lên ôm chết đầu óc bả vai, hướng về phía đỉnh đầu giám sát dựng lên một cái a làm xong động tác sau đó óc chó lúc này mới ôm chết đầu óc bả vai nói, đi đi đi, chúng ta tiếp lấy kiếm chuyện đi, đợi một chút ngươi nhưng phải nhìn một chút ta à, đừng có lại để cho ta bị người vây. Chết đầu óc đưa tay ra muốn từ óc chó trong túi đeo lưng cầm đạn lửa, kết quả bị óc chó vướt ve tay. Đừng làm rộn, phóng hỏa sự tình vẫn là ta tới làm đi. Mặc dù đang khiêu vũ phương diện ngươi lấy được ta tán thành, nhưng mà phóng hỏa loại chuyện này tiểu lão đệ ngươi còn phải học. Ta với ngươi giảng, phóng hỏa thế nhưng là một môn việc cần kỹ thuật. Óc chó cứ như vậy ôm chết đầu góc bà bay, hai người cùng một chỗ vọt vào nghệ thuật quán nội bộ bắt đầu giết người phóng hỏa. Chết đầu góc giết người óc chó phóng hỏa. Thẳng đến hơn nửa canh giờ hỗn loạn nghệ thuật quán mới rốt cục khôi phục yên tĩnh. Phía Lìn Si A mặc dù không có gì biểu lộ, nhưng bây giờ ánh mắt của nàng lại lạnh đến dọa người, cho nên người là đã chạy sao? Thư ký một mặt hổ thẹn mà đứng dậy cúi đầu nói. Xin lỗi chúng ta không thể lưu bọn hắn lại, bất quá hỏa thế cũng đã dập tắt, chúng ta thiệt hại cũng không lớn. Phế Lìn Xì A nhàn nhạt gật đầu một cái, nâng chén cà phê uống một ngụm mới lên tiếng, vậy xem ra hai người kia mục tiêu cũng không phải ta, bọn hắn chỉ là muốn phá hư nghệ thuật triển lãm mà thôi. Phế Lìn Xì A quay đầu nhìn xem bên cạnh trên máy tính bảng hai cái nụ cười sán lạn hơi như mày, chính là hai người bọn họ làm sao? Đây là đối với chúng ta khiêu khích A. Phế Lìn Xì A thở dài, ngươi cảm thấy chuyện này cùng bạch chú quan hệ lớn bao nhiêu? Thư ký hít sâu một hơi trên mặt đã lộ ra phẫn hận thần sắc, ta ngược lại thật ra cảm thấy chuyện này là bọn hắn làm. Dù sao những người điên kia làm ra chuyện gì cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy bất ngờ. Phế Lìn Xì A dùng thìa nhẹ nhàng gõ chén cà phê Limic, vô luận là kỹ xảo chiến đấu vẫn là hình thức phong cách chính xác rất như là bạch chú, nhưng bạch tiên sinh bây giờ không có cùng ta trở mặt lý do. Suy tư một lát sau Phế Lìn Xì A lại hỏi, bạch chú người đều ở đây làm những gì? Còn có Na Cá thám tử bây giờ thế nào? Thư ký vội vàng nói, theo ta được biết bạch chú người đã đem cái kia Chu Mặc lừa gạt tiến vào trong gánh xiết thú, bất quá bọn hắn cũng không có ở bên trong bố trí hậu chiêu, chỉ là toàn bộ ra khỏi đến trong thành thị lắp đặt bom đi. Phế Lìn Xì A trầm mặc sau một hồi lâu mới thở dài nói, như vậy xem ra bạch chú người đã không thể tin, đám điên này làm ra chuyện gì cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đã như vậy kế tiếp nghệ thuật quán phòng vệ việc làm thì sẽ không thể giao cho những người này, tại lại triệu tập một số người trở về toàn lực duy trì nghệ thuật quán an toàn. Bây giờ còn có thời gian nửa tháng liền muốn khai triển, để cho người ta đem bị phá hư chỗ đều chữa trị một chút. Khác tất cả động tác đều ngưng. Nghe Phế Lìn Xì A một loạt tán bài, thư ký có chút hơi khó nói, thế nhưng là nếu như vậy, linh hồn nhưng là không đủ dùng. Cho đến bây giờ chúng ta cũng mới góp nhặt hơn 700 cái linh hồn tàn ảnh, đến lúc đó chưa chắc có thể chế tạo ra ngài mong muốn chẳng diện. Phế Lìn Xì A mệt mỏi thở dài, bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy, trận này linh hồn thí nghiệm cũng chỉ có thể tiến hành đến nơi này. Bây giờ nghệ thuật quán ở đây càng trọng yếu hơn, vô luận lần này người quấy rối là ai, mục đích của bọn hắn chắc chắn là không muốn để cho chúng ta ở đây đem nghệ thuật triển lãm làm tiếp. đối phương tất nhiên mất trí như vậy không tiếc dùng loại này không chính thức thủ đoạn tới đối phó chúng ta, vậy thì đại biểu cho bọn hắn sẽ không liền như vậy dừng lại. Không nghĩ tới chúng ta nguyên sơ chân lý vẫn còn có như thế biệt quất một ngày so với phệ lịn xì ạ bên này cảm giác bất lực, lúc này hóc chó cùng chết đầu hóc thì đứng tại cao ốc đỉnh nhìn xuống nghệ thuật quán. Nếu có thể lấy được điểm thuốc nổ liền tốt. Kéo hư thoát, hôm qua không có đổi mới, hôm nay càng hôm qua tiêu chạy trực tiếp gửi, hợp lại tốt cơm ta hận ngươi cả một đời chương 335, chiến hậu tổng kết báo cáo chương 335, chiến hậu tổng kết báo cáo hóc chó cùng chết đầu hóc hoạt bát trở về. Đem cơ giáp vứt xuống bác sĩ não tầng hầm, hóc chó vừa vào nhà liền mở ra âm hưởng theo âm nhạc múa lên, ra. Trở về. Tới. Hóc chó đang theo âm nhạc có tiết tấu đông đưa, nhưng ngay lúc này một đạo bóng tối đem hắn bao phủ. Hóc chó xoay người ngẩng đầu nhìn ánh đèn từ chu mạc sọ não lộ ra hốc mắt, hắn còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc phách lối mà hỏi, làm gì đồ chơi? Chu mặc một cái kéo lại hóc chó thần kinh thị giác đem hắn nắm chặt, trên mặt đã lộ ra ghét bỏ biểu lộ, nên đi tắm một cái. Hóc chó nghe xong liền kịch liệt dãy rủa, ta không cần. Ta tình nguyện chính mình đi trong nước ấy. Hoặc ta đi trong dinh dưỡng dịch thuận tiện ngâm một chút cũng được. Nhưng mà Chu mặc lại cố chấp lắc đầu, không được, những cơ giáp kia cũng không làm sạch, ngươi nếu là không tẩy cũng đừng nghĩ hướng về đầu ta bên trong chui. Hóc chó loạn vung lấy thế nhưng lại không có cách nào tránh thoát Chu mặc đại thủ, ta không. Ta tình nguyện để cho chết đầu hóc cho ta tẩy. Thả ta ra. Chết đầu hóc nghiêng lớn nhỏ mắt cũng tới đến Chu mặc dưới chân, bị hóc chó một nhắc nhở như vậy Chu mặc duỗi ra một cái tay khác bà chết đầu hóc kéo lên, ngươi cũng một khối tắm một cái à. Chết đầu hóc nhưng không có giống hóc chó như thế dây rủa, ngoan ngoãn bị Chu mặc kéo ở lòng bàn tay như thế một đường đi tới trong phòng tắm. Hóc chó tại Chu mặc trong tay còn tại hùng hùng hổ hổ, ngươi cái tên này bây giờ cùng nguyên sơ chân lý những tên khốn kiếp kia khác nhau ở chỗ nào, cưỡng ép tẩy nào không thể làm. Ngươi đây là đang phạm tội ngươi hiểu không? Trong bồn tắm ngâm khác đầu hóc mắt liếc thấy hóc chó loạn bay nhảy, mà Chu mặc lại không quan tâm trực tiếp đem hóc chó ấn vào trong bồn tắm bên cạnh lấy ra một cái bàn trải liền bắt đầu cho hóc chó rửa sạch cơ thể, bớt nói nhảm. Đã thu nhỏ ở bên cạnh ngồi xổm Lưu Thiên Hữu giúp đỡ một chút kính mắt, không nhịn được nhỏ giọng hỏi, các ngươi bình thường họa phong đều kỳ lạ như vậy sao? Đầu hóc ca toàn thân sáng lấp lánh giống như là có thể phản quang, nhưng mà ánh mắt lại có vẻ như vậy mấy phần ngây ngốc đánh ánh mắt, Chu mặc cái khác đều hảo, chính là đầu hóc có đôi khi hoàn toàn đoán trước không đến. Bên cạnh bác sĩ não thở dài, cũng bình thường, không có đầu hóc ngươi căn bản đoán không được. Cuối cùng cho hóc chó tắm xong, hóc chó hầm hừ tức giận hướng về trong nước một tiệm cũng không có ý định đi ra. Bên cạnh Lưu Thiên Hữu nhìn cả người đều ướt đẫm Chu mặc nói, nhanh đi đổi một bộ quần áo a, đừng cảm mạo nói xong Lưu Thiên Hữu liền phát hiện Chu mặc nhìn mình ánh mắt không thích hợp, Lưu Thiên Hữu cảnh giác lui về phía sau bơi, ngươi muốn làm gì? Ta là tiềm thức quái vật, ta cũng không dùng tắm rửa. Chu mặc bóp một cái ở Lưu Thiên Hữu điều cổ, tới đều tới rồi chết đầu góc, cho ta đem Lưu Thiên Hữu xoa sạch sẽ. Cũng may Chu mặc hay là cho Lưu Thiên Hữu một chút mặt mũi, không có tự mình động thủ cho hắn tắm rửa. Không có cách nào, Chu mặc bản thân là cái tương đối thích sạch sẽ người, kể từ Lưu Thiên Hữu xuất sinh sau đó liền một cái tắm cũng không tắm qua, liền xem như tiềm thức quái vật đoán chừng cũng rơi xuống không thiếu cho, không tẩy một chút Chu mặc toàn thân khó chịu. Cho tất cả đầu góc đều lau sạch sẽ, Lưu Thiên Hữu hùng hùng hổ hổ từ trong phòng tắm đi ra. Sống hai đời cư nhiên bị đầu góc cho tẩy một lần Chu mặc thư thư phục phục duỗi lưng một cái, kết quả hắn điện thoại đống nhiên văng lên, là Bao Bích Ngọc gọi điện thoại tới. Uy, Bao Bích Ngọc tiến sĩ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Bao Bích Ngọc hiền hòa tiếng cười, ta gọi điện thoại không có quấy rầy ngươi đi. Chu mặc cười một cái nói, đương nhiên không có. Bao Bích Ngọc thanh hắng giọng, kỳ thực cho ngươi đánh cái này thông điện thoại mục đích chủ yếu là vì xin lỗi ngươi, cảm ơn ngươi cứu được tiểu tôn. Chu mặc đội vàng nói, cái này chính là ta bản chức việc làm, ngài không cần nói lời cảm tạ. Bao Bích Ngọc thở dài. Kỳ thực ngay từ đầu ta cùng Văn Lượng là muốn trực tiếp nhờ ngươi hỗ trợ, nhưng mà nghĩ chúng ta không thể làm như vậy. Tiểu Tôn là cái hảo hải tử, ngươi cũng là hảo hải tử, chúng ta không muốn đem ngươi kéo tới bởi vì chúng ta mà đản sinh ra trong phiền toái. Kết quả không nghĩ tới ngươi vẫn là đi, còn đem Tiểu Tôn hoàn hảo không hao tổn mang theo trở về. Tiểu Chu, thật cảm ơn ngươi, nếu như Tiểu Tôn xảy ra sự tình hai chúng ta không biết trong lòng phải gánh lớn giường nào gánh vác, chỉ sợ cái này còn lại không nhiều thời gian bên trong đều biết một mực gánh vác dạng này cảm giác tội lỗi a. Nghe Bao Bích Ngọc mà nói, Chu Mặc hơi cười một cái nói, ngài đừng có gánh nặng trong lòng. Tại đối phó nguyên sơ chân lý trên con đường này chúng ta bất luận kẻ nào đều như thế, không có người nào trẻ tuổi ai lão hoặc có lẽ là ai quan trọng hơn. Bên đầu điện thoại kia Bao Bích Ngọc trầm mặc hồi lâu sau nói, ta biết rõ tâm ý của ngươi, ngươi yên tâm, về sau ở trên con đường này ngươi tuyệt đối không phải là một người. Tại rừng cây nhỏ bên ngoài trong nhà xe, mặc dù Bao Bích Ngọc ngự khí tại nói câu nói này thời điểm cũng không có biến hóa gì, thế nhưng là tay của nàng lại chăm chú nắm chặt Tiền Văn Lượng tay. Hai cái lão nhân ánh mắt bên trong lóe lên một tia kiên quyết. Chu Mặc cũng không có đem câu nói này để ở trong lòng, chỉ là cười một cái nói, ngài cũng không cần giằng co, loại chuyện này liền giao cho chúng ta loại người tuổi trẻ này đi xông pha chiến đấu a. Ngài hai vị thật tốt trải qua tiếp xuống thời gian so với cái gì đều trọng yếu. Bao Bích Ngọc bên kia cười hai tiếng, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, có cơ hội chúng ta sẽ liên lạc lại. Cúp điện thoại sau đó Chu Mặc gãi đầu một cái, luôn cảm thấy Bao Bích Ngọc trong lời nói có hàm ý, nhưng lại không cảm thấy hai vị lão nhân tài giỏi những chuyện gì. Rất nhanh Chu Mặc liền đem những chuyện này vứt xuống sau đầu, nhìn trên bàn sáng lấp lánh đầu góc Chu Mặc trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Tốt lần này chúng ta mở ra một cái chiến hậu tổng kết hội nghị a. Nghe được Chu Mặc nói như vậy, chiếc đầu góc liền đã ngoan ngoãn đi đem va đều lấy ra rót dịch dinh dưỡng. Đợi đến đầu góc nhóm toàn bộ đều tiến loa sau đó, Chu Mặc mười ngón dao nhau đặt ở trên môi phương, tới trước tổng kết một chút thu hoạch lần này, Lưu Thiên Hữu hồi báo một chút. Lưu Thiên Hữu ngược lại là cũng không ghét hội nghị như vậy, biến lớn sau đó đổi nít chính kính mắt cầm tâm phản nói, lần này chúng ta thành công ngăn trở gánh xiếc thu âm mưu, thành công thả ra còn lại hơn 300 cái linh hồn. Tịch thu được súng ống 3 thanh, súng ngắn 1 chi, súng trường tự động 2 chi. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, công trình não tại gánh xiếc thú chúng quanh phát hiện số lớn thuốc nổ, nhưng cũng không có kết nối trang bị kích nổ. Còn lại chính là góc chó bọn hắn tạo thành phá hư, thành công để cho nghệ thuật quán xa vào đến trong hỗn loạn, hơn nữa chúng ta chú ý đến tựa hồ chính như ngươi dự liệu như thế, bọn hắn đem bạch chú người đều biết lui. Đương nhiên quan trọng nhất là ta đã thu tập được thật nhiều cơ giáp tin tức, có lẽ sau này có thể khai phát ra càng nhiều khả năng. Chu Mặc hài lòng gật đầu một cái, rất tốt, xem ra lần này hành động của chúng ta tương đương có hiệu quả. Óc chó hưng phấn cơ cơ ánh mắt, lại nói chúng ta sau này còn muốn đi kiếm chuyện sao? Có lần này tịch thu được thuốc nổ, ta cảm thấy ta có thể đem nghệ thuật quán đưa lên tiên. Chu Mặc thở dài, mặc dù ta rất muốn làm như vậy, nhưng lời còn chưa nói hết, Chu Mặc điện thoại lại băng lên. Kể từ Phệ Lĩnh Sĩ A đi tới Hợp Nguyên thị sau đó, không biết có bao nhiêu người đều đang ngó chừng cái này nghệ thuật quán đâu. Khi nhìn đến đại họa phát sinh trong mấy mắt, kỳ thực rất nhiều người trong lòng cũng đã đoán được là ai làm. Trên đời này dám lòng can đảm lớn như vậy, dám tìm nguyên sơ chân lý suối quẩy người, còn vô pháp vô thiên cũng chỉ có một. Nhưng hết lần này tới lần khác ai cũng không có chứng cứ, càng không làm gì được hắn. Ai bảo nghệ thuật quán hỏa hoạn thời điểm Chu Mặc đang xử lý gánh xiếc thú sự cố đâu? Hoàng Lương ngồi ở nghị viên văn phòng trên ghế salon, trong lòng là vừa khổ buồn bực lại may mắn. May mắn là có người làm hắn muốn làm sự tình, khổ não là người này lại là Chu Mặc. Mặc dù từ nghệ thuật quán trong video theo dõi có thể rõ ràng nhìn ra đối phương là hai cái người ngoại quốc, thậm chí rất có thể là bạch chú dòng binh đoàn người. Hiện tại vấn đề người nước ngoài kia trong tay cầm xà beng, Hoàng Lương nhìn thế nào đều cảm thấy nhìn quen mắt. Hơn nữa trên đời này có thể chủ động đi tìm nguyên sơ chân lý phiền phức cũng chỉ có Chu Mặc một người này. Lần này phiền phức lớn rồi, Chu Mặc gia hỏa này bắt đầu không tuân theo quy củ. Hoàng Lương nắm nuốt mì tâm tự hỏi đối sách. Trước kia Chu Mặc tuyệt đối coi là một cái tốt đồng bạn, mặc dù hắn đối đãi nguyên sơ chân lý những cái kia tử sĩ có chút thô bạo, chưa từng có lưu lại qua người sống. Nhưng ít ra Chu Mặc vẫn luôn sẽ không phá hư trật tự cùng quy củ. Cũng chính bởi vì vậy, vô luận là thành vệ đội vẫn là đặc an khoa mỗi lần đều đối hắn tàn nhẫn thủ đoạn mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngược lại những cái kia nguyên sơ chân lý tử sĩ cũng sẽ không bị mục giam cải tạo, chết ở Chu Mặc cái này thám tử trong tay bọn hắn những thứ này quan phương cũng sẽ không có bất luận cái gì áp lực. Nhưng mà lần này, Chu Mặc việc làm liền tương đương để cho quan phương khó chịu, bất quá may là không có lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Ngồi ở sau bàn công tác Tiền Hoành Văn nhìn xem trên báo chí tin tức hướng về phía Hoàng Lương nói, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng vấn đề là phía trên có người bắt đầu đối với ta làm áp lực. Hoàng Lương thở dài, những sâu mọt này thực sự là ở đâu đều có à, bọn hắn móng vuốt vươn cũng quá dài, lần này như thế trắng trợn không sợ bại lộ sao? Tiền Hoành Văn cũng cùng Nguyên Sơ Chân Lý có ân oán không nhỏ, trên mặt hắn lóe lên một tia lanh ý, mặc dù không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng ta bây giờ là tin tưởng Phệ Lĩnh Sĩ ạ chính là Nguyên Sơ Chân Lý người. Hoàng Lương gật đầu một cái, đem danh sách cho ta đi, ta sẽ lần lượt điều tra, đem mấy cái này cá lớn bắt được quốc gia chúng ta cũng có thể sạch sẽ một điểm. Tiền Hoành Văn khẽ nhíu mày, đó chính là nói bây giờ không có cách nào ngăn trở. Hoàng Lương bực bội từ trong túi tiền móc ra khói gọi lên, không có chứng cứ xác thật phía trước ta không thể động những thứ này rác rưởi. Mẹ nó, phàm là có thể lên tiếp theo đầu tâm, nguyên sơ chân lý nào có nhiều như vậy chỗ trống có thể chui. Hoàng Lương tức giận mắng một tiếng ngẩng đầu nhìn Tiền Hoành Văn vấn, nghị viên tiên sinh, chẳng lẽ liền thật không có biện pháp đem Phệ Lĩnh Sĩ ạ cho đổi đi ra? Tiền Hoành Văn cũng có chút bất đắc dĩ, đầu tiên chúng ta không có cách nào chứng minh Phệ Lĩnh Sĩ ạ chính là nguyên sơ chân lý người, thứ yếu nàng tại nghệ thuật lĩnh vực lực ảnh hưởng vượt qua tưởng tượng của ngươi, người của mọi tầng lớp đều đối tác phẩm của nàng vô cùng sùng bái. Thậm chí quốc gia khác một chút quan phương thành viên đều đối nàng tương đương truy phủng, một cái xử lý không tốt là sẽ tạo thành quốc tế tranh chấp. Chương 336, mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, nhưng mà trong nhà lại xâm nhập vào mấy thứ bẩn thỉu. Chương 336, mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, nhưng mà trong nhà lại xâm nhập vào mấy thứ bẩn thỉu cái gì? Ý của ngươi là cái kia Phệ Lĩnh Sĩ ạ không những không có ý định ngừng nghệ thuật triển lãm ngược lại còn muốn mở rộng quy mô. Nghe Chu Mặc nghi vấn, bên đầu điện thoại kia Hoàng Lương bất đắc dĩ nói, đúng vậy, vừa rồi ta cùng Tiền Hoành Văn nghị viên nói chuyện trời đất thời điểm vừa mới xác định chuyện này. Phệ Lĩnh Sĩ ạ mời các quốc gia quan phương thành viên tổ chức đến đây tham quan, cái này đã biến thành một hồi đại quy mô thịnh hội. Chu Mặc cau mày, không nghĩ tới Phệ Lĩnh Sĩ ạ bên này ra chiêu lại nhanh như vậy, cái này rõ ràng là muốn thông qua quan phương đưa cho hắn tạo áp lực. Nếu như lúc này Chu Mặc còn dám gây sự, vậy thì đại biểu cho Chu Mặc muốn cùng quan phương tổ chức đối nghịch. Chu Mặc liếc mắt liền nhìn ra Phệ Lĩnh Sĩ ạ tiểu tâm tư, bất quá lại cười ha ha nói, cùng ta lại không quan hệ thế nào, ta chỉ là đang phụ trách tra án mà thôi. Nói đùa, bạch chú đi phá hư nghệ thuật quán cùng ta cái này nhỏ nhỏ thám tử thì có cái quan hệ gì đâu? Nguyên sơ chân lý tại các giới tất cả nghiệp đều có chính mình nằm vùng người, nếu như loại thời điểm này lại không lợi dụng bọn hắn lực ảnh hưởng, Chu Mặc đều sẽ cảm giác đến nguyên sơ chân lý đầu góc xảy ra vấn đề. Mà bên đầu điện thoại kia Hoàng Lương khổ tâm nói, ca coi như ta và ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi liền sống yên ổn điểm A, chúng ta từ những phương hướng khác thu thập manh mối tốt hơn. Nhưng Chu Mặc âm thanh lại trở nên ý vị thâm trường, cho nên ta nghe lời ngươi ý là không có ý định đi quản hợp nguyên thị người bình thường. Chu Mặc thế nhưng là đã sớm đem nguyên sơ chân lý dự định tại ngày tế tổ làm sự tình nói cho Hoàng Lương, Phệ Lĩnh Sĩ ạ phí hết tâm tư muốn ở chỗ này xử lý nghệ thuật triển lãm chính là vì ngày tế tổ vào cái ngày đó. Hoàng Lương phát giác được Chu Mặc âm thanh dần dần trở nên lạnh, vội vàng nói, đương nhiên không phải, đến lúc đó ta sẽ đem đặc an khoa tất cả mọi người đều kêu đến tới ứng đối sự kiện lần này, ý tứ phía trên là tốt nhất có thể hai bên đều chiếu cố. Trong lòng Chu Mặc cười ha ha, nhưng mà cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhàn nhạt hỏi, cho nên còn có sự tình khác sao? Hoàng Lương có chút bất đắc dĩ, còn có cái sự tình nhất định phải thông chi ngươi một chút, bởi vì một lần này sự kiện có các phe quan phương nhân viên có mặt, cho nên kế tiếp muốn đi vào nghệ thuật quán nhất định phải có nhất định thân phận giá trị. Quan phương nhân viên chỉ có nghị viên có tư cách có mặt, mà trong người bình thường đoán chừng cũng chỉ có Lưu Hiển Long người như vậy mới có thể tiến nhập. Đây là phệ lìn xì ạ bên kia cùng quốc gia khác làm ra cánh cửa, chúng ta cũng không có gì biện pháp. Nghe được giá Chu Mặc khỏe miệng đống nhiên câu lên, ta đã biết. Chu Mặc tiện tay cúp điện thoại, mấy cái khác đầu góc con mắt đều sáng lấp lánh, thật giống như nghe được chuyện gì một người. Lưu Thiên Hữu không rõ ràng cho lắm lại có chút lo lắng hỏi, dạng này chẳng phải là nói chúng ta kế tiếp không tốt hành động. Xem ra đến lúc đó muốn đi vào nghệ thuật quán, cần lao cha hỗ trợ. Mấy cái đầu góc đều châm chọc nhìn xem Lưu Thiên Hữu, nhưng cũng không tính nói cho hắn biết Chu Mặc giá trị bản thân đã vượt qua Lưu Hiển Long sự tình. Chu Mặc cười khoát tay áo, chuyện này không nóng nảy cân nhắc, ngược lại khoảng cách nghệ thuật triển chính thức bắt đầu còn có một đoạn thời gian. So với chuyện này, ta ngược lại thật ra cảm thấy có một chuyện khác đáng giá chúng ta quan tâm. Lưu Thiên Hữu nghiêng đầu chìm, sự tình gì? Chu Mặc sờ lên cằm suy nghĩ viền vông, Phế Lìn Xì ạ phản ứng có chút kỳ quái, nếu như chúng ta đổi vị trí suy tính một chút liền sẽ phát hiện, kỳ thực vận dụng quan phương thủ đoạn đối với chúng ta tạo áp lực, giống như có chút hết biện pháp lưu vị. Để cho ta để ý nhất chính là, vì cái gì Phế Lìn Xì ạ liền nhất định muốn xử lý trận này nghệ thuật triển lãm? Đi qua Chu Mặc một nhắc nhở như vậy, vô luận là Lưu Thiên Hữu, vẫn là đầu góc nhóm toàn bộ đều xa vào đến trong trầm tư. Chu Mặc cũng không hề để ý nét mặt của bọn hắn, như bình thường tiếp tục lẩm bẩm, chúng ta trên cơ bản có thể kết luận, cái này nghệ thuật triển lãm nhất định cùng ngày tế tổ có liên hệ tất nhiên. Như vậy vấn đề lại tới, phía trước chúng ta bị Phệ Lìn Xì A một mực nắm mũi dẫn đi, nàng làm nhiều chuyện như vậy lại là vì cái gì? Tế khí, rút ra linh hồn, to lớn ma pháp trận, nghệ thuật triển lãm, ngày tế tổ. Chu Mặc nhắm mắt lại vành mắt, trống rông trong đầu xuất hiện từng viên ghép hình. Lưu Thiên Hữu giúp đỡ một chút kính mắt, còn có nàng muốn tân sinh Lưu Thiên Hữu đông nhiên vỗ một cái cánh, ta hiểu rồi, sở dĩ muốn thu tụ tập những người kia linh hồn, là vì thu thập linh hồn tàn ảnh. Chu Mặc mở mắt ra, linh hồn tàn ảnh. Lưu Thiên Hữu nặng nề gật gật đầu, đúng, đơn giản tới nói chính là linh hồn phó sản phẩm. Ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua linh hồn nắm giữ trọng lượng loại này truyền thuyết a. Bác sĩ nào ở bên cạnh đánh ánh mắt, bên cạnh máy phiên dịch bên trong phát ra âm thanh, 21 gram. Lưu Thiên Hữu hít sâu một hơi, chính là cái này, linh hồn là nắm giữ trọng lượng, nó trên bản chất cũng là một loại vật chất, chỉ cần là vật chất liền sẽ đối với quanh mình sự vật sinh ra ảnh hưởng. Mà linh hồn tàn ảnh chính là linh hồn lưu lại phó sản phẩm. Nghiêm Tử Kiêu tiến sĩ đang nghiên cứu linh hồn thời điểm phát hiện thứ này, có thể nói Nghiêm Tử Kiêu tiến sĩ có thể phát hiện linh hồn tồn tại chính là bởi vì hắn phát hiện trước linh hồn tàn ảnh vật này. Linh hồn tàn ảnh là dùng để câu thông thay đổi vị trí linh hồn cầu đối. Đầu óc cam một mặt khó chịu nhảy ra hoa cho Lưu Thiên Hữu một truy, có thể nói hay không tiếng người. Lưu Thiên Hữu bị chính mình đầu óc đánh cũng không sinh khí, hít sâu một hơi, nói đúng là, Phệ Lìn Xì A mục đích thực sự là vì tiến hành thao túng linh hồn thí nghiệm. Trước tiên thông qua rút ra linh hồn thu được đủ số lượng linh hồn tàn ảnh, lại thông qua ma pháp trận chế tạo ra có thể để linh hồn hoạt động thời cơ. Đến ngày tế tổ vào cái ngày đó, dựa theo hạ quốc người thói quen sẽ tiến hành tế tổ kêu gọi, những cái kia nguyên bản vốn đã giải tán linh hồn thể tại tiềm thức cùng ma pháp trận này ảnh hưởng dưới sẽ tái hiện tại thế. Mà linh hồn tàn ảnh nhưng là nàng dùng để câu thông thao túng những linh hồn này thủ đoạn. Chu Mặc nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng xem như biết liên quan linh hồn thí nghiệm Lưu Thiên Hữu lúc này con người đều trên mặt đất chấn. Tiểu Mặc, ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn mới đúng. Linh hồn là cá nhân ý chí một loại khác biểu hiện hình thức a. Một khi nguyên sơ chân lý thật sự nắm giữ như thế nào khống chế linh hồn, vậy thì mang ý nghĩa nguyên sơ chân lý hoàn toàn nắm giữ tiềm thức. Cá nhân ý thức cùng tiềm thức mới tạo thành tòa kia băng sơn a. Tiểu nói này Chu Mặc mới phản ứng được. Chu Mặc sở dĩ bây giờ không có đầu óc còn có thể sống động, có khả năng cực lớn cũng là bởi vì linh hồn đang chống đỡ hắn suy xét. Một khi nguyên sơ chân lý thật sự nắm giữ linh hồn, vậy thì mang ý nghĩa về sau nguyên sơ chân lý căn bản là không cần thiết ẩn giấu đi, tùy tiện động tay liền có thể điều khiển mọi người tư duy. Nếu như lại lợi dụng năng lực như vậy điều khiển mọi người tiềm thức, đây chẳng phải là toàn bộ thế giới đều phải quần ma loạn vũ? Thậm chí có thể thông qua mọi người tập thể tiềm thức sáng tạo ra một cái chân chính thần minh, thậm chí là chính mình hóa thân trở thành thần minh. Mà lúc này bên cạnh công trình não lại có nghi vấn, cái kia xử lý nghệ thuật triển lãm lại là vì cái gì? Lưu Thiên Hữu suy tư một lát sau đưa ra đáp án, hẳn là đang thu thập cảm xúc, bất luận cái gì dụng cụ đều không biện pháp kích động đến linh hồn, muốn cho linh hồn tiếp nhận điều khiển, liền cần tâm tình mãnh liệt kích động. Ha ha, Chu Mặc đống nhiên cười một tiếng, mà óc chó cùng đầu óc ca cũng nâng lên ánh mắt. Bọn hắn hiện tại cũng biết rõ là chuyện gì xảy ra. Chu Mặc nở nụ cười gật đầu một cái, chẳng thể trách muốn lựa chọn tại cái kia nghệ thuật trong quán xử lý triển hội, nguyên lai là vì thu thập sợ hãi a. Chu Mặc vẫn là thám tử quân dự bị thời điểm, ngay tại cái kia nghệ thuật triển lãm bên trong gặp biến thành bươm bướm người tiềm thức quái vật, cái kia bươm bướm người vẫn luôn đang thu thập mọi người tâm tình sợ hãi. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại trở về. Công trình não bọn hắn còn có chút không rõ ràng cho lắm, óc chó liền sinh động như thật đem bộ phận này nội dung thêm dầu thêm mỡ nói ra. Công trình não hít vào một ngụm khí lạnh, đám khốn kiếp này nguyên lai sớm như vậy liền bắt đầu kế hoạch sao? Chu Mặc điểm gật đầu, là như vậy, nguyên sơ chân lý luôn luôn am hiểu ở trên không rảnh rỗi thời điểm sắp đặt, thẳng đến cuối cùng ngươi mới phát hiện bọn hắn muốn làm gì. Đầu óc ca gãi gãi trên người khe rãnh, cái kia như thế nhìn cái này nghệ thuật quán còn không đi không được, chỉ cần chúng ta có thể phá hư bọn hắn thu thập cảm xúc, chẳng phải là liền có thể giải quyết vấn đề. Lưu Thiên Hữu gật gật đầu, hẳn là dạng này không tệ, bất quá ta nghĩ kế tiếp chúng ta muốn đi vào làm phá hư đã không có dễ dàng như vậy đi. Chu Mặc hơi sau khi suy nghĩ một chút vừa cười vừa nói, không, nếu là như vậy chúng ta đoán chừng liền xem như làm phá hư cũng vô dụng, trọng điểm không ở chỗ nghệ thuật quán, mà là ở phệ lìn xì ạ muốn thế nào thu hoạch tâm tình sợ hãi. Xem ra chúng ta không cần thiết ở trên đây tiếp tục lãng phí thời gian, không thể làm gì khác hơn là chờ nghệ thuật triển lãm triệu khai thời điểm chui vào lại xử lý a. Lưu Thiên Hữu ngẩng đầu, hiện tại vấn đề ngươi dự định như thế nào chui vào? Chẳng lẽ nói ngươi thật dự định đi tìm lão cha? Kỳ thực Lưu Thiên Hữu hiện tại tâm tình rất phức tạp, hắn thật sự rất muốn cùng Lưu Hiển Long gặp một lần, nhưng hắn lúc này bộ dáng lại không biết nên như thế nào đối mặt Lưu Hiển Long. Nhưng mà Chu Mặc lại biết miệng, nếu như Hoàng Lương nói thân phận cánh cửa thật sự, vậy ta căn bản không dùng được Lưu Hiển Long bang nội vàng, chính ta liền có thể đi vào. Phía trước Chu Mặc cùng Lưu Thiên Hữu nói trong khoảng thời gian này kinh nghiệm thời điểm, bởi vì thời gian có hạn cũng chỉ là ngắn gọn nói một lần cùng Nguyên Sơ chân lý ân đoán giữa. Chu Mặc trở thành Chu thị tập đoàn người trưởng đã sự tình, hắn cũng không có nói cho Lưu Thiên Hữu. Chu Mặc suy nghĩ một chút vẫn là lấy điện thoại ra, từ bên trong điều ra ghi chú vì thư ký dãy số gọi tới. Lưu Thiên Hữu ngước cổ lên nghe lén thanh âm trong điện thoại, kết quả lại nghe được Lưu Hiển Long cái kia hơi có vẻ vui sướng âm thanh, "Tiểu Mặc gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không?" Chu Mặc hắng giọng một cái một mặt nghiêm nghị nói, "Thư ký Lưu, xin hỏi cổ quyền thay đổi vị trí sự tình làm thế nào?" Lưu Hiển Long, Lưu Thiên Hữu. Hội nghị đến nơi đây liền xem như kết thúc, mấy cái đầu góc cũng đều leo ra ngoài hoa lau khô cơ thể chuẩn bị làm chuyện của mình đi. Nhưng mà luôn luôn hoạt bát góc chó hôm nay lại chậm chạp không có từ trong nồi đi ra, con mắt giống như là dạ đã khắp nơi quét sạch. Đầu góc ca phát giác góc chó khác thường, cho là tên chó chết này lại muốn gây sự, ngươi lại đang nghĩ cái gì ý tưởng xấu đâu. Góc chó nghiêm túc đánh ánh mắt, đừng làm rộn, hôm qua sau khi trở về ta cũng cảm giác không đúng, trong nhà chắc có mấy thứ bẩn thỉu trà trộn vào tới. Trốn ở Chu Mặc trong cái bóng ba ba nhã rắt trên mặt đã lộ ra oán độc thần sắc.